Chương 92. Hỏa ảnh chương 92, hỏa ảnh lôi thú cùng bên ngoài sở phóng thích ra hồn điện tốc độ, là Hoa Hạ Cửu đến nay mới thôi đã gặp qua tốc độ nhanh nhất, thậm chí so với bình thường tiệm điện cùng tốc độ ánh sáng đều phải nhanh hơn không ít. Ngân sắc hỏa mãng tốc độ tuy là cũng rất nhanh, có thể so với tốc độ ánh sáng, nhưng so với lôi thú tốc độ chậm hơn trên không ít. Cho nên, ở ngân sắc hỏa mãng giữ tận miệng khổng lồ khoảng cách Hoa Hạ Cửu còn có 3 tấc, nhiệt độ kinh khủng có thể dùng Hoa Hạ Cửu hỗn độn khôi giáp mắt thấy sẽ thiêu hủy lúc, lôi thú cũng đã đụng vào hỏa mãng đầu sọ từ trên xuống dưới 1/3 chỗ, mảnh nhỏ vảy rắn trong đoàn kia hỏa quang trên. Phía trước nói qua, cái này đoàn hỏa quang là hỗn độn thánh diễm bản thể, cũng là một loại từ thế gian nhất bổn nguyên, tinh khiết nhất hỏa diễm hình thành hồn thể. Nếu là hồn thể, ở nơi này chuyên môn thả ra hồn điện lôi thú toàn lực nhất dưới, sẽ gặp chịu đến trọng thương. Hoa Hạ Cửu là nghĩ như vậy, trên thực tế kết quả cũng đúng là như vậy. Mắt thấy sẽ đem Hoa Hạ Cửu một khẩu nuốt vào ngân sắc hỏa mãng vĩ đại đầu người, trong giây lát nâng lên, bén nhọn âm ba, xen lẫn khó che giấu đau đớn, thê lương vang vọng toàn bộ động rộng rãi. Thê lương réo vang vừa mới vang lên, ngân sắc hỏa mãng thân thể liền đột nhiên trở nên hư ảo, mà như thực chất hỏa mãng trở nên hư ảo đồng thời, một đoàn ngân sắc hỏa diễm quang mang, vị dị ở hỏa mãng đầu người nơi nào đó vị trí, càng thêm rực rỡ đứng lên. Nhìn thân hình khổng lồ càng ngày càng hư ảo ngân sắc hỏa mãng, Hoa Hạ Cửu trong lòng không khỏi trùng tùng, thả lỏng một hơi thở. Hắn vừa rồi mặc dù có nhất định lòng tin, nhưng cũng không có nắm chặt. Lôi thú nếu như không thể đem hỗn độn thánh diễm trọng thương, hắn sẽ gặp đụng phải đối phương trọng thương, đến lúc đó, hắn chỉ có đường chạy phần. Giờ này khắc này, hắn đầu tiên là thi triển âm dương thần nhãn tiêu hao 1/3 hồn thức, sau đó lại làm khống lôi thú toàn lực nhất kích, lại tiêu hao gần 1/3 hồn thức, cũng là đã tiêu hao quá lớn, sắc mặt đều cực kỳ tái nhợt. Mà toàn thân cao thấp sớm đã hắn như suối trào đồng thời, càng là tràn ngập cực hạn phòng. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc hỗn độn thánh diễm, cho dù có hỗn độn khôi giáp cách trở, tuy nhiên sử dụng Hoa Hạ Cửu bị không nhỏ bị đắng. Lúc này, Hoa Hạ Cửu đương nhiên sẽ không lúc đó tối lui, thu hồi lôi thu sau, xuất ra bổ sung hồn thức cùng chân nguyên đan dược dùng, dành thời gian khôi phục đồng thời, hết sức chăm chú ngắm nhìn trước mắt càng thêm hư ảo ngân sắc hỏa mãng, trong lòng cảnh giác đến rồi cực hạn, lại đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Kỷ. Thê lương âm thanh bén nhọn đống nhiên lần thứ hai vang vọng toàn bộ động rộng rãi, tràn ngập toàn bộ động rộng rãi ngân sắc hỏa diễm, đột ngột gian biến mất sạch sẽ, như chẳng bao giờ xuất hiện qua. Theo hết thể ngân sắc hỏa diễm biến mất, trong động đá vôi nhiệt độ nóng bỏng cũng là chậm rãi rơi chậm lại, nhưng mà Hoa Hạ Cửu đối với lần này chưa từng gia tăng chú ý bởi vì giờ này khắc này hắn hết thể lực chú ý, toàn bộ tâm thần đều là ở ngân sắc hỏa mãng tiêu thất nơi xuất hiện một đoàn lớn chừng quả đấm kỳ dị ngân sắc hỏa diễm trên. Ở Hoa Hạ Cửu trong cảm giác, cái này đoàn ngân sắc hỏa diễm dĩ nhiên không có phóng xuất ra chút nào nhiệt độ nóng bỏng, thậm chí mơ hồ cảm giác được có chút băng lãnh. Hỏa diễm làm sao có thể không có nhiệt độ? Trên thực tế, có thể đem nhiệt độ thu liễm như vậy khác thường, cũng từ một loại ý nghĩa nào đó ý nghĩa cái này đoàn ngân sắc hỏa diễm khủng bố. Mặt khác, cái này đoàn ngân sắc hỏa diễm trung giống như có vật gì vậy đang lưu động chậm chậm lấy, như tinh linh. Từ ngoại hình đến xem, cái này vẹn vẹn chỉ là một đám lửa, nhưng là cho Hoa Hạ Cửu một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị, tựa như cái này đoàn hỏa diễm có nhân loại vậy trí tuệ cùng linh động. Nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế chẳng qua là Hoa Hạ Cửu một ý niệm. Hoa Hạ Cửu thân hình đột nhiên tiêu thất, thoáng hiện ở tại đoàn kia hỗn độn thánh diễm bản thể chỗ. Hoa Hạ Cửu xuất hiện trong nháy mắt cũng là hơi biến sắc mặt, bởi vì liền trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, vừa mới còn có vẻ hơi lạnh như băng hỗn độn thánh diễm bản thể, đột nhiên liền thả ra cực kỳ nhiệt độ kinh khủng, có thể dùng không gian xung quanh đều xuất hiện bặm mèo. Hoàn hảo Hoa Hạ Cửu xuất phát từ cẩn thận, một lần nữa đem hỗn độn khôi giáp ngưng tụ trong người sau đó, mới đến nơi này, bằng không ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn nhục thân cũng đã lọt vào trọng thương. Bằng vào hỗn độn khôi giáp phòng hộ, Hoa Hạ Cửu thuận lợi đến gần hỗn độn thánh diễm, ánh mắt xuyên thấu qua khôi giáp, nhìn gần trong căn tức, tự tay là được lấy được ngân sắc hỏa diễm. Dù là lấy Hoa Hạ Cửu định lực, nhớ tới cái này đoàn ngọn lửa giá trị, cũng là nhịn không được hô hấp hơi trở nên dồn dập. Nhưng rất nhanh, Hoa Hạ Cửu liền thần sắc khôi phục một mảnh yên tĩnh, song trưởng tiên động gian, liền muốn thi triển trước đã chuẩn bị xong không gian phong ấn thần thông, một lần hành động đem này hỏa lấy đi. Nhưng mà, liền đúng lúc này, Hoa Hạ Cửu thân thể đột nhiên chấn động, sau đó trong nháy mắt cứng ngắc. Hồn của hắn hải bên trong, đột nhiên quỷ dị nổi lên một đoàn ngân sắc hỏa diễm cái bóng. Cái này đoàn hỗn độn thánh diễm cái bóng xuất hiện sau, tứ vô kỵ đạn thả ra tràn ngập lực phá hoại nhiệt độ cao, thế tựa như là muốn đem Hoa Hạ Cửu toàn bộ hồn hải nội đầy đủ mọi thứ đều là đốt cháy hầu như không còn. Nhưng Hoa Hạ Cửu hồn thức như thế nào bình thường tu sĩ hồn hải có thể sánh bằng, hồn trong biển các loại đồ đạc, âm dương thần điện, lôi thú, lục đạo luân hồi khí độ, không khỏi đều là cùng hỗn độn thánh diễm cùng một cái phẩm cấp, hoặc là còn muốn so với bên ngoài tăng thêm sự kinh khủng cao cấp thế gian trí bảo, làm sao có thể đơn giản liền bị đốt cháy. Ha 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 ha, ngu xuẩn, ngay cả hỗn độn thánh diễm chân chính chỗ lợi hại cũng không biết, còn mưu toan thu phục thánh hỏa, thực sự là muốn chết. Đang ở Hoa Hạ Cửu thân thể cứng ngắc đồng thời, một tiếng ẩn chứa ý mừng tiếng cười dài đột nhiên vang lên, ngay sau đó thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở toàn bộ động rộng rãi bên trong. Cùng lúc đó, đột nhiên một đạo cực kỳ mạnh mẽ hơi thở nóng bỏng tự Hoa Hạ Cửu phía sau bạo xạ mà đến, Hoa Hạ Cửu kinh nghi sau đó, cũng là mỉm cười, chợt thân hình đột ngột tiêu thất, xuất hiện ở hỗn độn thánh diễm bên kia mấy chỗ, khoảng cách cũng không có kéo ra, đồng thời lúc xuất hiện cũng đã xoay người đối mặt với vừa rồi vị trí, cũng là cùng người đánh lén hắn cách hỗn độn thánh diễm. Hoa Hạ Cửu nhìn vậy không biết từ nơi đó toát ra, vẻ mặt khó có thể tin màu sắc Triệu Viêm. Hiển nhiên mới vừa rồi là Triệu Viêm cho rằng Hoa Hạ Cửu bị hỗn độn thánh diễm chế, cho nên đột nhiên xuất thủ đánh lén, ý muốn một kích đem Hoa Hạ Cửu triệt để giết chết. Ngươi làm sao có thể? Bản vương rõ ràng cảm giác được hỗn độn thánh diễm hỏa ảnh tiến nhập ngươi hồn hải bên trong. Chí tôn phía dưới, bất luận kẻ nào hồn hải đều khó có thể chịu đựng hỗn độn thánh diễm hỏa ảnh cháy. Triệu Viêm vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Hoa Hạ Cửu, mất nói rằng. Hoa Hạ Cửu không nói gì, nhưng phát hiện ở Triệu Viêm mi tâm có một vàng chói lọi, cực kỳ phiền phức huyền diệu phù văn. Nghĩ này đạo phù văn chỉ sợ là Triệu Viêm cố ý nhằm vào hỗn độn thánh diễm hỏa ảnh, mà cố ý sớm chuẩn bị thần phù, công hiệu chính là chống đỡ hỏa ảnh che ở bên ngoài, khó có thể tiến nhập chính mình hồn hải bên trong. Triệu Viêm tâm trí cực kỳ bất phàm, sau cơn kinh hãi, liền nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, nhìn hầu như gần trong gang tấc hỗn độn thánh diễm, đã không có tâm tư lại để ý tới Hoa Hạ Cửu hồn hải tại sao lại không bị hỗn độn thánh diễm chế. Hắn một bên cảnh giác nhìn Hoa Hạ Cửu, vừa lấy ra một cái màu băng làm thạch bình, hai canh đưa lên, cầu cất dấu, cầu cổ động, cầu vé thắng, cầu vé mời, cầu khen ngợi, cầu tung hoành bóng chạm đạt. Điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 93. Dị bảo chương 93, dị bảo cái này màu băng làm thạch bình không biết lấy loại tài liệu nào chế tạo thành, mặt trên dĩ nhiên tản ra làm người ta kinh ngạc khí tức băng hàn, cho dù là hỗn độn thánh diễm nhiệt độ nóng bỏng, cũng khó mà đem cái này khí tức băng hàn triệt để áp chế. Triệu Viêm xuất ra màu băng làm thạch bình đồng thời, liền hai tay bấm tay niệm thần chú, đem màu băng làm thạch bình tế xuất. Hình như là muốn dùng cái nảy bình lấy đi hỗn độn thánh diễm. Nhưng Hoa Hạ Cửu thấy vậy, lại không có chút nào sốt ruột. Hắn không phải tin tưởng mình khoảng cách Triệu Viêm gần như vậy, Triệu Viêm dám chuyên tâm thu hỗn độn thánh diễm, đồng thời hắn cũng không thế nào tin tưởng màu băng lam thạch bình có thể lấy đi hỗn độn thánh diễm. Nếu như hỗn độn thánh diễm có thể đơn giản như vậy bị thu lấy, ở Hoa Hạ Cửu tới đây trước, Triệu Viêm thì sẽ không tốn hao thời gian 15 ngày tại nơi lỗ đen phía dưới luyện hóa hỗn độn thánh diễm, hoàn toàn có thể thu hỗn độn thánh diễm lấy sau đó, mang tới Thiên Mạch Thượng Quốc sẽ chậm chậm luyện hóa. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Đối với Triệu Viêm thâm trầm giảo hoạt, Hoa Hạ Cửu sớm có lĩnh giáo, cho nên hắn cho rằng Triệu Viêm là cố ý tạo nên một bức bản thân lập tức muốn thu đi hỗn độn thánh diễm biểu hiện giả dối, do đó dụ dỗ tự mình ra tay. Nhưng vì sao Triệu Viêm muốn dụ dỗ tự mình ra tay? Chẳng lẽ là bởi vì kiêng kỵ chính mình lôi thú, muốn dụ dụ chính mình lần nữa phóng xuất ra lôi thú? Trong lúc này nguyên nhân cụ thể, Hoa Hạ Cửu lại nhất thời không nghĩ ra. Bất quá, Hoa Hạ Cửu cuối cùng vẫn như cũ lựa chọn ra tay, bởi vì Triệu Viêm nếu xuất hiện lần nữa, hắn liền không muốn theo đuổi bên ngoài rời đi. Bằng không, nếu để cho Triệu Viêm rời đi, át sẽ ảnh hưởng Hoa Hạ Cửu đi trước Thiên Mạch thành kế hoạch, đồng thời đem chính mình bại lộ ở trên Thiên Mạch quốc trong tầm mắt không nói, còn rất có thể sẽ gặp Thiên Mạch thượng quốc cao thủ vô cùng vô tận truy sát. Mà Triệu Viêm người mang trước đào tẩu lúc sử dụng món đó cường đại dị bảo, nếu như dưới tình huống bình thường, Hoa Hạ Cửu khó có thể đem lưu lại, mà có thể cũng là Triệu Viêm dám xuất hiện lần nữa chủ yếu dựa. Nhưng lúc này nếu như xuất thủ, liền không phải dưới tình huống bình thường, bởi vì lúc này nhìn như an tĩnh, trên thực tế trên cực kỳ khủng bố hỗn độn thánh diễm ngay ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Đang ở Triệu Viêm làm bộ bấm tay niệm thần chú, tế xuất màu băng lam thạch bình, mà màu băng lam thạch bình làm quang tăng gọn, dường như truyền ra một hấp lực, mắt thấy sẽ tác dụng ở trên hỗn độn thánh diễm lúc, Hoa Hạ Cửu xuất thủ. Hoa Hạ Cửu xuất thủ, rất phù hợp Triệu Viêm tâm tư, vừa ra tay chính là lôi thú. Chỉ là bởi vì lôi thú tốc độ quá nhanh, cho nên Triệu Viêm tuy là căn cứ khí tức đoán được là thật lôi thú, nhưng là không có chú ý tới cái này, lôi thú ở từ Hoa Hạ Cửu mi tâm chui ra đồng thời, liền chia ra làm hình thể khí tức mỗi bên giảm bớt một nửa hai cái lôi thú. Hai cái lôi thú, một người trong đó tiếp tục lấy mắt thường hòa hồn thượng thức khó có thể nhận ra được tốc độ hướng Triệu Viêm bắn nhanh đi, mà đổi thành một cái lại biến mất. Ở Triệu Viêm mừng như điên trung, hắn chỉ nhìn thấy Hoa Hạ Cửu mi tâm lôi thú lóe lên một cái rồi biến mất. Mà Hoa Hạ Cửu đối diện Triệu Viêm cũng là hét thảm một tiếng, dĩ nhiên trực tiếp ngã hướng mặt đất, linh hồn khí tức hoàn toàn không có, rõ ràng là linh hồn hình thể bị này đạo lôi thú tiêu diệt. Nhưng cùng lúc đó, một màn quỷ dị lại xảy ra, Hoa Hạ Cửu phía sau ngoài mấy trượng đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc lưu quang, biến thành một cái khác Triệu Viêm. Cái này Triệu Viêm cùng vừa rồi Triệu Viêm giọng nói và dáng điệu tướng mạo, mặc trang phục đều giống nhau như lúc, thậm chí đều ở đây mi tâm có một viên cực kỳ phiền phức huyền ảo kim sắc phù văn. Cái này Triệu Viêm sau khi xuất hiện, liền há mồm đối với Hoa Hạ Cửu cái hốt phun ra một cái quả đấm lớn nhỏ kim sắc hộp tráng bảo vật. Này kim sắc hộp tráng bảo vật xuất hiện trong nháy mắt, liền biến thành hơn 10 trượng cao thấp, thẳng tắp hướng Hoa Hạ Cửu đập tới. Kim sắc hộp tráng bảo vật ở đập tới đồng thời, liền trước giờ phóng xuất ra một vệt kim quang, đem Hoa Hạ Cửu cùng với chu vi 5 trượng phạm vi không gian đều lồng cháo ở trong đó. Hoa Hạ Cửu trong lòng hoảng sợ, bởi vì hắn chỗ không gian lại bị cầm cố, để cho khó có thể dùng không gian thần thông ly khai không nói, hắn từ màu vàng kia hộp tráng bảo vật trên người, cảm thụ được một nguy cơ sinh tử. Phản phất nếu là bị bên ngoài đập trúng, chính mình chắc chắn phải chết. Trong điện quang hòa thạch, một đạo ngân quang đột nhiên xuất hiện ở vừa mới xuất hiện cái này Triệu Viêm mi tâm trước ba thước khoảng cách chỗ, ở người phía sau căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trước, thẳng tắp hướng mi tâm cái viên này kim sắc phù văn đánh tới. Này đạo ngân quang chính là một nửa kia lôi thú. Ông, Triệu Viêm thậm chí cũng không kịp phát sinh kêu sợ hãi, cái này một nửa kia lôi thú cũng đã đụng vào cái viên này kim sắc phù văn trên. Vô thanh vô tức gian, phù văn lúc này liền trở nên quang mang ảm đạm, thậm chí trực tiếp hóa thành một viên kim sắc phù lục, từ Triệu Viêm mi tâm bay xuống. Ngay sau đó, Triệu Viêm chính là như Hoa Hạ Cửu lúc trước vậy, thân hình đột nhiên cứng ngắc. Sau đó, liền phát sinh một tiếng thê lương hết sức tiếng kêu thảm thiết, ôm đầu bản năng thân hình lui nhanh, muốn kéo ra cùng hỗn độn thánh diễm giữa khoảng cách. Làm cho Triệu Viêm kêu thảm thiết lui về phía sau không phải lôi thú, bởi vì Hoa Hạ Cửu đã không có đầy đủ hồn thức dùng để làm khống lôi thú tái phát ra một kích. Làm cho Triệu Viêm kêu thảm thiết lui về phía sau là hỗn độn thánh diễm lợi hại nhất sát chiêu, hỏa ảnh. Triệu Viêm đã không có thần phù bảo vệ hồn hải, hỗn độn thánh diễm hỏa ảnh lúc này liền tiến nhập kỳ hồn hải bên trong. May là Triệu Viêm chính là tiên thiên ly hỏa thân thể, ở ly hỏa chi đạo phương diện càng là đạt tới đạo tôn cảnh giới viên mãn, ở nơi này cùng tiên địa cùng sinh hỗn độn thánh diễm nhất sát chiêu cường đại trước mặt, cũng khó mà ngăn cản. Trong nháy mắt Triệu Viêm hồn hải liền bốc cháy lên. Một đạo như thực chất linh hồn hình thể từ Triệu Viêm đầu cuốn quýt chui ra, thân xác thống khổ vặn vẹo đến rồi cực hạn, cũng sợ hãi tuyệt vọng đến rồi cực hạn. Trên thực tế, món đó vừa rồi dùng để đánh lén Hoa Hạ Cửu Kim sắc hộp trạng dị bảo có thể bảo vệ Triệu Viêm linh hồn hình thể. Triệu Viêm rất tin tưởng điểm này, cho nên linh hồn hắn hình thể xuất khiếu sau đó, liền hướng bảo này nên liếu thượng thứ. Đáng tiếc, cũng đã có chút không còn kịp rồi, linh hồn hắn hình thể tuy là xuất khiếu, nhưng vẫn chưa thoát khỏi hỗn độn thánh diễm phóng ra hỏa ảnh. Linh hồn hình thể xuất khiếu đồng thời, tứ chi cũng đã nấu cơm thiếu đốt, mà cũng là hắn thần sắc thống khổ bặm bẻo nguyên nhân chỗ. Làm linh hồn hình thể cùng món đó kim sắc dị bảo cách xa nhau 2 trượng khoảng cách lúc, Triệu Viêm toàn bộ linh hồn hình thể cũng đã đốt chỉ còn lại có đầu người. Mà lúc này, màu vàng kia dị bảo trung đột nhiên bắn ra một đạo ẩn chứa kỳ dị hơi thở nồng nặc kim quang, đem Triệu Viêm linh hồn hình thể đầu người cháo ở trong đó, có thể dùng trên của hắn ngân sắc hỏa diễm hỏa thế trong nháy mắt giảm xuống, đồng thời bắt đầu rất nhanh yếu bớt, rất nhanh liền trực tiếp tắt. Hoa Hạ Cửu đồng tử co rút lại, hắn cảm giác rất tin tưởng, màu vàng kia dị bảo vừa rồi phóng thích ra nồng nặc kim quang trung ẩn chứa khí tức dĩ nhiên là nồng nặc, cường đại đến cực hạn quốc gia số mệnh chi lực. Lại liên tưởng món đó kim sắc dị bảo hình dạng, Hoa Hạ Cửu trong lòng hơi động, nghĩ thầm bảo này không sẽ là Thiên Mạch Thượng Quốc Ngọc Tỷ chứ? Nhưng vừa nghĩ lại không khỏi thấy buồn cười, Thiên Mạch Thượng Quốc Ngọc Tỷ chính là thật phàm đại thế giới trăm chân bảo đứng hàng top 10 siêu cấp chí bảo, bình thường cường giả chí tôn sợ rằng đều không có tư cách trưởng khống, cái này Triệu Viêm tuy là thân là Thiên Mạch Thượng Quốc hoàng tử, thân phận cực cao, nhưng cũng không có khả năng trưởng khống Thiên Mạch Thượng Quốc Ngọc Tỷ. Ông ở Hoa Hạ Cửu ý niệm trong đầu chuyển động chung, Triệu Viêm linh hồn hình thể đầu người từ món đó kim sắc dị bảo trung chui vào. Canh ba đưa lên, cầu cất dấu, cầu vé tháng, cầu vé mời, cầu cổ động, cầu khen ngợi, cầu tung hoành bóng chạm đạn, điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 94. Ai mới là con mồi chương 94, ai mới là con mồi, phi thường cảm tạ bạn đọc 794-380-64 cùng cái mặt trường, các loại, chờ nhiệt tâm độc giả hùng hồn cổ động cùng vé tháng chống đỡ. Sau một khắc, cái này kim sắc dị bảo đột nhiên chấn động, sau đó liền biến thành một đạo kim sắc lưu quang, như lần trước như vậy, tiến vào bên cạnh động rộng rãi trong vách đá biến mất. Hoa Hạ Cửu do dự một chút, cuối cùng không có dám nhân cơ hội xuất thủ. Một là hắn lúc này tiêu hao rất lớn, hắn còn muốn bảo lưu thực lực nhất định, đối phó đây rõ ràng nhân cơ hội đang lặng lẽ khôi phục hỗn độn thánh diễm. Hai là món đó kim sắc hộp hình dị bảo uy năng quá mạnh, vừa rồi mang đến cho hắn một cảm giác quá mức khắc sâu, quá mức nguy hiểm. Hắn nếu như bức Triệu Viêm nóng nảy, lỡ bại câu thương phía dưới, nói không chừng sẽ gặp cùng mình đồng quy vu tận. Trên thực tế, không đợi Hoa Hạ Cửu đi đầu xuất thủ, vẫn rơi vào an tính hỗn độn thánh diễm, cũng là đột nhiên phát sinh một đạo bén nhọn tiếng ngựa hí, ngân sắc hỏa diễm biểu hiện ra, hai điểm yếu ớt lục mang đột nhiên hiện lên, như một đôi con ngươi vậy, hiện lên vẻ tham lam nhìn Hoa Hạ Cửu. Tiếng ngựa hí hạ xuống, hỗn độn thánh diễm bạo xạ mà ra, mục tiêu đương nhiên đó là Hoa Hạ Cửu. Ta và cái này hỗn độn thánh diễm ai là thợ săn, người nào lại là con mồi? Hoa Hạ Cửu thấy hỗn độn thánh diễm hiện lên con người, đột nhiên trong lòng sinh ra một loại chính mình vẫn mới là con mồi cảm giác. Không sai, hỗn độn thánh diễm từng có mấy lần có thể cơ hội thoát đi, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có đào tẩu, đây là vì cái gì? Tự nhiên là bởi vì hắn muốn đối phó Hoa Hạ Cửu, chuẩn xác mà nói Hoa Hạ Cửu trên người có khiến nó cực kỳ động tâm, hoặc là cực kỳ muốn có được một cái đồ đạc. Bị hỗn độn thánh diễm lần nữa tập trung, đặc biệt biết mình vẫn là hỗn độn thánh diễm con mồi sau đó, Hoa Hạ Cửu sắc mặt trở nên có chút xấu xí, cũng càng ngày càng ngưng trọng nghiêm nghị. Vào giờ khắc này, hắn nghĩ tới vừa rồi Triệu Viêm thảm trạng, thậm chí thiếu chút nữa thì này thi triển không gian thần thông, triệt để ly khai nơi đây. Nếu không phải là hắn ý chí kiên cường cực kỳ, sợ rằng thật biết cứ vậy rời đi. Mắt thấy hỗn độn thánh diễm xông về phía mình, Hoa Hạ Cửu đương nhiên sẽ không cùng ngay mặt cứng đối cứng, thân hình liên tục lóe lên, vừa bắt đầu ở trong động đá vôi né tránh, một bên suy nghĩ đối sách, xem có thể hay không thu hỗn độn thánh diễm phục. Nhưng ở mỗi một khắc, Hoa Hạ Cửu đối với trước mặt tình hình đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì chiếu trước mặt tình hình, Hoa Hạ Cửu có không gian thần thông dùng để né tránh, hỗn độn thánh diễm là không có khả năng đuổi tới Hoa Hạ Cửu. Nhưng là từ trước hỗn độn thánh diễm biểu hiện đến xem, rõ ràng sở hữu cũng không kém gì trí tuệ của nhân loại cùng linh tính, hẳn là không có khả năng làm vô dụng như vậy công mới đúng. Nhưng mà lúc này loại này không công trạng thái rõ ràng đã rằng còn một hồi lâu. Nghĩ như vậy, Hoa Hạ Cửu nhưng trong lòng thì càng thêm cảnh giác. Hoa Hạ Cửu lấy hư không lóe ra lần lượt né tránh hỗn độn thánh diễm, vì không cho hỗn độn thánh diễm trước giờ ngờ tới chỗ rơi, cho nên mỗi lần đều là ngẫu nhiên lóe ra. Nhưng là động rộng rãi cũng liền phương viên 2000 trượng cao thấp. Thời gian lâu dài, Hoa Hạ Cửu cũng đã có ở đây không thiếu địa phương xuất hiện. Lúc này, hắn liền xuất hiện ở Triệu Viêm nhục thân bên cạnh. Triệu Viêm linh hồn hình thể xuất khiếu sau đó, nhục thân liền tương đương với chết đi. Nhưng là, toàn bộ hồn hải dường như đều đã thiêu đốt di tận, nhục thân dĩ nhiên quỷ dị không có bốc cháy lên. Hoa Hạ Cửu xuất hiện ở Triệu Viêm nhục thân bên cạnh, trong lòng đột nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy. Ý tưởng này vừa ra, Hoa Hạ Cửu thần sắc chợt biến, trong lòng không phải én đã đến rồi cực hạn, đã có suy đoán, biết cổ quái cùng nguy hiểm nhất định là ở Triệu Viêm trên thân thể. Thế nhưng, lúc này lại đã chậm. Với anh, đang ở Hoa Hạ Cửu xuất hiện trong nháy mắt, Triệu Viêm nhục thân liền đột nhiên bạo tạc. Tựa như người sau bạo tạc, chính là vì chờ hắn tới gần. Đạo tôn viên mãn cường giả siêu cấp nhục thân sức nổ, lúc đầu chính là cực kỳ khủng bố, huống chi này là nhục thân đang nổ đồng thời, còn nhiều hơn ra một cùng hỗn độn thánh diễm giống nhau như lúc cường đại nhiệt độ nóng bỏng ba động. Như vậy mạnh mẽ đại năng số lượng ba động, Hoa Hạ Cửu bên người không gian lúc này liền chịu ảnh hưởng, mắt thấy sẽ biến mất thân ảnh, lại bị không gian ép ra ngoài, lưu ngay tại chỗ, thừa nhận Triệu Viêm nhục thân nổ tung đồng thời, nhưng cũng bị hỗn độn thánh diễm đuổi theo. Hoa Hạ Cửu cũng là phản ứng cực nhanh, ở nhận thấy được không đúng đồng thời, liền đem hỗn độn khôi giáp ngưng tụ mà ra. Trong tiếng nổ, động rộng rãi sụp xuống, Hoa Hạ Cửu hỗn độn khôi giáp miễn cưỡng đem Triệu Viêm nhục thân bạo tạc uy lực đỡ, nhưng là chân nguyên triệt để tiêu hao sạch sẽ. Tại hắn hoảng sợ gần chết chung, hỗn độn thánh diễm hóa thành một đạo biển lửa, đem chính mình bản thể ẩn nút đồng thời, cũng là đem Hoa Hạ Cửu đều thôn phệ. Hỗn độn thánh diễm che giấu mình bản thể, tự nhiên là sợ Hoa Hạ Cửu lôi thú, nhưng trên thực tế, coi như Hoa Hạ Cửu lấy âm dương thần nhãn phát hiện hỗn độn thần diễm bản thể, vào lúc này cũng đã không có năng lực thi triển hư không lóe ra, như trước như vậy chạy tới đối kỳ tiến hành đánh lén trọng kích. Mặt khác, Hoa Hạ Cửu coi như vẫn có thể thi triển hư không lóe ra, nhưng lúc này nguồn thức tiêu hao quá lớn, nhất thì bán hội cũng không có năng lực làm khống lôi thú tiến hành toàn lực nhất kích, mà thi triển bình thường hồn điện đối với cùng tiên địa cùng sinh hỗn độn thánh diễm như vậy linh thể mà nói, có nhất định hiệu quả, nhưng khó có thể dành cho trọng thương. Trên thực tế, Hoa Hạ Cửu lúc này rơi vào ốc còn không mang nổi mình ốc, miễn cưỡng bảo toàn tánh mạng trạng thái, vậy còn nghĩ đi phản kích. Kinh khủng nhiệt độ nóng bỏng dưới, âm dương thần điện liền từ mi tâm chui ra, đem Hoa Hạ Cửu nhục thân cháo ở trong đó. Giờ này khắc này, hắn lại đã không có tuyển trạch, chỉ có lấy âm dương thần điện hộ thân, bằng không nhục thân không kiên trì được mấy hơi thời gian, sẽ gặp hóa thành cho tàn. Còn như âm dương thần điện xuất hiện, sẽ hay không đem kinh khủng hơn biên giới thần tướng đưa tới, Hoa Hạ Cửu cũng là đã không lo được nhiều như vậy. Làm cho Hoa Hạ Cửu may mắn là, không biết có phải hay không là âm dương thần điện ở hỗn độn thánh diễm biến thành biển lửa bên trong duyên cớ, vẫn là nguyên nhân khác, biên giới thần tướng vẫn chưa xuất hiện. Nhưng là, làm cho Hoa Hạ Cửu trong lòng sinh ra khổ sở là, bên cạnh hắn không gian dường như bị hỗn độn thánh diễm biến thành biển lửa lấy nào đó không biết thủ đoạn cầm giữ, hắn căn bản khó có thể thi triển không gian thần thông chạy ra biển lửa. Hắn thậm chí ở có âm dương thần điện hộ thể dưới tình huống, đều khó ở nơi này trong biển lửa di động chút nào. Mà chẳng biết lúc nào, vô số ngân sắc hỏa diễm dính bám vào âm dương thần điện mặt ngoài, bắt đầu đốt cháy, an mòn, cũng có thể là luyện hóa, hoặc là nào đó thần bí đối kháng. Âm dương thần điện tiêu hao là tín ngưỡng chi lực, không sợ tiêu hao an mòn, nhưng trong quá trình này, Hoa Hạ Cửu nhưng phải tiêu hao hồn thức. Hoa Hạ Cửu vẻ mặt nghiêm túc chung, xuất ra một sấp giày bổ sung hồn thức cùng chân nguyên đan dược dùng, nắm chặt tất cả thời gian khôi phục. Không nghĩ tới cái này hỗn độn thánh diễm thật không ngờ đáng sợ, âm dương thần điện mặc dù sẽ không hư hao, nhưng chiếu như vậy tiêu hao, ta sợ rằng không kiên trì được bao lâu thời gian. Trong miệng bị đan dược nhét tràn đầy, Hoa Hạ Cửu nhìn bên ngoài tựa hồ vô cùng vô tận ngân sắc hỏa diễm, trong lòng một mảnh khổ sát, đây tuyệt kỳ, thật là làm cho người thượng thiên cũng cửa, xuống đất không đường à, không, có quá mấy ngày, hỗn độn thánh diễm biến thành biển lửa cũng đã đem chọn cái động rộng rãi biến thành một cái phương viên 2000 trượng lớn nhỏ nham tương thế giới. Canh một đưa lên, hôm nay bình thường canh ba, tháng này cuối cùng lưỡng ngày, cầu cổ động, cầu vé thắng, cầu vé mời, cầu khen ngợi, cầu tung hoành bóng chạm đạn, điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 95. Thần bí tồn tại chương 95, thần bí tồn tại nham tương trên thế giới, không có khái niệm thời gian. Ngoại trừ dòng nham thạch di chuyển lúc phát ra âm thanh bên ngoài, lại không nửa điểm những thanh âm khác, cả phiến thế giới phảng phất ngăn cách. Nếu như người bình thường, cho dù là tu đạo nhiều năm đạo tôn cường giả, tại loại này không phải của mình dằn vặt dày vò bên trong, ở sâu trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít, cũng sẽ xông lên khó mà nói rõ tịch liêu cùng cô độc, tại tâm linh trên có thể sẽ cảm thấy không rõ mệt mỏi dã rời cùng mờ mịt. Nhưng những này đối với Hoa Hạ Cửu mà nói, đều không là vấn đề, hắn như một cái cơ giới một dạng, vẫn duy trì liên tục không ngừng làm tiếp lấy nhất lý trí sự tình, chuẩn xác nhất ứng đối. Hắn không phân được nửa điểm tâm tư đi quan tâm thời gian trôi qua, bởi vì trong đầu hắn chẳng bao giờ dừng lại suy nghĩ, thôi diễn, tính toán, tìm kiếm đối sách. Hắn vẫn lấy chính xác đến mức tận cùng thao túng, dùng hết khả năng tiết kiệm hồn thức tiêu hao, chỉ chờ mong gần có thể ở hỗn độn thánh diễm phía dưới kiên trì thời gian dài hơn, có thể chịu tới hồn thức ở tín ngưỡng chi lực dưới quán chú phía dưới khôi phục. Hoa Hạ Cửu cũng không biết kiên trì bao lâu thời gian, theo thời gian trôi qua, hắn chỉ có thể cảm giác được ngoại giới càng thêm nhiệt độ nóng bỏng, ý nghĩa hỗn độn thánh diễm chẳng những không có bởi vì ăn mòn âm dương thần điện mà không ngừng tiêu hao suy yếu, ngược lại chẳng biết tại sao càng thêm cường thịnh đứng lên. Hoa Hạ Cửu đối với lần này tỉ mỉ quan sát cảm giác, phát hiện bị hỗn độn thánh diễm ăn mòn luyện hóa đồng thời, âm dương thần trong điện có một loại năng lượng thần bí, không ngừng bị hỗn độn thánh diễm hấp thu, cho nên mới càng thêm cường thịnh đứng lên. Nhưng là, mặc kệ Hoa Hạ Cửu làm sao điều tra tìm không đến điều này có thể năng lượng thần bí khởi nguồn. Bất quá, Hoa Hạ Cửu thời gian dài quan sát hỗn độn thánh diễm đồng thời, trải qua lặp đi lặp lại thôi diễn cùng đại lượng tính toán, cũng không phải là không có thành quả, hắn mơ hồ có đối phó hỗn độn thánh diễm, giải quyết trước mặt tuyệt cảnh biện pháp, chỉ bất quá còn kém tiến thêm một bước nghiệm chứng cùng thời cơ thích hợp. Mặt khác, Hoa Hạ Cửu còn có một cái thu hoạch ngoài ý muốn, hắn phát hiện âm dương thần điện ở hỗn độn thánh diễm quay luyện hóa phía dưới, không biết từ khi nào thì bắt đầu, mơ hồ phát sinh nào đó cực kỳ huyền diệu biến hóa. Hỗn độn thánh diễm sở hữu linh trí, tựa hồ còn có vượt qua xa nhân loại có thể so kiên trì, ngẫm lại cũng thoải mái, hỗn độn thánh diễm ở phiến thiên địa sinh ra lúc, cũng đã xuất hiện. Mặc dù không biết lúc nào sinh linh trí ý thức, nhưng nhất định là lâu đời khó có thể tưởng tượng. Nó sống như thế trường tuế nguyệt, sở hữu như vậy tính nhân lại, cũng là chuyện đương nhiên việc. Có thể cũng đang bởi vì này, hỗn độn thánh diễm vẫn chưa tuyển trạch dùng mãnh liệt nhất của bạo, có nào đó nguy hiểm phương thức, ở vô cùng trong thời gian ngắn giải quyết Hoa Hạ Cửu, mà là tuyển trạch loại này chậm hỏa luyện biến hóa, loại này thông thả luyện hóa, cũng là làm cho Hoa Hạ Cửu chân chính cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết cảm giác. Bởi vì từ âm dương thần điện bắt đầu phát sinh nào đó không rõ huyền diệu biến hóa bắt đầu, âm dương thần điện dường như liền mơ hồ có chút ốc còn không mang nổi mình ốc. Hỗn độn thánh diễm khủng bố nhiệt độ cao nóng cháy liền có không ít truyền lại vào âm dương thần trong điện, tác dụng ở Hoa Hạ Cửu trên thân thể. Cũng may Hoa Hạ Cửu trải qua những này qua khôi phục, hỗn độn chân nguyên đã khôi phục không ít, đã có thể ngưng tụ ra hỗn độn khôi giáp. Bằng không, hắn chắc chắn bị tươi sống nướng chín. Mặt khác, Hoa Hạ Cửu từ phía trước một thời gian, trước sau hai lần chân nguyên tu vi tấn trước lúc, lục thân đi qua thiên kiếp lực rèn luyện thu được vĩ đại đề thăng, đặc biệt lấy hỗn độn chân nguyên rèn luyện sau đó, lục thân một lần hành động đạt được bình thường đạo tôn sơ kỳ tu sĩ cao độ về sau, bất luận tu luyện như thế nào Ngọc Lưu Ly Kim Thân Quyết, lục thân đều ngừng bước không tiến lên, khó có thể để thăng chút nào. Nhưng là bây giờ ở có hỗn độn khôi giáp ngăn cách tuyệt đại bộ phân nhiệt độ nóng bỏng dưới tình huống, một số ít nhiệt độ nóng bỏng tác dụng ở Hoa Hạ Cửu trên thân thể, Hoa Hạ Cửu trong lúc vô ý lấy Ngọc Lưu Ly Kim Thân Quyết công pháp luyện thể tiến hành tu luyện, dẫn đạo những thứ này hơi thở nóng bỏng tối thể, dĩ nhiên có thể dùng nhục thân cường độ lần nữa bắt đầu tăng cường. Tuy là cái này tốc độ tăng lên rất chậm, thế nhưng ở bây giờ cái này dường như khe nhỏ sông dài dưới tình huống, cũng là một niềm vui ngoài ý muốn. Đặc biệt theo hắn nhục thân lấy phương thức này tăng cường, đối với nhiệt độ nóng bỏng sức chống cự cũng là nhanh chóng đề thăng. Trên thực tế, bởi vì tín ngưỡng chi lực liên tục không ngừng, Hoa Hạ Cửu ở qua mười mấy ngày sau, hồn thức cũng đã khôi phục được trạng thái tối cùng. Bây giờ hắn tuy là còn chưa tìm được có thể dùng xung quanh không gian khôi phục bình thường, sử dụng chính mình thoát khốn đích phương pháp xử lý, nhưng tự thân an toàn đã có nhất định bảo đảm. Ngoài ra, theo thời gian trôi qua, Hoa Hạ Cửu dần dần phát hiện một cái kỳ diệu hiện tượng. Hắn cảm giác hắn cùng Âm Dương Thần Điện quan hệ giữa, hoặc có lẽ là đối với Âm Dương Thần Điện trưởng khống, mơ hồ phát sinh nào đó không hiểu không biết biến hóa. Cho tới nay, bất kể là ban đầu U Minh Tế Đàn, U Minh Vương Tọa, vẫn là U Minh Vương Điện cùng bây giờ Âm Dương Thần Điện, hắn tuy là cũng có thể trưởng khống do tâm, thu phát tự nhiên, nhưng hắn từ ban đầu liền cũng không là rất biết chúng nó. Theo hắn nhóm lần lượt xuất hiện, tiến hóa, hắn đều hoàn toàn nằm ở trạng thái bị động, đang thao túng bọn họ đồng thời, hắn mơ hồ cũng bị chúng nó thao túng. Chuẩn xác mà nói, chúng nó lấy Hoa Hạ Cửu làm môi giới, nơi, sao huyệt, chất dinh dưỡng, không ngừng có thể dùng chúng nó chính mình trưởng thành tiến hóa cùng cường đại. Cái này có điểm tương tự với ký sinh trùng cùng ký chủ quan hệ giữa. U Minh Tế Đàn, U Minh Vương Tọa, U Minh Vương Điện cùng hôm nay Âm Dương Thần Điện đều là ký sinh trùng, mà Hoa Hạ Cửu là ký chủ. Đương nhiên, ở một mức độ nào đó, chúng nó cùng Hoa Hạ Cửu trong lúc đó cũng là một loại đặc thù cộng sinh quan hệ. Hoa Hạ Cửu lần lượt bởi vì sự tồn tại của bọn họ mà chuyển nguy thành an, có thể đến nay sống sót. Trong này rõ ràng nhất một lần chính là Hoa Hạ Cửu ở đạo hồn giới cuối cùng chàng đại chiến kia chung, dĩ nhiên quỷ dị không có ở Thiên Vận Chí Tôn thi triển lục đạo luân hồi thần thông chi hạ mất đi ý thức, một lần nữa chuyển thế, đồng thời còn phải để bảo đảm để lại toàn bộ hồn hải, ước chừng qua mấy năm thời gian, chỉ có đầu thai trọng sinh. Đương nhiên, mặt khác, chúng nó làm như vậy, có thể cũng là bởi vì Hoa Hạ Cửu sinh tử, đồng dạng quyết định bọn họ tồn vong. Hoa Hạ Cửu cái này ký chủ chết, bọn họ có thể cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Hoa Hạ Cửu trước chẳng bao giờ sinh ra mặt trên những ý nghĩ này, nhưng khi hắn cảm giác cùng Âm Dương Thần Điện quan hệ giữa, hoặc có lẽ là đối với Âm Dương Thần Điện trưởng khống, mơ hồ phát sinh nào đó không hiểu không biết biến hóa lúc, liên tưởng đến mình và Âm Dương Thần Điện, cùng với người sau phía trước các giai đoạn phát ra sinh một ít hiện tượng, sau đó trải qua đại lượng thôi diễn tính toán, chỉ có mơ hồ sinh ra mặt trên những ý nghĩ này, hoặc có lẽ là có chút mơ hồ chiếm được mặt trên những kết quả này. Hắn thậm chí một lần hoài nghi, từ U Minh Tế Đàn bắt đầu, bất luận là phía sau U Minh Vương Tọa, vẫn là U Minh Vương Điện, cho đến hôm nay Âm Dương Thần Điện, cất giấu trong đó một cái ý thức tồn tại, một cái ý thức độc lập tồn tại. Hắn mỗi khi nghĩ đến, khả năng có một ý thức độc lập yên lặng tại chính mình hồn hải bên trong, tại chính mình linh hồn hình thể bên cạnh, nhìn kỹ cùng với chính mình, thậm chí lưu ý vô ý thao túng chính mình, liền sợ run lên, thậm chí cực kỳ hiếm thấy sinh ra một chút sợ hãi. DS, hai canh đưa lên, tiếp tục cố gắng, viết ra canh thứ ba. Cái này mấy chương không tốt biết, liên lụy đến quyển sách lớn nhất một cái phục bút, cho nên tốc độ có chút chậm. Cần chư bị quần chúng lấy các loại nhóm tiến hành chống đỡ. Điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 96. Hắc bạch hai cái ngư chương 96, hắc bạch hai cái ngư, cầu mãi đặt, sâu trong đáy lòng những thứ này sợ hãi xuất hiện, có thể dùng Hoa Hạ Cửu trong lòng cảnh giác lại đã đạt đến cực hạn. VĐC cũng vì vậy, có thể dùng Hoa Hạ Cửu lúc này để phòng trọng tâm lặng yên xanh biến hóa. Hỗn độn thánh diễm hắn vẫn như cũ cảnh giác, nhưng hắn lúc này càng thêm cảnh giác Âm Dương Thần trong điện khả năng cất giấu thần bí tồn tại. Trên thực tế, Hoa Hạ Cửu đối với cái này thần bí tồn tại có thể thân phận từng có thôi chắc, nhưng thủy chung không thể xác định. Thẳng đến theo thời gian trôi qua, hắn lại hiện tại một người kỳ diệu hiện tượng, mới đúng điều phỏng đoán này kết quả có nhất định xác định. Theo hắn cùng với Âm Dương Thần Điện trong lúc đó liên hệ làm sâu sắc, đối với người sau trưởng khống từ từ tăng cường, hắn cảm giác mình cùng U Minh thế giới liên hệ cũng càng thêm rõ ràng, đối với U Minh thế giới trưởng khống cũng theo đó từng bước tăng cường. Vài ngày trước Tử U Linh Vương đem dấu ở chính mình linh hồn trong lòng U Minh chi môn giao cho Hoa Hạ Cửu, Hoa Hạ Cửu đã từng nếm thử mở ra, kết quả không biết là bởi vì thật phàm đại thế giới khoảng cách U Minh giới quá xa, vẫn là người trước vì vũ trụ tự nhiên mà sinh thật thế giới, người sau vì nhân vật mạnh mẽ thế giới nguyên nhân. Hoa Hạ Cửu dĩ nhiên không thể thành công đem U Minh chi môn mở ra. Thế nhưng, Hoa Hạ Cửu hiện tại mơ hồ cảm thấy là bởi vì hắn đối với U Minh thế giới trưởng không đủ nguyên nhân. Theo đối với U Minh thế giới lực độ trưởng không tăng cường, e rằng liền có thể ở một ngày nào đó, ở thật phàm đại thế giới mở ra U Minh chi môn, liên thông thật phàm đại thế giới cùng U Minh giới. C cho tới nay, Hoa Hạ Cửu đều chưa có hoàn toàn trưởng không quá U Minh thế giới, tối đa chỉ có thể xem như là nửa giới chủ. Hắn muốn cho là bởi vì mình tu vi không đủ nguyên nhân, nhưng kể từ bây giờ tình hình đến xem, có thể cùng mình tu vi có quan hệ, có thể nguyên nhân chủ yếu lại không phải như vậy. Đồng thời, giờ này khắc này hắn dường như đang ở hướng chân đang U Minh giới chủ tới gần. Trên thực tế, những ngày qua tới nay, Hoa Hạ Cửu vận dụng tất cả thủ đoạn, nghĩ hết tất cả biện pháp, đi điều tra Âm Dương Thần Điện, nhưng cũng không có điều tra được chính mình hoài nghi trong cái kia thần bí tồn tại. Bất quá, trong lúc ở chỗ này, hắn đi qua hỗn độn thánh diễm biến thành biển lửa cùng âm dương thần điện biến hóa, tiến thêm một bước xác định một cái sự tình, hỗn độn thánh diễm đang cùng âm dương thần trong điện thần bí tồn tại, lấy nào đó kỳ dị phương thức tiến hành một hồi đặc thù giằng co, thậm chí liều chết chém giết. Mà Hoa Hạ Cửu ở bây giờ cục diện này phía dưới, lại dường như chỉ có thể làm một những người đứng xem, căn bản làm không là cái gì sự tình. Hoa Hạ Cửu thậm chí một lần hoài nghi, này nhiệt độ cao nóng cháy có thể xuyên thấu qua âm dương thần điện phòng hộ, tác dụng ở trên người hắn, có thể dùng hắn không thể không toàn lực ngưng tụ hỗn độn khôi giáp tiến hành chống lại phòng ngự, có thể chính là ẩn nấp ở âm dương thần trong điện cái vị kia thần bí tồn tại cố ý gây nên, mục đích liền để cho hắn khó có thể phân ra nhiều lắm tinh lực đi quan tâm hoặc là can thiệp trận kia đặc thù chiến đấu. Như vậy kỳ quái giằng co, đặc thù chiến đấu, thống khổ tu luyện, lặng lẽ để thằng, ở nơi này không có thời gian khái niệm nham tương trên thế giới, không biết duy trì liên tục bao lâu, có lẽ là mấy ngày, nửa tháng, mấy tháng, thậm chí hơn nửa năm. C làm Hoa Hạ Cửu mơ hồ cảm giác mình nhục thân ở nơi này nhiệt độ cao quay phía dưới, bất chi bất giác, tu luyện Ngọc Lưu Ly Kim Thân Quyết một lần hành động sắp để thăng tới bình thường đạo tôn trung kỳ tu sĩ cường độ lúc. Âm Dương Thần trong điện rốt cục xuất hiện biến hóa. Một ngày, mỗi một khắc, đang lấy nhiệt độ nóng bỏng khí tức tôi luyện nhục thân Hoa Hạ Cửu, đột nhiên cảm thấy nhiệt độ nóng bỏng khí tức đột nhiên tiêu thất, cho nên hắn cực kỳ ngoài ý đình chỉ tu luyện, mở hai mắt ra. Gì? Ngân sắc biển lửa tiêu thất. Âm Dương Thần Điện dĩ nhiên tự hành chuyển hóa thành Âm Dương Ngư La Bàn. Hoa Hạ Cửu thủy chung ở Âm Dương Thần Điện bên trong, nhưng hắn lúc này cho dù ở bên trong, cũng có thể nhìn ra Âm Dương Thần Điện đã tự hành biến hóa thành Âm Dương Ngư La Bàn. Mà cùng lúc đó, hỗn độn thánh diễm biến thành biển lửa rõ ràng ngay mới vừa rồi đột nhiên tiêu thất, bởi vì ngay mới vừa rồi nhiệt độ nóng bỏng tiêu thất. Nhưng hắn có thể cảm giác được, hỗn độn thánh diễm vẫn còn đang cùng Âm Dương Ngư La Bàn chung cái kia thần bí tồn tại, tiến hành đặc thủ chiến đấu. Cho tới nay, Âm Dương Thần Điện ở Hoa Hạ Cửu thao tung phía dưới có thể biến hóa thành Âm Dương Ngư La Bàn, nhưng chẳng bao giờ tự hành biến hóa thành Âm Dương Ngư La Bàn quá. Nhưng là bây giờ dĩ nhiên tự hành biến thành Âm Dương Ngư La Bàn. Nhưng so sánh với việc này, hắn đoán thấy một cái khác, càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Hoa Hạ Cửu tự nhiên biết, cho tới nay Âm Dương Ngư La Bàn hình dạng thế nào, nhưng Hoa Hạ Cửu lúc này cảm giác được Âm Dương Ngư La Bàn trạng thái tình hình sau đó, cũng là thân thể chấn động, sắc mặt chợt biến. Hắn mặc dù có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thực sự thấy thần bí tồn tại lúc, vẫn như cũng nhịn không được thất kinh, trong thần sắc tràn đầy không thể tưởng tượng nổi màu sắc. Hoa Hạ Cửu sở dĩ đem hai màu trắng đen một nửa Âm Dương Thần Điện biến thành hai màu trắng đen La Bàn, xưng là Âm Dương Ngư La Bàn, là bởi vì ở nơi này La Bàn trên có một con đen nhánh không gì sánh được hắc ngư cùng một cái thuần trắng hết sức bạch ngư lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, cùng trong truyền thuyết Âm Dương Ngư không như mà hợp, tượng trưng cho vạn vật phụ âm mà báo dương, trùng khí dị vi hòa, là trong thiên địa Âm Dương đại đạo ảnh thu nhỏ. Nhưng cho tới nay, cái này Âm Dương Ngư tuy là quấn quýt lấy nhau, có thể luôn cảm giác không khí trầm lặng không nói, có vẻ cực kỳ cứng ngắc, không đủ không câu nệ. Cụ thể biểu hiện chính là cái này Âm Dương Ngư vẫn đều là tĩnh bất động, như vật chết. Nhưng là bây giờ Hoa Hạ Cửu ở nơi này Âm Dương Ngư La Bàn trùng, thực sự thấy được nhất hắc nhất bạch hai cái ngư đang dây dưa, ở truy đuổi, đang chém giết lẫn nhau chiến đấu. Âm Dương Ngư dĩ nhiên sống, cảm thụ được cái này hai cái ngư khí tức sau đó, Hoa Hạ Cửu nhất thời mục trường cầu nốc, não hải cuộn cuộn, như vang lên mấy đạo sấm sét, có thể dùng tâm thần bối rối không ngớt. Hắc ngư đen nhánh như u minh vực sâu không nói, bên ngoài khí tức cùng Hoa Hạ Cửu đã từng cảm nhận được u minh giới bổn nguyên khí tức giống nhau như lúc, đây là trong thiên địa nhất cực hạn, tinh khiết nhất cực âm khí tức. Hoa Hạ Cửu có thể cảm giác được rõ ràng, u minh giới gần ức u minh sinh vật sản xuất sinh tín ngưỡng chi lực, duy trì liên tục không ngừng toàn bộ chạy vào này hắc ngư bên trong. Đây là âm ngư, mà cái kia bạch ngư là một cực kỳ nóng bỏng ngân bạch, bên ngoài khí tức cùng nhan sắc dĩ nhiên mơ hồ cùng hỗn độn thánh diễm có chút tương tự, rõ ràng chính là trong thiên địa nóng cháy nhất dương cương cực dương khí tức. Hoa Hạ Cửu đồng dạng có thể rõ ràng nhận thấy được đạo hồn giới cân nhắc 1 tỷ phạm nhân sản xuất sinh tín ngưỡng chi lực, toàn bộ chạy vào này bạch ngư bên trong. Đây là dương ngư. Một hồi tâm thần bối rối sau đó, Hoa Hạ Cửu trong lòng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tùy theo hắn liền hiện tại cái này Âm Dương Ngư lúc này rõ ràng là ở vào âm thịnh dương suy cục diện, màu đen kia âm ngư cùng bạch sắc dương ngư tuy là thể tích giống nhau như lúc lớn, nhưng Hoa Hạ Cửu rõ ràng cảm giác được, hắc sắc âm ngư nếu so với bạch sắc dương ngư cường đại rất nhiều. Chỉ từ khí tức đến xem, so sánh với hắc sắc âm ngư, cái này bạch sắc dương ngư tựa như là mới vừa đản sinh cá nhỏ. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, màu đen kia âm ngư khí tức rõ ràng đang không ngừng yếu bớt, mà này tiêu bị trưởng, bạch sắc dương ngư khí tức thì tại không ngừng tăng cường. Trên thực tế, chẳng những là này tiêu bị trưởng, hơn nữa này tiêu tan cùng kia trưởng hay là đối với các loại, bởi vì hắc sắc âm ngư trùng cực âm khí tức đang không ngừng chuyển hóa thành bạch sắc dương ngư trên người cực dương khí tức. Đợt, canh thứ 3 rốt cục viết xong, mệt mỏi chết khiếp, hoa mắt vắng đầu, vai tuần đau một cái chưa. Tháng này còn có ngày cuối cùng, tiểu cựu khẩn cầu chư vị quần chúng có thể hùng hồn phụng cái tràng, đầu trên các loại vé tháng, chống lại cựu dành cho ủng hộ và cổ vũ, không có ở tung hoành đặt quyển sách, tiểu cựu hám hại cầu chư vị có thể tới tung hoành đặt quyển sách, cho tiểu cựu bất và cần cụ thành quả dành cho chống đỡ. Tiểu cựu đối với lần này nhất định là vô cùng cảm kích. Điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 97. Thủ hộ giả chương 97, thủ hộ giả Hoa Hạ Cửu có thể cảm giác được, hắc sắc âm ngư đang cực lực chống lại, không muốn để cho chính mình cực âm năng lượng khí tức chuyển hóa thành bạch sắc dương ngư cực dương năng lượng khí tức. Nhưng là, minh minh bên trong có một loại thiên địa vi ngạn lực, ở thiên địa pháp tắc dưới sự vận chuyển, mạnh mẽ thúc đẩy cái này một chuyện phát sinh, có thể dùng hắc sắc âm ngư cực âm năng lượng khí tức không ngừng chuyển hóa thành bạch sắc dương ngư trong cực dương năng lượng khí tức. Hoa Hạ Cửu Tâm Thần bình tĩnh trở lại sau đó, liền rất nhanh minh bạch, cái kia hắc sắc âm ngư chính là vẫn ẩn nút ở U Minh tế đàn, U Minh vương tọa, U Minh vương điện cùng âm dương thần trong điện thần bí tồn tại. Mà cái kia bạch sắc dương ngư chính là hỗn độn thánh diễm luyện hóa, ăn mòn âm dương thần điện thời gian dài như vậy, lấy được hiệu quả. Hoa Hạ Cửu thậm chí hoài nghi hỗn độn thánh diễm bản thể đã dung nhập vào màu trắng kia dương ngư bên trong. Bằng không, mới vừa rồi vì sao bạch sắc dương ngư xuất hiện trong đáy mắt, ngân sắc biển lửa liền biến mất, hỗn độn thánh diễm bản thể cũng không thấy. Chỉ là hắn cảm giác cái này cái chuyện phát sinh quá mức không hề có điểm báo trước, hỗn độn thánh diễm biến thành biển lửa, cùng với hỗn độn thánh diễm bản thể tiêu thất quá mức đột ngột, thậm chí mơ hồ có chút bị ép buộc cảm giác. Giờ này khắc này, âm dương ngư la bản tình hình trạng thái, có nhiều lắm Hoa Hạ Cửu không hiểu không rõ địa phương, cho nên Hoa Hạ Cửu không có dám hành động thiếu suy nghĩ, chưa đem âm dương ngư la bản thu vào chính mình hồn hải bên trong, thậm chí đối với bên ngoài không có làm bất luận cái gì sự tình. Tùy ý âm dương ngư la bàn mặt trên âm dương lượng ngư tiến hành âm dương chuyển hóa. Bất quá, Hoa Hạ Cửu lo lắng nhục thân ly khai âm dương ngư la bàn, đưa tới biên giới thần tướng, cho nên vẫn như cũ đợi ở nơi này âm dương ngư la bàn bên trong. Hoa Hạ Cửu nhìn chằm chằm âm dương hắc bạch lượng ngư nhìn nửa ngày, đột nhiên cảm giác, làm hắc sắc âm ngư trùng cực âm năng lượng khí tức cùng bạch sắc dương ngư trùng cực dương năng lượng khí tức ngang nhau, đạt được âm dương bình hành lúc, sẽ phát sinh nào đó cực kỳ thần diệu biến hóa. Mà khi đó, có thể mới là hắn động thủ cơ hội. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ màu đen kia âm ngư truyền lên ra một đạo hồn niệm, tiểu tử còn không ra tay giúp bản thân, đem người này đuổi ra ngoài, chẳng lẽ muốn đợi nó giành tay, đốt ngươi thành cho tàn. Hoa Hạ Cửu nghe vậy cả kinh, đặc biệt hắc sắc âm ngư tự xưng bản thân, làm cho trong lòng hắn kinh hoàng, nhưng rất nhanh liền thoải mái, muốn thực sự là một đời minh thần, cho dù chỉ là một sợi tàn hồn, kỳ uy có thể chỉ sợ cũng không phải hỗn độn thánh diễm có khả năng đối kháng. Dù sao hỗn độn thánh diễm tuy là lai lịch cực đại, nhưng vẫn chỉ là phàm tục gian thánh hỏa, mà thần tu tín ngưỡng chi đạo tuy là cùng tiên đạo bất đồng, nhưng có thể thành thần giả, tuy nhiên cũng đã cùng tiên quân một cái tầng thứ. Huống chi nếu thật là một đời minh thần còn sống sót, hắn lại làm sao có thể có chút trưởng khống u minh giới? Hoa Hạ Cửu cố ý không có lập tức trở về nói, ánh mắt nhìn chằm chằm âm dương lưỡng ngư, hắn là muốn nhìn một chút hỗn độn thánh diễm biến thành bạch sắc dương ngư cảm giác tối sầm sắc âm ngư hồn niệm nói sẽ hay không có phản ứng, tốt nhất cũng có thể lên tiếng, hoặc là truyền ra hồn niệm gì gì đó. Như vậy hắn mới có thể bởi vậy để lộ ra tin tức, suy đoán ra một ít trận tướng, do đó làm ra phán đoán chính xác cùng chính xác cử động. Nhưng làm cho hắn có chút thất vọng là, màu trắng kia dương ngư không có phản ứng chút nào, chẳng quan tâm không nói, có vẻ hơi cứng ngắc. Cho nên Hoa Hạ Cửu trầm tư một chút, nói ra, tiền bối hay là trước nói cho vãn bối lai lịch, bằng không vãn bối tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Hành, bản thần tự nhiên là một đời minh thần, U Minh giới chính là bản thần thế giới. Ngươi tiểu tử được là muốn kế thừa bản thần thần cách, trở thành U Minh giới chủ nhân, tốt nhất vẫn là và tập thần nhất bắt đầu đem cái này hỗn độn thánh diễm đuổi ra ngoài. Bằng không, đối với ngươi và tập thần đều không có chút nào chỗ tốt. Hắc sát âm ngư trung tái kiến lần truyền ra hồn niệm. Hoa Hạ Cửu trầm tư một chút, nói ra, tiền bối có thể cùng một thay mặt minh thần có liên hệ cực lớn, nhưng cũng không một đời minh thần bản tôn, bằng không cũng không khả năng chỉ có bây giờ những thứ này uy năng. Cho nên, vạn bối có mấy người nghi vấn, tiền bối nếu là có thể thành thật trả lời, vạn bối liền trợ giúp tiền bối. Không đợi hắc sắc âm ngư có đáp lại, Hoa Hạ Cửu chặt tiếp lấy lại nói ra, vạn bối muốn biết, tiền bối là như thế nào xuất hiện ở này. Có hay không từ vạn bối ở hồn trong biển tu luyện ra U Minh tế đàn lúc, tiền bối cũng đã tàng ở trong đó, cho đến hôm nay. Hắc sắc âm ngư cùng bạch sắc dương ngư vướng víu bên trong, cực âm năng lượng khí tức không ngừng chuyển hóa thành cực dương năng lượng khí tức, cứ kéo dài tình huống như thế, người trước khí tức không ngừng yếu bớt, người sau khí tức không ngừng tăng cường. Cho nên Hoa Hạ Cửu biết hắc sắc âm ngư trong thần bí tồn tại lúc này so với hắn còn muốn sốt ruột. Trên thực tế, Hoa Hạ Cửu lúc này cũng cực kỳ mâu thuẫn, cực kỳ hiếm thấy xuất hiện do dự chi tâm. Hắn minh minh bên trong cảm giác không nên đi phá hư lúc này âm dương ngư la bàn trạng thái, hắn biết đến khi âm dương bình hành cực kỳ, chắc chắn xuất hiện trọng đại biến cố, hắn mơ hồ cảm thấy trọng đại biến cố sẽ là hắn một lần thiên đại cơ duyên. Nhưng là âm dương ngư la bàn sớm đã trở thành hắn hồn trong biển chặt chẽ không thể tách rời một bộ phận, đặc biệt có nó bảo vệ Hoa Hạ Cửu linh hồn hình thể, thì sẽ không đưa tới biên giới thần tướng. Cho nên cuối cùng âm dương ngư la bàn nhất định hay là muốn trở lại hắn hồn hải trong, mà hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ chính mình hồn hải bên trong có như thế hai cái cường đại nguy hiểm độc lập ý thức tồn tại, cho nên lại không thể ngồi xem mặc kệ. Ngoài ra làm cho hắn do dự một nguyên nhân khác thì là hắn tổng cảm giác mình bỏ quên vật gì vậy, đối với âm dương ngư la bàn hôm nay trạng thái đến nay không có thấy rõ. Hắc sắc âm ngư trầm mặc một hồi, chỉ có lần nữa truyền ra hồn niệm, tiểu tử, ta chỉ là một đời minh thần lưu lại một đạo hồn niệm biến thành, cũng là các đời minh thần người thừa kế thủ hộ giả, uy năng không mạnh cũng là chuyện đương nhiên. Ngoài ra ngươi không cần sợ ta sẽ đối với ngươi đoạt xá. Khi ngươi lớn lên thành minh thần lúc, ta tự nhiên sẽ gặp tiêu thất. Hoa Hạ Cửu trầm mặc không nói, nhưng trong đầu lại nhanh chóng vận chuyển, tiến hành thôi diễn suy nghĩ. Cái này hắc sắc âm ngư theo như lời có rất nhiều chỗ không thật, hiển nhiên là có ý định giấu giếm cái gì. Việc này tin tức quá ít, khó có thể tính ra chuẩn xác tin tức. Nhưng có một chút cũng là thực sự, cái này hắc sắc âm ngư càng là suy nhược, ta đối với U Minh giới trưởng khống liền càng mạnh. Theo như cái này thì, cái này hắc sắc âm ngư chẳng những không giống là một đời minh thần lưu lại đối với các đời minh thần người thừa kế thủ hộ giả, ngược lại như là cố ý không muốn để cho minh thần người thừa kế một lần nữa trưởng khống U Minh giới. Cho nên, cái này hắc sắc âm ngư vừa rồi nói 10 phần 8, tựu là ở nói xạo. Sự tồn tại của nó có lẽ là giết chết một đời minh thần nhân vật mạnh mẽ an bài một cái chuẩn bị ở sau, mục đích gì chính là không muốn để cho U Minh giới tái xuất hiện mới minh thần. Ngoài ra, Từ Vũ Yêu Vương ký ức trong tin tức có thể biết, ở ta trước, một đời Minh Thần sau đó, từng có cân nhắc Nhâm Minh Quân, Minh Vương, trong đó đủ thiên tư chắc việt hạng người, nhưng đều là vô cớ chết non vẫn lạc. Bây giờ nghĩ lại, U Quỷ Sư Tôn là Minh Thần huyết mạch hậu đại, không muốn kế thừa Minh Thần truyền thừa, có thể không chỉ là cùng Bạch Sư Cô giữa cảm tình gút mắt nguyên nhân, còn có nguyên nhân khác. Hoa Hạ Cửu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, cũng đã kết hợp hát sắc âm ngư truyền lại ra hồn niệm, căn cứ mình nắm tin tức tương quan, đại thể cho ra một ít kết luận. Hôm nay là tháng này ngày cuối cùng, bình thường canh ba. Chư vị quần chúng còn có phiếu hàng tháng liền đầu cho quyển sách đi, đỉnh đầu dư giả cho một cổ động, cho quyển sách cho điểm chống đỡ, tiểu cửu chắc chắn phi thường cảm tạ, cố gắng gấp bội đem quyển sách viết xong, cam đoan mỗi ngày canh ba không ngừng. Điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 98. Thập tam cái bóng chương 98, thập tam cái bóng nghĩ tới đây, Hoa Hạ Cửu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác, con mắt gắt gao hướng màu trắng kia dương ngư nhìn lại. Đi qua trước cùng hỗn độn thánh diễm chém giết chiến đấu, hắn sau khi biết giả chẳng những linh trí không kém ai loại, đồng thời tương đương giàu hoạt thâm trầm. Nhưng là hắn mới vừa rồi cùng hát sắc âm ngư đối thoại nửa ngày, cái này bạch sắc dương ngư chẳng những không có hề răng, hơn nữa không có chút nào dị trạng. Việc này không hợp với lẽ thường, trừ phi cái này hỗn độn thánh diễm lúc này thân bất do kỷ, khó có thể làm ra đáp lại. Hoa Hạ Cửu trong lòng thầm nghĩ nói. Sau một khắc, Hoa Hạ Cửu trong tròng mắt đột nhiên thanh khí lờ lờ, hướng âm dương ngư la bàn nhìn lại. Bởi vì liên lụy đến âm dương ngư la bàn bản thân, hắn không có lấy âm dương thần nhãn đi điều tra, để tránh khỏi gây nên cái gì ngoài ý muốn biến cố. Cho nên chỉ có vận chuyển lên nghìn dặm mắt nhìn xuyên tường đi điều tra. Nghìn dặm mắt nhìn xuyên tường cái này thần thông xuất hiện, Hoa Hạ Cửu tuy là không phải rất tin tưởng quá trình cụ thể, nhưng mơ hồ biết cùng nhất thần bí lục đạo luân hồi khí độ không thoát được quan hệ, cho nên đối với bên ngoài tràn đầy chờ mong, nghĩ coi như là âm dương ngư cũng có thể biết nhìn ra vài thứ. Quả nhiên, làm Hoa Hạ Cửu trong tròng mắt thanh khí lờ lờ, con ngươi đều biến thành một mảnh thanh sắc lúc, trong tầm mắt của hắn tình cảnh đột nhiên biến đổi. Âm dương hắc bạch ngư quan ngoại giao phía dưới, cũng là hai cái năng lượng ý thức thể. Hắc sắc cấm ngư phía dưới, là một cái toàn thân đen nhánh vô cùng hình người linh hồn hình thể, mi tâm có một tử sắc dấu ấn, là chữ cũng là phù, cũng là một cái triện thể minh chữ. Hoa Hạ Cửu thấy cái này minh chữ trong nháy mắt, chính là tâm thần chấn động, không có bất kỳ nguyên nhân, hắn tự nhiên mà vậy thì biết rõ, cái này minh chữ không phải thuộc về cái này hắc sắc linh hồn hình thể, mà là bị cái này hắc sắc linh hồn hình thể sở trấn phong. Đặc biệt hắn rõ ràng nhận thấy được, U Minh giới gần ức sinh linh sản xuất sinh khổng lồ tín ngưỡng chi lực, có gần nửa dĩ nhiên tiến nhập cái này minh chữ, sau đó biến mất. Phản phất cái này minh chữ là một cái lối đi, là một cái đánh cắp U Minh giới gần ức sinh linh tín ngưỡng chi lực thông đạo. Mà lúc này, bị cái này minh chữ hấp thu tín ngưỡng chi lực cũng là lại từng bước giảm thiểu. Thì ra là thế, chắc không được ta cảm giác được, theo cùng với chính mình đối với U Minh giới trưởng khống lực tăng cường, đi qua cái này âm dương thần điện chuyển hóa, quan chú đến chính mình linh hồn hình thể tín ngưỡng chi lực đang không ngừng tăng cường. Theo như cái này thì, cho tới nay ta chỉ hấp thu U Minh giới một bộ phận tín ngưỡng chi lực mà thôi. Ân, chẳng lẽ cái này thần bí hắc sắc hồn thể ẩn nấp ở U Minh tế đàn, U Minh vương tọa, U Minh vương điện, cùng với hôm nay âm dương thần điện bên trong, vẫn chẳng những không có động thủ với ta, ngược lại mấy lần ở ta vì sinh tử tế trợ giúp nguyên nhân của ta, chính là vì đánh cắp U Minh giới tín ngưỡng chi lực. Có thể sự tồn tại của ta, ở một cái nhân vật mạnh mẽ xem ra hoặc là ngầm đồng ý giới, chỉ là một tín ngưỡng chi lực thu thập khí. Hoa Hạ Cửu trong lòng tự nói, mơ hồ cảm giác đã bắt được chân tướng của chuyện, đồng thời cũng càng thêm cảm giác việc này phía sau vô cùng không đơn giản. Hoa Hạ Cửu sâu hấp một hơi thở, lại cẩn thận hướng Bạch Sắc Dương Ngư nhìn lại. Bạch Sắc Dương Ngư bên trong nội tại tình huống lúc này tương đối đơn giản, có thể nói vừa xem hiểu ngay. Hỗn độn thánh diễm bản thể, đóa ngân sắc hỏa diễm khí tức đang nhanh chóng tăng cường. Nhưng so với Hoa Hạ Cửu trước sở kiến hỗn độn thánh diễm bản thể, lúc này hỗn độn thánh diễm thoạt nhìn không hề linh tính, thật giống như bị thao túng con rối. Nay hỏa ý thức dĩ nhiên lâm vào ngủ say bên trong. Hoa Hạ Cửu chân mày khẩn túc, rơi vào trầm tư. Hoa Hạ Cửu nhớ tới trước không có dấu hiệu nào đột nhiên biến mất nhiệt độ cao nóng cháy, cùng với hỗn độn thánh diễm biến thành biển lửa. Không khỏi trong đầu linh quang lóe lên, có một cái cực kỳ hợp lý thôi chắc. Hỗn độn thánh diễm trước toàn lực ăn mòn luyện hóa âm dương thần điện, trên thực tế cũng là ở luyện hóa màu đen kia linh hồn hình thể, có thể người sau có đặc thù gì đặc tính, có thể cho hỗn độn thánh diễm mang đến chỗ tốt cực lớn. Mà thần bí hắc sắc hồn thể cùng hỗn độn thánh diễm tiến hành rồi một phen đặc thù đấu pháp chém giết sau đó, phát hiện không địch lại hỗn độn thánh diễm, cho nên đột nhiên thao túng âm dương thần điện chuyển hóa thành âm dương ngư la bàn, đồng thời lấy Hoa Hạ Cửu hiện nay khó hiểu thần bí thuật, thao túng âm dương ngư la bàn một cái hút hỗn độn thánh diễm vào, đồng thời đem cầm cố. Nhưng không ngờ cái này hỗn độn thánh diễm bản thể tiến nhập, có thể dùng âm dương ngư la bàn xảy ra nào đó thần diệu dị biến, do đó kích phát trong thiên địa minh minh bên trong một cái cường đại pháp tắc, ở nơi này cường đại pháp tắc chi lực thao túng phía dưới, tạo thành bây giờ cục diện này. Hoa Hạ Cửu tâm tư thay đổi thật nhanh, cũng đã đem việc này chân tướng, tiền căn hậu quả đại thể thôi diễn đi ra. Nếu là có thể đem cái này thần bí hắc sắc hồn thể cũng cầm cố, thậm chí đem ý thức ma diệt, có thể việc này sẽ gặp như trước minh minh bên trong cảm giác như vậy, chuyển biến thành ta một lần thiên đại cơ duyên. Thấy rõ bản chất, Hoa Hạ Cửu cũng đã rất nhanh làm ra quyết đoán. Cái này toàn bộ quá trình nói rất dài dòng, nhưng từ thần bí hắc sắc hồn thể chuyển ra hồn niệm, Hoa Hạ Cửu lấy nhìn dằm mắt nhìn xuyên tường tiến hành kiểm tra, cho đến tính ra ở trên phán đoán. Chẳng qua là một hai hơi thở thời gian mà thôi. Thần bí hắc sắc hồn thể lúc này mặc dù có thể bảo trì ý thức thanh tỉnh, thậm chí còn có thể ở một mức độ nào đó đối kháng thiên địa pháp tác lực, tha chậm âm dương vận chuyển tốc độ. Nhưng hiển nhiên hắn cũng chẳng có bao nhiêu tinh lực quan tâm Hoa Hạ Cửu nhất cử nhất động, đặc biệt Hoa Hạ Cửu trong ánh mắt thanh khí lóe lên rồi biến mất, thần bí hắc sắc hồn thể cũng không có chú ý tới. Bằng không, hắn có thể sẽ gặp biết Hoa Hạ Cửu đã nhìn ra chân tướng của sự tình. Dù sao hắn tiềm tàng ở Hoa Hạ Cửu hồn hải bên trong, yên lặng nhìn chăm chú vào Hoa Hạ Cửu nhiều năm, đối với Hoa Hạ Cửu kinh khủng tôi diễn, suy nghĩ, tính toán năng lực có khắc sâu giải khai. Hoa Hạ Cửu cả người một mực âm dương ngư la bàn không gian bên trong, lúc này theo hắn hồn niệm khế động, thập tam cái thất tình lục dục văn kiện giáp nối liền một đường, từ mi tâm chui ra, thẳng tắp hướng màu đen kia âm ngư bắn nhanh đi. Màu đen kia âm ngư trung hắc sắc hồn thể đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó liền chuyển ra hồn niệm, thử. Ngươi cũng dám một vốn một lời thần xuất thủ, bộ này bí bảo tuy là lợi hại, thậm chí có thể bác ly hồn thể ký ức, nhưng đối với bản thần cũng là vô dụng. Bất quá bộ này bí bảo dĩ nhiên sở hữu mình tiến hóa thành dáng dấp công năng, lưu lại cũng là mối họa, nay Nhật Bản thần liền đem nó bị hủy. Hắc sắc hồn thể hồn niệm ba độc gian, trên người liền có một nồng nặc hết sức hắc quang đột nhiên thoáng hiện mà ra, đem vừa mới bắn nhanh mà đến thất tình lục dục văn kiện giáp bao phủ. Cái này hắc quang trung dường như có khó có thể tưởng tượng hữu thực chi lực, thất tình lục dục văn kiện giáp dĩ nhiên trong nháy mắt trực tiếp hóa thành bụi. Hoa Hạ Cửu thấy vậy quá sợ hãi, nhưng ngay vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện. Hóa thành bụi thất tình lục dục văn kiện giáp để lại 13 người hình bóng. Đồng thời, cái này 13 người hình bóng mặt trên mơ hồ có thanh khí lờ lờ, dường như chính là cho tới nay nằm vùng ở Hoa Hạ Cửu hồn hải bên trong, thần xuất quỷ một lục đạo luân hồi khí độ. Hoa Hạ Cửu thấy cái này 13 người hình bóng, tỉ mỉ cảm giác điều tra, không khỏi mặt lộ kỳ dị cùng chợt màu sắc. Hai canh đưa lên, canh thứ ba lập tức đưa đến, kính xin chư vị quần chúng không nên bỏ qua. Câu cổ động, cầu vé tháng, cầu vé mời, cầu khen ngợi, cầu tung hoành bóng chạm đạt, điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 99. Một ánh mắt chương 99, một ánh mắt cái này thập tam cái bóng trên người chuyển ra thập tam trùng khác xa nhau cực đoan khí tức, theo thứ tự là hỉ, nộ, ưu, từ, bi, khủng, kinh, cái này thất tình cùng mắt, hai, mũi, lưỡi, thân, ý cái này lục dục khí tức. Thập tam cái bóng xuất hiện trong nháy mắt, liền tuần hoàn theo Hoa Hạ Cửu khi trước chỉ lệnh, tiếp tục hướng hắc sắc âm ngư thổi đi. Hắc sắc hồn thể phóng thích ra khủng bố hắc quang, lần này cũng là cũng không có hiệu quả, đều bị thập tam cái bóng mặt trên lượn quanh thanh sắc khí thể ngăn cản tại ngoại. Chỉ thấy cái này thập tam cái bóng trong nháy mắt liền tiến vào hắc sắc âm ngư trung biến mất. Ngay sau đó hắc sắc hồn thể truyền ra một đạo cực kỳ hoảng sợ hồn niệm, cái này, đây là vật gì, lại có thể chịu tải lục đạo luân hồi khí độ. Vậy làm sao? Không đợi cái này đạo hồn niệm kết thúc, thập tam cái rõ ràng không ít cái bóng liền từ hắc sắc âm ngư trung chui ra, hóa thành 13 đạo lưu quang từ Hoa Hạ Cửu mi tâm chui vào, về tới kỳ hồn hải bên trong, ẩn nấp tìm không thấy. Lúc này, màu đen kia âm ngư trong hắc sắc hồn thể lại trở thành một cái đen nhánh không gì sánh được, trong đó mơ hồ có hắc sắc lưu quang lưu chuyển, tựa như đá quý màu đen vậy hắc sắc hình tròn tinh thể. Đồng thời biến thành hắc sắc âm ngư trong mắt, tích lưu lấy một loại cực kỳ huyền diệu phương thức tự hành chuyển động. Mà trước còn chuyển ra hồn niệm ý thức linh thể cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Cùng lúc đó, Hoa Hạ Cửu cảm giác được rõ ràng quán chú đến chính mình linh hồn hình thể lên tín ngưỡng chi lực trong nháy mắt tăng trưởng nhiều gấp đôi, do đó có thể dùng linh hồn hình thể lớn lên tốc độ cũng gia tăng gấp đôi. Đặc biệt cùng u minh giới liên hệ càng là trong nháy mắt sâu hơn nhiều lắm. Hoa Hạ Cửu chẳng những có thể rõ ràng cảm giác được u minh giới nhà vị trí, hơn nữa rõ ràng cảm giác được, giờ này khắc này chính mình trở thành u minh giới chân chính chúa tể. Không đợi Hoa Hạ Cửu tỉ mỉ cảm giác mình cùng u minh giới giữa liên hệ, liền bị trước mắt âm dương ngư biến hóa hấp dẫn. Theo thần bí hắc sắc hồn thể ý thức ma diện, âm dương ngư vận chuyển đã không có thần bí hắc sắc hồn thể chống lại, trong nháy mắt tốc độ vận chuyển để thăng vô số lần, lượng thời gian 3 cái hô hấp, hắc sắc âm ngư bên trong liền có đại lượng cực âm thuộc tính năng lượng khí tức chuyển hóa thành bạch sắc dương ngư trong cơ thể cực dương thuộc tính năng lượng khí tức. Ông ở âm dương hắc bạch lưỡng hình cá thành thăng bằng trong nháy mắt, âm dương ngư la bàn đột nhiên hắc sắc lưỡng quang tăng gọn, nhưng thể tích lại gấp tốc độ thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành chừng đầu ngón tay hướng Hoa Hạ Cửu mi tâm bắn nhanh đi. Hoa Hạ Cửu tới không kịp trốn tránh, chỉ cảm thấy mi tâm lúc nóng lúc lạnh, liền phát hiện mình đục thân mi tâm nhiều hơn một biên độ âm dương ngư dấu ấn hoặc có lẽ là đồ án. Cái này đồ án cũng không phải tính bất động, mà là sống đồ, trong đó âm dương hắc bạch đôi ngư đổ vào, lẫn nhau không ngừng truy đuổi, ẩn chứa thiên địa âm dương đại đạo. Cùng lúc đó, một nóng cháy nhất âm lãnh, nhất âm nhất dương, lưỡng đạo khí tức quấn quýt nhau. Từ mi tâm xuống phía dưới theo kỳ kinh bách mạch ở toàn thân lưu chuyển một vòng, sau đó chạy vào đan điền, hội tụ ở hỗn độn chân nguyên đan trên. Với anh, Hoa Hạ Cửu tâm thần rung mạnh, hắn cảm giác được rõ ràng trong đan điền hỗn độn chân nguyên đang cùng mi tâm âm dương ngư thành lập một loại liên hệ, tựa như trên dưới chiếu rọi. Sau đó, Hoa Hạ Cửu liền phát hiện mình toàn thân cao thấp dĩ nhiên nhiều hơn một tầng hắc sắc dơ bẩn, tỉ mỉ nhìn một cái, liền phát hiện là từ trong lỗ chân lông tống ra phế vật tạp chất. Hoa Hạ Cửu vốn định đem các loại hắc sắc dơ bẩn tẩy rửa, nhưng đột nhiên phát hiện những phế vật này tạp chất chẳng những không có chút nào tanh tưởi, hơn nữa mơ hồ chuyển ra một kỳ dị mùi thơm ngát, không khỏi thần sắc kinh nghi, ánh mắt như điện, nhìn kỹ lại. Hồi lâu sau, Hoa Hạ Cửu vẻ mặt kỳ dị màu sắc, nhìn không được tự lẩm bẩm, cái này, trong thân thể ta tống ra dơ bẩn dĩ nhiên ẩn chứa có sung túc linh khí không nói, bên ngoài đặc tính rõ ràng có thể so với trung phẩm đang ăn dược. Trong truyền thuyết Long, Phượng, Kỳ Lân, Cựu Đầu Xà, Ô Côn, các loại, chờ như vậy đỉnh cấp thần thú chính là trời sinh thần linh thể, tống ra nước bọt, mồ hôi, phân và nước tiểu, các loại, chờ phế vật tạp chất. Ẩn chứa có sung túc linh khí, đồng thời không khỏi đều là cực phẩm tài liệu, thường thường bị nhân loại tu sĩ dùng để luyện chế thượng phẩm đan dược. Bây giờ Hoa Hạ Cửu tình huống, cùng những thứ này đỉnh cấp thần thú có chút tương tự, thậm chí còn muốn còn hơn. Hoa Hạ Cửu sắc mặt quái dị, âm thầm điều tra qua nhục thân sau đó, cũng là một hồi hoảng sợ. Hắn phát hiện mình thân thể khí huyết năng số lượng dĩ nhiên tăng cường gấp mấy trăm lần không ngừng, đồng thời toàn thân cao thấp, mỗi một khối thịt, mỗi một giọt máu, thậm chí mỗi một sợi tóc, mỗi một tế bào đều tràn đầy linh khí. Hắn đơn giản tính toán một chút, phát hiện mình nhục thân trung ẩn chứa linh khí ước chừng tương đương với 1 tỷ linh thạch, đồng thời hắn nhục thân vô thì vô khắc đều còn ở tự hành hấp thu bên người linh khí, một bộ phận trải qua kinh mạch vận chuyển sau đó, hóa thành chân nguyên, duy trì liên tục không ngừng tăng lên hắn chân nguyên tu vi đồng thời, một phần khác linh khí trực tiếp dung nhập vào thân thể mỗi một chỗ. Nhưng là, hắn nhục thân cường độ cũng không có tăng cường, vẫn như cũ có thể so với bình thường đạo tôn trung kỳ tu sĩ mà thôi. Ngoại trừ nhục thân bên ngoài, Hoa Hạ Cửu còn cảm giác rõ rệt chính mình cả người mới vừa rồi trong nháy mắt có bất đồng rất lớn, từ linh hồn đến nhục thân, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, tựa như đã trải qua một hồi thoát thai hoán cốt vậy biến hóa, nhưng nếu muốn nói chỗ bất đồng ở nơi nào, hắn lại không nói ra được. Hoa Hạ Cửu không biết là, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, ngay mới vừa rồi, mạng của hắn cách có long trời lở đất biến hóa. Từ chính độ nào đó mà nói, hắn đã thoát khỏi phàm nhân phạm chủ, hắn thậm chí đã không phải là người. Bình thường tu sĩ chỉ biết là phàm giới trên, chính là tiên giới. Nhưng chí tôn trở lên cường giả đều biết, ở phàm giới trên, không chỉ có tiên giới, còn có hai cái cùng tiên giới đồng đẳng thế giới, đó chính là ma giới cùng thần giới. Đang ở Hoa Hạ Cửu lấy thất tình lục dục thập tam cái bóng bị phá hủy hắc sắc âm ngư trung thần bí tồn tại ý thức lúc, ở thần giới bên trong, có nhất tôn đã siêu việt thiên địa đại thần đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt xuyên thấu thần giới bí lũy, vượt qua tiên ma hai giới, rơi vào thật phàm đại thế giới trên, hướng Hoa Hạ Cửu nhìn tới. Cảnh này khiến đang ở âm thầm cảm giác chính mình nhục thân biến hóa Hoa Hạ Cửu, không khỏi sắc mặt đại biến, chưa bao giờ có nguy cơ sinh tử trong nháy mắt bao phủ hắn thân, hồn trên dưới. Hoa Hạ Cửu không chút do dự, hầu như bản năng lấy tốc độ nhanh nhất đem chính mình toàn bộ đón sát thủ thi triển ra. Trong mi tâm lôi thú chui ra, tuần hoàn theo Hoa Hạ Cửu minh minh bên trong cảm giác được nguy cơ tới phương hướng trước mắt hắn hư không đánh tới. Cùng lúc đó, hỗn độn khôi giáp đã ngưng tụ mà ra, bao phủ toàn thân không nói, có khác một mặt cực kỳ dày, hầu như quán chú Hoa Hạ Cửu còn thừa lại hết thể hỗn độn chân nguyên hỗn độn cái khiên che ở Hoa Hạ Cửu trước người. Oanh, lôi thú tựa như cùng vô hình kia ánh mắt đụng vào nhau, phát sinh một tiếng gào thét, trực tiếp tan vỡ, chỉ còn lại có một tia điện quang đem về Hoa Hạ Cửu hồn hải bên trong, khí tức yếu bất gấp trăm lần không ngừng, rõ ràng là bị trọng thương. Ngay sau đó hỗn độn cái khiên cùng hỗn độn khôi giáp trực tiếp vô thành vô tức hóa thành bụi. Nhưng là Hoa Hạ Cửu vẫn còn không có gì cả thấy, bởi vì đây chỉ là một nói ánh mắt lực lượng. Canh ba đưa lên, cầu cất dấu, cầu cổ động, cầu vé thắng, cầu vé mời, cầu khen ngợi, cầu tung hoành vong chạm đạt, điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 100. Thiên mạch thành chương 100, thiên mạch thành, phi thường tốt cảm tạ bạn đọc 872-871-2, bạn đọc 944-378 tam đẳng nhiệt tâm độc giả hùng hồn cổ động cùng vé thắng chống đỡ. Trải qua lôi thú, hỗn độn cái khiên cùng hỗn độn khôi giáp cái này ba đạo Hoa Hạ Cửu cường đại nhất đòn sát thủ tiêu hao. Tia mắt kia lực lượng như có sở suy yếu, nhưng Hoa Hạ Cửu vẫn như cũ cảm giác được rõ ràng, nếu để cho tia mắt kia lực lượng rơi vào trên người mình, chính mình vẫn là khó thoát thân từ đạo tiêu kết cục. Trong điện quang hỏa thạch cuối cùng trong nháy mắt, ở Hoa Hạ Cửu ý nguyện phía dưới, hắn mi tâm âm dương ngư đồ án đột nhiên bắn ra, đồng thời trong nháy mắt tăng vọt tới lớn gần trượng tiểu, cùng đạo kia ánh mắt đụng vào nhau. Không có kinh thiên động địa âm thanh truyền ra, âm dương ngư đồ án quang mang ảm đạm vô cùng về tới Hoa Hạ Cửu mi tâm, ẩn nấp tìm không thấy. Cùng lúc đó, chỉ có một tiếng kinh nghi cùng sau đó một câu nói, vang ở Hoa Hạ Cửu bên tai. Nhỏ yếu như vậy, như vậy tuổi trẻ lại có thể ngăn trở bản thần mục quang chi lực, chắc không được có thể đem bản thần một phần vạn tín ngưỡng chi lực cướp đoạt đi. Minh thần nhưng thật ra tìm một cái tốt truyền nhân. Đáng tiếc bản thần ánh mắt dĩ nhiên không có rơi xuống trên người của ngươi, bằng không bản thần nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút tiểu tử có gì chỗ đặc thù. Những lời này vượt qua khó có thể tưởng tượng không gian khoảng cách, từ thần giới truyền đến, vang ở Hoa Hạ Cửu bên hai, tràn đầy vô cùng cổ xưa khí tức mục nát. Hoa Hạ Cửu cũng là sớm đã ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, chút nào không có chút máu, có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Vừa rồi một chớp mắt kia, hắn chân nguyên đã bị hỗn độn khôi giáp cùng hỗn độn cái khiên tiêu hao sạch sẽ, mà hồn thức đồng dạng bị lôi thú cùng mi tâm âm dương ngư đồ án tiêu hao không còn một mảnh. Nếu không phải có thể đem không hiểu nguy cơ đỡ, hắn cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Hoa Hạ Cửu không biết là sẽ ở đó nói ánh mắt xuất hiện đồng thời, toàn bộ thật phàm đại thế giới cựu vực bên trong, tất cả nhân loại trong tu sĩ cường giả chí tôn, yêu tộc trong 10 đại yêu chủ, long cốc cùng phượng xảo trung long vượng hai tộc trung nhân vật mạnh mẽ, như cựu đầu xà, ô côn cường đại như vậy thần thú, cùng với đệ thập khu vực ma vực trung ma vương mang theo hai đại ma soái cùng 10 đại ma tướng. Những thứ này thật phàm đại thế giới cường đại nhất một nhóm tồn tại, chịu đến khí cơ dẫn dắt, toàn bộ sợ hết hồn hết vía hoặc quỳ xuống, hoặc nằm rạp trên mặt đất, biểu thị thần phục. Nhưng ngoại trừ này bên ngoài, bao quát một ít cực kỳ mạnh mẽ đại đạo tôn viên mãn cường giả, cũng không cảm thụ được chút nào dị dạng. Tia mắt kia sau khi biến mất, hết thể nhân vật mạnh mẽ thần sắc cảm khái đứng dậy, trên mặt biến ảo chập chờn, sinh ra các loại ý tưởng. Bọn họ cũng không biết vừa rồi đạo kia ánh mắt là vị nào nhân vật mạnh mẽ đặt tiền cuộc mà đến, nhưng bọn hắn đại thể có thể đoán được, tia mắt kia chủ nhân nhất định là một vị tiên giới tiên đế, thần giới thần chủ, ma giới ma chủ cấp bậc siêu cấp tồn tại. Đồng thời, bọn họ còn biết, thật phàm đại thế giới mấy triệu năm hết Tết đến cũng chưa xuất hiện qua chân giới thần tướng, bởi vì tia mắt kia xuất hiện, ngay mới vừa rồi ứng thiên mà pháp tắc mà sống, đem đạo kia ánh mắt đến tiếp sau cả lại. Thật phàm đại thế giới thiên địa có linh, phàm là xuất hiện thiên địa bất dung đích sự vật, thiên địa sẽ gặp xuất hiện pháp tắc hóa thân, đem tẩy rửa. Cái này hóa thân đại thể chia làm hai cấp bậc, chỉ xuất hiện ở cựu vực một trong, một khu vực trong làm ranh giới khu vực thần tướng, thủ hộ toàn bộ thật phàm đại thế giới pháp tắc biến thành vì chân giới thần tướng. Lấy Hoa Hạ Cửu thực lực trước mắt, đối với những thứ này sự tình vẫn không thể cảm giác được, nhưng hắn đối với mình vừa rồi sợ từng trải cựu tử nhất sinh việc, tự có chính mình phán đoán. Đồng thời phán đoán kết quả, ngoại trừ một ít tỉ mỉ không rõ bên ngoài, đại thể nhưng cũng cùng thực sự tương xứng. Hoa Hạ Cửu ở Hỏa Linh Tông chủ phong bên trong trong động đá vôi tính tọa khôi phục 2 ngày sau, lợi dụng phía ngoài trước truyền tống trận hướng Thiên Mạch Thành. Thiên Mạch Thành là Thiên Mạch Thượng Quốc hoặc là Thiên Mạch Đế Quốc thủ đô, ở vào Thiên Mạch khu vực tim gan nơi, diện tích nội hải chi tân. Là Thiên Mạch khu vực cổ xưa nhất thần bí cự thành, cũng là phồn hoa nhất khổng lồ tu chân thành trì, là Thiên Mạch khu vực một tòa duy nhất phàm nhân cùng tu sĩ có thể tương đối bình đẳng sinh hoạt thành thị. Thành này chia làm thượng trung hạ ba thành. Dưới thành ở vào Thiên Mạch khu vực trung tâm, chiếm cứ 1/3 Thiên Mạch khu vực cao thấp, so với Thiên Mạch Thượng Quốc bên ngoài khổng lồ nhất phàm nhân quốc độ cũng phải lớn hơn ra nhiều vô kể, sinh hoạt đều biết 1 tỷ phàm nhân và mấy trăm vạn cấp thấp tu sĩ. Trung thành phiêu phủ ở dưới trên thành không mấy ngàn trượng chỗ, chỉ có dưới thành một cao thấp, chỉ có vấn đạo cảnh ở trên thực lực tu sĩ khả năng đặt chân. Mà lên thành tại chỗ có thế tục phàm nhân cùng tuyệt đại bộ phân tu sĩ trong mắt, chẳng qua là một cái truyền thuyết, nhưng chỉ hữu đạo tôn ở trên cường giả hoặc là thân phận đặc thù, sinh ra bất phàm tu sĩ biết, lên thành chân thực tồn tại, bất quá lên thành một dạng không gọi tới thành, mà gọi thượng giới, hoặc là thiên mạch thượng giới. Trên thực tế, ở thiên mạch khu vực tu chân giới bên trong, nói lên thiên mạch thượng giới, thường thường cùng tiểu Xích Dương không thể tách rời. Từ xưa đến nay, cựu vực mỗi người đều có hai dương chỉ nói, ngoại trừ thiên ngoại các vực đối ứng tinh hệ trung Xích Dương bên ngoài, còn có một cái tiểu Xích Dương. Thiên mạch khu vực ngoại trừ thiên mạch Xích Dương bên ngoài, còn có một cái tiểu thiên mạch Xích Dương. Chỉ bất quá tiểu thiên mạch Xích Dương chỉ có thiên mạch thượng quốc cảnh nội sinh linh năng đủ thấy được. Thiên mạch thành trên cao 50.000 trượng chỗ, có một phe tròn vạn trượng lớn nhỏ quang cầu. Này quang cầu chính là thiên mạch vực tiểu Xích Dương, cái này tiểu Xích Dương từ trình độ nào đó mà nói, liền đại biểu lấy thiên mạch thành lên thành. Bởi vì, phàm là thiên mạch khu vực tu chân giới đạo tôn ở trên cường giả hoặc là sinh ra bất phàm tu sĩ đều biết, cái này tiểu Xích Dương thật ra thì vẫn là nhất phương đủ để cùng bình thường một cái quốc độ cao thấp sánh ngang tiểu thế giới cửa vào. Phương này tiểu thế giới bên trong linh khí cực kỳ sự dư thừa, là thật phàm đại thế giới gấp 3-4 lần. Chim quý hiếm linh thú khắp nơi trên đất, linh mạch vô số. Sinh hoạt mấy ngàn vạn phàm nhân, trong đó có 1/3 sở hữu linh căn, còn có tu sĩ trăm vạn. Phương này tiểu thế giới ở thiên mạch khu vực tu chân giới được xưng là thiên mạch giới, thậm chí bị tông môn tầm thường thế lực cùng tán tu xưng là thiên mạch thượng giới. Cũng chính là chân chính trên ý nghĩa thiên mạch lên thành. Thiên mạch thành lấy một thành làm một quốc gia, là tụ tập thiên mạch khu vực vô số tinh hoa lớn đều thành phố nổi tiếng. Từ 30 vạn năm trước trung cổ thời đại cũng đã sừng sững ở thế, chứng kiến nhân gian vô số tang thương biến thiên, chứng kiến tu chân giới phong khởi vân dũng. Lúc đó quang trôi qua, năm đó nhất thống thiên mạch khu vực, kiến tạo cái tòa này lớn đều thành phố nổi tiếng đệ nhất đại thiên mạch thượng quốc hoàng tộc sớm đã biến mất ở thời gian trường hà bên trong, chỉ có cái này một tòa thiên mạch khu vực từ trước tới nay vĩ đại nhất thành trì, vẫn như cũ đứng vững ở đây, an tĩnh đứng nghiêm. Hiện nay, cái tòa này cự thành, vẫn là toàn bộ thiên mạch khu vực tu chân giới cùng thế giới phàm tục trung tâm, thế giới phàm tục tự không cần phải nói. Sở dĩ nói là thiên mạch khu vực tu chân giới trung tâm, không riêng gì bởi vì thành này trên đỉnh đầu có thiên mạch cung thiên mạch thượng giới cửa vào, cũng bởi vì thiên mạch trong thành có thiên mạch khu vực tu chân giới gần 1/5 tu sĩ. Ngày này chính là hoàng hôn. Thiên mạch khu vực, cổ thành thiên mạch. Chiều ta lặn về tây, ánh đỏ nửa ngày ánh nắng chiều. Làm truyền tống trận độc hữu chính là ánh sáng màu xanh ở thiên mạch ngoài thành truyền tống vệ thành trung lần thứ 2 sáng lên, khổng lồ mà mang theo viễn cổ thương mãng hơi thở thành quang như núi lửa một dạng phun trào dựng lên. Một tòa không biết đã trải qua bao nhiêu phong sương mưa tuyết cùng thời gian chui luyện thượng cổ trận pháp truyền tống trung xuất hiện một đám người. Tháng này ngày đầu tiên, chư vị huynh đệ đều có đưa miễn phí vé tháng, tiểu cửu hám hại cầu chư vị có thể đem vé tháng đầu cho quyển sách. Khắc cầu cổ động, cầu vé mời, cầu khen ngợi, cầu tung hoành vong chạm đạt, điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 101. Như vậy thành phố nổi tiếng lớn đều chương 101, như vậy thành phố nổi tiếng lớn đều, phi thường cảm tạ bạn đọc 228-601-47 cùng trong sách đế hoàng, các loại, chờ nhiệt tâm độc giả hùng hồn cổ động cùng vé tháng chống đỡ. Một gã chừng 20 tuổi, mặc áo xanh, khuôn mặt phổ thông, nhưng con mắt đen nhánh trong suốt như khe núi thanh tuyển, có xuất khiếu sơ kỳ tu vi thanh niên, thần sắc bình tĩnh đứng ở đoàn người bên trong, tại hắn chu vi người khác đều vô tình hay cố ý hướng hắn nhìn lại, trong con ngươi tràn đầy kinh nghi bất định màu sắc, trong đó đủ vấn đạo cảnh cao thủ. Bọn họ là từ Thiên Mạch Đế Quốc một người thành trì truyền tống mà đến, cùng nhau truyền tống người mặc dù không thiếu, chừng hơn 20 người, nhưng bọn hắn rất tin tưởng truyền tống trước, cũng không có vị này áo xanh thanh niên. Việc này cho dù theo tu sĩ, đều thật có chút bị dị, cũng khó trách bọn hắn nhìn như vậy hoa hạ hữu. Vì tiết kiệm được truyền tống phí dụng, lại có thể ẩn nấp ở trong đám người mà không bị phát hiện, đạo hữu quả nhiên tốt thủ đoạn, thật là thần thông. Bất quá, đạo hữu nghèo ngay cả truyền tống phí đều không ra nổi, chả thế nào dám đến Thiên Mạch Thành, chẳng lẽ là đạm đường tu sĩ tên khất cái hay sao? Ha ha ha. Hoa Hạ Cửu bên tay phải đột nhiên truyền ra một tiếng chế nhạo tiếng. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một gã tướng mạo âm nhu thanh niên áo trắng ở hai gã lao giả bảo vệ xung quanh dưới, khinh bỉ nhìn thoáng qua Hoa Hạ Cửu, hướng ngoài trận đi tới. Đợi mọi người thấy rõ thanh niên áo trắng diện mục lúc, không ít người hơi biến sắc mặt, nhanh lên cúi đầu, kéo ra cùng thanh niên áo trắng khoảng cách, cẩn thận từng ly từng tí hướng ngoài trận đi tới. Đương nhiên cũng có mấy tên khí chất bất phàm hoặc thực lực không kém tu sĩ không nhìn thanh niên áo trắng ngôn ngữ, mặt lộ vẻ trầm tư màu sắc, âm thầm đối với áo xanh thanh niên quan sát không ngớt. Mà áo xanh thanh niên chỉ là vẻ mặt kỳ quái màu sắc nhìn thoáng qua thanh niên áo trắng, không để ý đến, sau đó không coi ai ra gì quan sát chỗ truyền tống trận. Trong toàn bộ quá trình, hắn trong tròng mắt trong suốt cùng coi thường, không khỏi làm đang đánh giá hắn vài tên tu sĩ trong con ngươi dị quang chớp động. Cái này áo xanh thanh niên chính là Hoa Hạ Cửu, bởi vì cùng Thiên Mạch Thượng Quốc Thất Hoàng Tử Triệu Viêm kết làm tử thú nguyên nhân, Hoa Hạ Cửu lo lắng ở Thiên Mạch Thành gặp phải phiền toái không cần thiết, cho nên cố ý cải biến dung mạo thể hình, đồng thời không có từ Hỏa Linh Quốc Hỏa Linh Tông trực tiếp truyền tống mà đến, mà là dựa vào tinh xảo không gian thần thông, ở biết không gian giao điểm cụ thể vị trí dưới tình huống, ở truyền tống quá trình trung, mạnh mẽ xen kẽ đến gần nhất chỗ. Một người đang ở hướng Thiên Mạch Thành truyền tống đường hầm không gian trung, vừa vặn cùng đám này tu sĩ cùng đi đến Thiên Mạch Thành. Lúc đầu dựa theo hắn kế hoạch, ở sắp truyền tống đến Thiên Mạch Thành trước, hắn biết phá vỡ không gian, trước giờ rời đi, không ngờ dĩ nhiên không thể thành công, cho nên mới cùng đám người kia cùng xuất hiện ở cái này trong truyền tống trận. Kết quả như vậy làm cho hắn cực kỳ ngoài ý, thẳng đến hắn lúc này quan sát quá trôi nhắn nhủ trận, chỉ có trong lòng bình tĩnh. Đồng thời, hắn cũng vì nơi này truyền tống trận thần diệu cùng xây dựng đường hầm vận chuyển kiên cố mà cảm thấy kinh ngạc. Loại này truyền tống trận bố trí phương pháp, Hoa Hạ Cửu lần đầu tiên cách nhìn, đồng thời hắn liếc mắt liền nhìn ra nơi này truyền tống trận đã tồn tại thời gian thật dài, cực kỳ cổ xưa, chắc là thượng cổ truyền tống trận. Hoa Hạ Cửu đối mặt người khác cười nhạo, có phản ứng như thế, tự nhiên không phải sợ thanh niên mặc áo trắng này, cũng không lo lắng biết trêu chọc tới phiền toái không cần thiết, mà là bởi vì hắn thấy thanh niên áo trắng nói sở hành đối với hắn không có chút ý nghĩa nào, cho nên mới trực tiếp tuyển trạch không nhìn. Nhưng thanh niên áo trắng tuy là chậm rãi bước hướng ngoài trận đi tới, trên thực tế hồn thức nhưng vẫn quan sát đến Hoa Hạ Cửu nhất cử nhất động. Cho nên đợi xem Thanh Hoa Hạ Cửu thần sắc trong coi thường ý sau, trong thần sắc ngạ lớn ý trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là vẻ mặt âm lãnh cùng bí hiểm màu sắc. Thanh niên áo trắng không có dừng bước, đi ra truyền tống đi đoạn hậu, biến mất trong nháy mắt tìm không thấy. Cái này thượng cổ trận pháp truyền tống là chuyên môn câu thông thiên mạch thành cùng thiên mạch khu vực cảnh nội 10 vạn dặm bên ngoài trọng yếu địa vực thông đạo một trong, ở vào một tòa truyền tống trong địa đường. Theo Hoa Hạ Cửu biết, thiên mạch thành còn có thể trực tiếp truyền tống đến cái khác 8 vực siêu cấp truyền tống trận. Trên thực tế, toàn bộ thiên mạch khu vực cũng chỉ có thiên mạch thành sở hữu như vậy siêu cấp truyền tống trận. Theo 6 người tán đi, Hoa Hạ Cửu đi ra truyền tống điện, hai mắt tỏa sáng, hắn quay đầu nhìn về chu vi, phát hiện mình lúc này thân ở một mảnh quảng trường khổng lồ ở giữa. Dọc theo quảng trường này sát biên giới, cách mỗi mười mấy trượng liền có một tòa tảng đá kiến tạo truyền tống cung điện, người vào người ra, vô cùng náo nhiệt. Tan vỡ phía dưới, có chừng 12 tòa truyền tống cung điện, từ xa nhìn lại, một cổ xưa tang thương ý đập vào mặt. Hoa Hạ Cửu theo dòng người, bước nhanh ly khai sân động, bước vào một cái đá xanh trải liền trong đường phố. Dần dần một tòa hùng vĩ mênh mông thành trì, ở phương xa cuối ngã tư đường, từ từ hiện lộ ra. Thiên Mạch Thành, cái này một tòa ghi lại vô tận phong lưu phồn hoa thành trì, lần đầu tiên xuất hiện ở trong mắt Hoa Hạ Cửu. Đầu tiên đập vào mi mắt là cao vóc mà hùng vĩ tường thành. Hoa Hạ Cửu trong cuộc đời chưa từng thấy qua quy mô khổng lồ như vậy tường thành, quản chi là trên địa cầu Trung Hoa đại địa vạn lý trường thành, đều khó thất cực kỳ một. Hoa Hạ Cửu trước tuy là tỉ mỉ tra xét Triệu Viêm dưới trướng tên kia đạo tôn trung kỳ lão giả ký ức tin tức, biết đại lượng có quan hệ thiên mạch thành tư liệu, nhưng bây giờ đã từng vừa thấy, vẫn là làm hắn cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Cao hơn trăm trượng, vắt ngang và dặm. Tất cả giới thiệu thiên mạch thành trong tài liệu, miêu tả thiên mạch thành thành tường thời điểm, đều có như thế hai câu. Mà giờ khắc này Hoa Hạ Cửu rốt cục thấy được, sau đó như từng cái lần đầu tiên đến thiên mạch thành người mở dạng, bị cái này không gì sánh được đồ sộ, hầu như vượt ra khỏi tưởng tượng cực hạn thành trì rung động. Hoa Hạ Cửu không có thi triển phi hành thuật đội ba tiến nhập thiên mạch thành, mà là theo vào thành đoàn người, không nhanh không chậm hướng trong thành đi tới. Trong đám người có khí chất bất phàm, thần sắc hở hững tu sĩ, cũng có cảnh tượng đội ba, thần sắc các dạng thế tục phàm nhân. Theo Hoa Hạ Cửu càng đi càng gần, thiên mạch thành ở chiều tà trong ánh nắng chiều cũng dần dần rõ ràng, màu xám xanh vĩ đại tường thành cắm thẳng vào vân thiên, đồng thời hướng về chu vi kéo dài đi, liếc mắt nhìn không thấy phần cuối, phản phất cứ như vậy vẫn kéo dài tới cái này một cái thế giới phần cuối. Cả tòa thiên địa thương khung, phản phất đều bị đạo này lớn tường chia làm hai nửa, phân nửa ngoài thành, phân nửa bên trong thành. Như vậy siêu cấp cự thành đó là phàm nhân có thể kiến tạo. Hoa Hạ Cửu kinh ngạc nhìn chấn nhiếp nhân tâm hùng vĩ tường thành, chỉ cảm giác mình ở nơi này dưới thành như một con giun dế vậy nhỏ bé mà yếu đuối. Thiên mạch khu vực mặc dù có mấy vạn quốc gia, nhưng chỉ là thiên mạch thượng quốc liền chiếm thiên mạch vực 1/3, mà thiên mạch thành lại chiếm thiên mạch thượng quốc 1/10. Cho nên, từ xưa đến nay, liền có thiên mạch thành một thành làm thập quốc, thậm chí làm trăm nước thuyết pháp. Thuyết pháp này ở toàn bộ thiên mạch khu vực truyền lưu cực lớn, thâm nhập lòng người. Như vậy thành phố nổi tiếng lớn đều, diện tích lại rộng lớn như vậy, bên trong tự nhiên cùng phổ thông thành trì bất đồng, ngoại trừ phóng khoáng đại khí phố, bao la hùng vĩ kiến trúc lầu các, trong đó thậm chí còn có hai cái kéo dài ngàn dặm, sóng lớn núi non chập trùng, cùng với gần trăm cái lớn lớn nhỏ nhỏ sông. Thiên mạch thành là thiên mạch thượng quốc thủ đô, ngoại trừ tụ tập thiên mạch đế quốc hoàng tộc cùng rất nhiều hộ quốc thế gia bên ngoài, còn có hàng ngàn hàng vạn tu sĩ môn phái cùng tu sĩ gia tộc. Thiên mạch thành kiến thành mấy trăm ngàn năm qua đi, thành này rũ phát phồn hoa hưng thịnh, vô số nhân tộc, dị tộc từ bốn phương tám hướng hội tụ ở này, nói là tụ họp thiên hạ tinh hoa, cũng tuyệt không là quá. Hai canh đưa lên, còn có một canh, kính xin đợi, không nên bỏ qua. Câu cổ động, cầu vé tháng, cầu cất dấu, cầu vé mời, cầu khen ngợi, cầu tung hoành bóng trăm đạt, điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 102. Cửu Trảo Kim Long chương 102, Cửu Trảo Kim Long, phi thường cảm tạ lao huynh đệ bạn đọc 794-3864 cùng trong sách đế hoàng hùng hồn cổ động cùng vé tháng chống đỡ. Cho đến ngày nay, ở tại cái tòa này thiên mạch trong thành nhân khẩu sớm đã không thể đếm hết, thậm chí cái này một thành nhân khẩu cân nhắc đã vượt qua thiên mạch quốc bên ngoài bất kỳ một cái nào quốc gia. Mà rậm rạp chẳng chịt nơi ở chẳng những là ở thiên mạch trong thành, thậm chí ở tường thành bên ngoài cũng có vô số cũ mới ốc trạch, tràn ra tứ phương, tạo thành từng mảnh một so với bình thường thành trì còn bao la hơn mà đường phố phồn hoa thành trấn. Cái tòa này cự thành từ trong ra ngoài thô sơ giản lược hoa thành ba khối, chia làm tam hoàn khu, từ trong ra ngoài chia ra làm bên trong khâu, trung hoàn, bên ngoài hoàn. Bên trong hoàn ở vào thiên mạch thành chính giữa, bởi vì có khác tường thành cùng với nó lượng phân chia ra, còn gọi là nội thành. Bên trong chủ thể là một tòa đồ sộ hùng vĩ dãy núi, dãy núi này toàn bộ như một cái cự long nằm sấp ở đây, chính là thiên mạch khu vực đệ nhất long mạch. Mà dãy núi dưới chân chính là rộng lớn bình nguyên. Phía trên vùng bình nguyên chính là thiên mạch thượng quốc hoàng cung đế thất chỗ, vô số hùng vĩ đường hoàng cung điện đứng sững ở này, thiên mạch thượng quốc Triệu thị hoàng tộc cùng hướng tiếng hoa võ bạc quan, cùng với lớn lớn nhỏ nhỏ thế gia môn thiệt, cắm rễ nơi đây. Trung hoàn vòng trong lượn quanh nội thành khu, bên ngoài cùng bên ngoài hoàn giáp giới. Chiếm cứ toàn bộ thành trì 3/4 diện tích, là trong thành phạm nhân cư dân thương nhân ở lại quần tập chỗ, cũng là thiên mạch thành phồn hoa nhất chỗ. Bên ngoài hoàn chính là hàng ngàn hàng vạn tu sĩ môn phái cùng tu sĩ gia tộc nơi ở, là thiên mạch khu vực trong tu chân giới phồn hoa nhất chỗ, trong đó cửa hàng vô số, hội tụ thành thiên hạ đệ nhất phồn hoa tu sĩ phường thị, nổi tiếng toàn bộ thật phàm đại thế giới tu chân giới ba đại thương hội cùng thiên mạch khu vực tu chân giới ngũ đại thương hội tổng đường lớn tiệm đều tại đây khu. Nơi đây hội tụ thiên mạch khu vực tu chân giới vô số tài nguyên tu luyện, các loại thiên tài địa bảo, vô luận ngươi nghe qua vẫn là không có nghe qua, nghĩ tới vẫn là không có nghĩ tới, hầu như đều có thể ở nơi này thần kỳ địa phương tìm được, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có đầy đủ linh thạch. Thực sự thượng thiên mạch thành mặc dù thô sơ giản lược chia làm ba cái khu vực, nhưng bên trong hoàn tu sĩ cũng không có thiếu, đồng thời lớn đều là tu vi cao thâm. Mà bên ngoài hoàn phàm nhân thậm chí so với tu sĩ còn nhiều hơn, cho dù ở trung hoàn, bởi vì kỳ phồn hoa, bên trong hoàn hoàng thần quý tộc cùng bên ngoài hoàn tu sĩ cũng thường thường đi trước. Hoa Hạ Cửu một đường nhớ lại nói trước hiểu được về thiên mạch thành các loại tư liệu, đã đi tới cửa thành phía dưới. Dọc theo đường đi đi qua địa phương, tường thành bên ngoài, đường hai bên, Hoa Hạ Cửu thấy được liên miên mà náo nhiệt ốc trạch lâu vũ, cùng phổ thông trong thành cảnh tượng không giống, hiển nhiên chính là nhân khẩu thực sự nhiều lắm, ngay cả khoát đại vô cùng thiên mạch thành đô không còn cách nào dung nạp, liền dứt khoát ở đến rồi ngoài thành. Mà ở phía trước cách đó không xa, một tòa phảng phất mãi mãi cũng rộng mở vĩ đại cửa thành mở rộng lấy, phun ra nuốt vào lấy vô số lui tới khách qua đường. Đến rồi nơi đây, vô luận tu sĩ vẫn là phàm nhân, vô luận tu vi cao thấp đều phải bộ hành mà vào, tường thành tuy cao, vốn lấy tu sĩ thần thông tự nhiên có thể đơn giản đi qua, nhưng mà đã qua vạn năm chưa bao giờ có người dám từ thành tường trên không bay vào. Cho dù đạo tôn cường giả cũng không có thể. Có người nói thiên mạch trên thành không, có bao trùm toàn bộ thành trì bảng đại cấm chế trận pháp, này trận pháp truyền thuyết từ tiên giới tiên nhân sở bố trí, chỉ có cực kỳ cá biệt cường giả chí tôn trong cường giả siêu cấp mới có thể xông vào, mới dám xông vào. Cái này trận pháp cấm chế có phải hay không tiên nhân sở bố trí, cho đến ngày nay phổ thông tu sĩ khó có thể khảo chứng, nhưng vô số năm qua, chí tôn cảnh giới trở xuống tu sĩ chưa bao giờ có người xông qua cái này cấm trận pháp. Hoa Hạ Cửu ở triều Tà Dư Huy trong, từ cửa tây đi vào thiên mạch thành. Thiên mạch trong thành bên ngoài hoàn tông môn gia tộc san sát, tu sĩ số lượng vượt qua thiên mạch thành bên ngoài bất luận cái gì gần trăm cái quốc gia tương gia. Trong này tự nhiên lại không có người thứ hai như thiên mạch cung như vậy cửu đại thượng tông vậy siêu cấp đại phái, nhưng một nhị lưu tông môn gia tộc thì có thập tam cái, có thất tông sáu tộc danh xưng là. Cái này thập tam cái tông môn so với Hỏa Linh tông cùng Vàng Cổng Gỗ như vậy ba bốn lưu thế lực mạnh hơn nhiều lắm, mỗi cái thế lực chỉ là đạo tôn cường giả cũng không dưới hai tay số, thậm chí đều có vừa đến hai gã đạo tôn viên mãn lao tổ tọa trấn. Mà ba bốn lưu cửa nhỏ tiểu phái liền càng không cần phải nói, môn đồ, đệ tử, tộc nhân, số lượng rất nhiều, như vậy phồn hoa nơi, tự nhiên tiên kiêu vô số, thậm chí có không ít danh truyền toàn bộ thiên mạch khu vực. Trên thực tế, nếu không phải coi là cao cao tại thượng thiên mạch cùng, thiên mạch trong thành thế lực mạnh nhất phải kể tới thiên mạch thượng quốc hoàng tộc Triệu thị, bọn họ trưởng khống thiên mạch đế quốc mấy chục tỷ phạm nhân thế giới không nói, coi như là ở tu chân giới cũng là cường giả vô số, tu sĩ thành quân. Có người nói chỉ là đạo tôn cường giả liền không dưới trăm tên nhiều, thậm chí thiên mạch đế quốc hoàng đế tự thân, càng là cường giả chí tôn, trong ngày thường tuy là rất ít hiện thân, nhưng uy nghiêm của hắn áp lực cũng là bao phủ toàn bộ thiên mạch thượng quốc. Lấy thiên mạch thành làm trung tâm, ở bốn phía có 8 tòa không nhỏ hơn bình thường đế quốc đô thành vệ thành, phân biệt thuộc về thiên mạch thượng quốc bát đại gia tộc. Theo thứ tự là Đoan Mục thị, Tư Mã thị, Công Dương thị, Hoàng Phủ thị, Thân Đồ thị, Tử Sát thị, Hiên Viên thị, Tả Khâu thị. Bọn họ chỗ vệ thành tên cũng là lấy nhà mình dòng họ vì danh. Nếu là có đó giải khai thiên mạch khu vực thượng cổ lịch sử người, nghe xong những thứ này dòng họ, sẽ gặp biết cái này bát đại dòng họ chính là thượng cổ bát đại hoàng tộc. Đều đã từng một lần nhập chủ thiên mạch thành, trở thành thiên mạch đế quốc hoàng tộc. Thượng cổ dòng họ lấy song tự vi tôn, cho nên cái này bát đại trên cổ hoàng tộc tính thị đều là song tự. Cái này bát đại trên cổ hoàng tộc bởi vì thiên mạch cung che chở, không có bị sau lại thiên mạch thượng quốc dựng nước chi hoàng tộc tiêu diệt, cho nên vô số năm qua tích lũy phía dưới, nội tình thâm hậu, còn muốn vượt lên trước bình thường một nhị lưu môn phái, trên cơ bản chỉ ở hiện nay Triệu thị hoàng tộc phía dưới. Nhưng mà, bao quát cường đại tông môn thế lực cùng truyền thừa lâu đời thượng cổ thế gia hoàng tộc ở bên trong hết thảy tu chân thế lực, tuy là giỏi hơn phổ thông phàm nhân trên, nhưng ở thiên mạch thành, nhưng phải tôn trọng thiên mạch thượng quốc. Ở một mức độ nào đó chịu thiên mạch thượng quốc cản trở còn hạn. Ở Hoa Hạ Cửu tràn ngập cảm khái đi vào thiên mạch thành trong nháy mắt, thiên mạch thành nội thành bầu trời đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Tiếng gầm gừ như ở Hoa Hạ Cửu trong lòng vang lên, làm cho trong lòng hắn giật mình nhảy một cái, nhịn không được sắc mặt biến đổi lớn, tâm thần bối rối. Bởi vì ở nơi này nói tiếng gầm gừ dưới hắn dĩ nhiên không bị khống chế khôi phục thành nguyên bản tướng mạo hình thể. Mà cùng lúc đó, Hoa Hạ Cửu mi tâm ẩn nấp không thấy âm dương ngư đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếng kia rít gào chỉ có hơi ngừng. Hoa Hạ Cửu sắc mặt trắng nhợt, tâm thần hoảng sợ gian căn bản không có phát hiện mi tâm âm dương ngư biến hóa, nghe tiếng hướng thiên mạch thành nội thành nhìn lại, chỉ thấy ở thiên mạch thành nội thành bầu trời lần quần một cái mấy vạn trượng dáng dấp cửu trảo kim long, vừa rồi gào thét tiếng gầm gừ chính là này kim long phát ra. Cũng trong lúc đó, thiên mạch thành nội thành, Thiên Mạch Đế Quốc hoàng cung sâu điện bên trong, một gã tướng mạo thanh kỳ, khí tức mênh mông như tinh không, người xuyên kim hoàng sắc long bào, đang ngồi xếp bằng nhập định người đàn ông trung niên đột nhiên mở hai mắt ra, hơi biến sắc mặt ngẩng đầu hướng cung điện đang bầu trời nhìn lại. Trong thần sắc tràn đầy kinh ngạc ngoài ý muốn cùng nghi hoặc khó hiểu màu sắc. Cùng lúc đó, hắn hồn thức cũng đã như thủy triều, lấy hoàng cung làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn đi, trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ Thiên Mạch thành. Canh ba đưa lên, cầu cất dấu, cầu vé tháng, cầu vé mời, cầu khen ngợi, cầu cổ động, cầu tung hoành vong trạm đạn, điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 103. Xung đột chương 103, xung đột Thiên Mạch trong thành hết thể nhận thấy được cái này đạo hồn thượng thức đạo tôn cường giả không khỏi thất kinh. Bởi vì này vị đã có gần vạn năm thời gian không để ý đến quá tục sự, càng không cần phải nói tự mình lấy hồn thức điều tra Thiên Mạch thành việc. Hoa Hạ Cửu cũng cảm ứng được cái này đạo hồn thượng thức, bất quá hắn khoảng cách hoàng cung quá xa, các loại chờ cái này đạo hồn biết đến lúc tới, thần sắc hắn đã khôi phục lại bình tĩnh, đồng thời lúc này trong lòng hắn đã cảnh giác, đối với cái này nói chỉ hữu đạo tôn cường giả mới có thể cảm giác được hồn thức càng là làm bộ không biết. Truyền lệnh xuống, đối với vừa rồi một khắc kia, hết thảy tiến nhập Thiên Mạch thành người tiến hành kiểm tra, đặc biệt mới vừa rồi một khắc kia từng có người lạ tưởng, càng là sâu tra. Người đàn ông trung niên đột nhiên nói. Theo người đàn ông trung niên đang nói là định, một gã mặt trắng không có râu lão giả vô căn cứ hiện lên, ở người đàn ông trung niên trước người nằm trượng chỗ cung kính hết sức quỳ xuống đầy đất. Thanh âm hơi có chút tiêm nghĩ nói ra, cần tuân ngô hoàng thánh dụ. Người đàn ông trung niên chẳng biết lúc nào đã một lần nữa nhắm hai mắt lại, lần nữa tiến vào định trạng thái, lão giả kính cẩn hướng trung niên nam thi lễ một cái, cũng không thấy có động tác gì, thậm chí không có bất kỳ chân nguyên, hồn thức ba động, đột nhiên biến mất. Cái này vậy tới tiểu tử quê mùa, cũng dám chặn đường bản công tử. Giữa lúc Hoa Hạ Cửu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, nghĩ Kim Long vì bận gì, vừa rồi sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra lúc, tiếng sau đột nhiên truyền ra tiếng cửa trách, trong lòng hắn cảnh linh vang lớn, nhưng người hữu quyền trực tiếp hướng về sau đảo đi. Bởi vì không có cảm giác được bất luận là sóng năng lượng nào, chỉ cảm thấy mãnh liệt kinh phong, cho nên Hoa Hạ Cửu biết là có người lấy nhục thân đối với hắn tiến hành công kích, cho nên hắn cũng đồng dạng chỉ dùng nhục thân chi lực, đồng thời chỉ dùng hai thành lực lượng. Phịch một tiếng nổ vang, một nguồn sức mạnh truyền đến, Hoa Hạ Cửu thân thể thoáng hoảng liễu hoảng, nhưng trong lòng thì hơi lấy làm kinh hãi. Gì? Không đợi Hoa Hạ Cửu ngừng thân hình, một nữ tử tiếng kinh ngạc khó tin truyền đến. Hai người này thật là cường hãn thân thể. Trái phải hai bên đang ở đám người xem náo nhiệt chung, một danh người đàn ông trung niên hoảng sợ lên tiếng. Hoa Hạ Cửu ổn định thân hình, cảnh giác xoay người nhìn, lại phát hiện một gã tướng mạo luôn vui vẻ, mặc quần tím thiếu nữ đỡ một gã thân hình hơi có lão đảo, còn như tháp sắt đại hán, chính nhất khuôn mặt khó có thể tin, kinh nghi bất định nhìn hắn. Lúc này, hai bên đã xoay quanh gần trăm người, đại đô vẻ mặt hoảng sợ màu sắc nhìn hắn cùng đại hán. Ta biết vị này đại hán, hắn chính là thân độ vệ thành thân độ thiết, nghe nói thiên sinh thần lực vô cùng, lại từ nhỏ tu luyện lòng tượng thần công, hỏi sơ kỳ tu vi, thân thể đã có thể so với đạo tôn sơ kỳ. Trong đám người một gã chàng thanh niên đột nhiên nói. Cái gì? Hắn chính là thân độ thiết, chắc không được nhục thân cường hãn như vậy. Bên cạnh hắn một gã người nam tử cao nói. Mới vừa cùng hắn giao thủ người chẳng phải là so với hắn nhục thân còn cường hãn hơn. Nhưng là, ta xem người này tuổi tác so với thân độ thiết còn muốn nhỏ một ít, tu vi càng là chỉ có xuất khiếu sơ kỳ, thịt này thể làm sao cũng cường hãn như vậy. Đây là người sao? Sẽ không hóa hình yêu tộc đi. Mặt khác có người cảm khái vạn đoan nói. Trong lúc nhất thời, trong đám người mọi người nhìn về phía Hoa Hạ Cửu nhãn quang phảng phất là nhìn quái vật ngoại tộc tựa như. Nói bậy bạ gì đó. Vậy có như vậy đẹp trai yêu tộc? Một gã mê gái thiếu nữ hai mắt mạo tinh tinh, nhìn chằm chằm Hoa Hạ Cửu nói. Vừa rồi, Hoa Hạ Cửu bị tiếng kia tiếng gầm gừ chấn nhiếp, khi Lý Hồ Đồ hoàn nguyên thành nguyên bản dung mạo hình tượng cũng nói, kinh hãi phía dưới, đột nhiên ngừng thân hình, kém chút làm cho theo sát phía sau một cô thiếu nữ đánh lên thân thể hắn. Cùng tên thiếu nữ này cùng nhau đại hán thấy vậy tức giận, liền xuất thủ giáo huấn Hoa Hạ Cửu. Vừa qua đại hán xuất thủ cũng rất có chừng mực, chỉ dùng lực lượng cơ thể, cũng không có dùng chân nguyên. Ha 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 ha, tiểu tử ngươi thoạt nhìn cùng một tiểu bạch kiểm tựa như, không nghĩ tới có thể chỉ lấy sức mạnh thân thể tiếp bạn công tử một quyền mà không tổn thương, thậm chí còn chiếm thượng phong, bất quá bạn công tử vừa rồi cũng chỉ dùng 3 phần sức mạnh mà thôi, ngươi thật giống như cũng không có xuất toàn lực. Khó có được gặp phải đối thủ, tiểu tử ngươi có dám cùng bạn công tử lại đánh thêm một hồi. Không đợi Hoa Hạ Cửu nói cái gì, đại hán cũng là thấy cái mình thích là thèm, thân như hồng trung, sang sảng cười nói. Thất ca, đánh cái gì đánh? Ngươi xem cái này địa phương là đánh nhau địa phương sao? Không đợi Hoa Hạ Cửu trả lời, thiếu nữ dịu dàng đáng yêu mặt mày cau lại, đem đại hán nâng lên nắm tay chụp được, nhìn thật sâu liếc mắt Hoa Hạ Cửu, kéo lấy đại hán, tránh khai Hoa Hạ Cửu hướng bên trong thành đi tới. Hoa Hạ Cửu lúc này trong đầu, hơn phân nửa tâm tư vẫn còn mới vừa rồi kinh thiên động địa tiếng gầm gừ cùng cái kia kim sắc cự long trên người. Ở hai người trong lúc nói chuyện, hắn đã âm thầm quan sát bên cạnh gần trăm người thần sắc, cái này khiến cho hắn cho ra một cái làm cho hắn cực kỳ nghi hoặc không hiểu kết luận. Vừa rồi tiếng kia tiếng gầm gừ dường như chỉ có một mình hắn nghe được, chỉ ít ở đây gần trăm người chung, chỉ có một mình hắn nghe được, còn như cái kia kim sắc cự long có hay không cũng chỉ có một mình hắn thấy được, hắn chờ một hồi trải qua nghiệm chứng sau đó khả năng xác định. Hoa Hạ Cửu trong lòng kinh nghi bất định, cho nên tâm thần liền không có đặt ở đối diện một nam một nữ nói tới ngữ trên. Chờ Hoa Hạ Cửu trở lại thần thời điểm, đại hán đã bị quần tím thiếu nữ lôi kéo ly khai, mà đoàn người cũng đã tản đi. Hồi lâu sau, khoảng cách vừa rồi cửa tây cách đó không xa một cửa tiệm cửa hàng trước, Hoa Hạ Cửu gọi lại một gã tu vi chỉ có hóa đan cảnh chàng thanh niên, lặng lẽ hỏi vị đạo hữu này. Tại hạ có một vấn đề muốn thỉnh giáo, mong rằng đạo hữu có thể nói rõ sự thật. Chàng thanh niên là cửa hàng này đứa ở, vừa mới giao hàng trở về đang muốn vào nhà mình cửa hàng, bị Hoa Hạ Cửu cho gọi lại, bản hơi không kiên nhẫn, nhưng mắt thấy Hoa Hạ Cửu tu vi cao thâm, nói lại cực kỳ khách khí, liền không dám thờ ơ, nói ra, tiền bối khách khí, ngài có việc mời nói, chỉ cần vạn bối biết đến chắc chắn chi vô bất ngôn. Hoa Hạ Cửu chần chờ một chút, cho thanh niên chuyển ra hồn niệm nói, đạo hữu mới vừa rồi không lâu có nghe hay không một tiếng giống to tiếng gầm gừ. Thanh niên ngây ra một lúc, đồng dạng chuyển ra hồn niệm nói ra, vạn bối cả ngày hôm nay đều chưa từng nghe qua Nhâm Hà Cự giống tiếng gầm gừ. Hoa Hạ Cửu chiếm được theo dự liệu đáp án, ngay sau đó nói ra trong lòng chủ yếu nghi vấn, kia đạo hữu có hay không mới vừa rồi thấy nội thành bầu trời xuất hiện đặc thù gì dị tượng. Thanh niên dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn thoáng qua Hoa Hạ Cửu, nói ra, tiền bối, vạn bối sinh ra ở cái này Thiên Mạch Thành, đã đợi hơn 20 năm, chẳng bao giờ ở trong đó trên thành không nhìn thấy qua cái gì dị tượng, à. Được rồi mấy năm trước nhưng thật ra gặp qua Triệu thị hoàng tộc một cái to lớn phi thuyền từ đó bay lên. Chẳng lẽ là chỉ có xuất khiếu cảnh trở lên tu vi khả năng thấy? Hoa Hạ Cửu một bên tìm kiếm dừng chân khách sạn, vừa nghĩ sẽ tìm một gã xuất khiếu cảnh tu sĩ hỏi thăm một chút. Không bao lâu, một chỗ góc đường, Hoa Hạ Cửu làm như kẻ gian ngăn lại một gã xuất khiếu sơ kỳ người đàn ông trung niên, lặng lẽ hỏi thăm. Vị đạo hữu này, ta xem ngươi là tu luyện tẩu hỏa nhập ma, sản sinh huyễn cảnh đi. Hoa Hạ Cửu dùng hồn niệm hỏi sau đó, người đàn ông trung niên ngẩn ra sau đó, lấy xem bệnh nhân tâm thần con mắt nhìn liếc mắt Hoa Hạ Cửu, trực tiếp lên tiếng đại thứ nói. Hôm nay bình thường canh ba, cầu cổ động, cầu vé tháng, cầu vé mời, cầu khen ngợi, cầu tung hoành bóng chạm đặt, điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 104. Bách Linh Môn cùng Thiên Cơ Các chương 104, Bách Linh Môn cùng Thiên Cơ Các nói xong, người đàn ông trung niên không đợi Hoa Hạ Cửu nói cái gì, trực tiếp vẻ mặt cảnh giác rất nhanh ly khai. Hoa Hạ Cửu không để ý đến người này kỳ quái nhãn quang hòa cảnh giác thân sắc, lên tiếng cảm tạ sau đó, liền hướng cách đó không xa một nhà quy mô khá lớn khách sạn đi tới. Hoa Hạ Cửu không có keo kiệt linh hạch, trực tiếp muốn một cái có cấm chế trận pháp phòng vệ độc lập tiểu viện, tiến nhập mật thất. Lúc này, Hoa Hạ Cửu đã xác định trước ở cửa tây nghe được rít gào giống to tiếng cùng sợ kiến cái kia kim sắc cự long 10/8. 9 con có một mình hắn có thể hai nghe mắt thấy. Hắn tự nhiên không phải sẽ hoài nghi mình thật sinh ra ảo giác cùng huyễn tính. Đồng thời, bất luận hắn đi tới nơi đó, cái kia kim sắc cự long dường như đều đang nhìn chăm chú hắn. Cho dù hiện tại đợi ở nơi này có phòng hộ cấm chế trận pháp trong phòng, kim sắc cự long ánh mắt vẫn như cũ như có thể xuyên qua bất kỳ trở ngại nào cùng cấm chế trận pháp tựa như, yên lặng nhìn chăm chú vào hắn. Hoa Hạ Cửu tỉ mỉ quan sát qua cái kia kim sắc cự long, đoán được cự long không phải chân chính sinh động cự long, mà là từ thiên mạch thượng quốc khổng lồ số mệnh ngưng tụ mà ra. Nhưng cái này cự long cũng không phải hư huyễn, nhưng lại không giống với linh hồn hình thể, ngược lại thì cùng hắn hồn trong biển lúc đầu minh thần trên tế đàn thần hồn quang ảnh có chút tương tự. Chẳng lẽ là Triệu thị hoàng tộc thất hoàng tử Triệu Viêm sớm có an bài nguyên nhân, nhưng nếu là như vậy, cái này kim sắc cự long thì sẽ không đối với ta sản sinh khổng lồ như vậy phản ứng, hoàn toàn có thể ở phát hiện ta sau, lặng lẽ thông chi Triệu Viêm dẫn dắt cao thủ đến đây vây giết với ta. Cho nên hiện tại cơ bản có thể xác định là có lượng chủng tình huống, một là toàn bộ thiên mạch thành chỉ có một mình ta có thể hai nghe mắt thấy, hai là như ta đây vậy, còn có cực nhỏ một số người có thể thấy, tỉ như linh hồn hình thể đạt được đạo tôn cảnh giới trở lên người. Nếu như loại tình huống thứ nhất, tự nhiên là bởi vì ta trên người có những người khác đồ không có, hoặc là ta bản thân sở hữu cùng những người khác hoàn toàn bất đồng chỗ. Người sau tình huống có khả năng hẳn là lớn hơn nữa, bởi vì ta trên người không giống với người khác địa phương nhiều lắm. Chỉ là không biết là bởi vì âm dương ngư nguyên nhân, vẫn là lôi thú hoặc là cái khác duyên cớ. Hoa Hạ Cửu ý niệm trong đầu chuyển động, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ thôi diễn, nếu không phải là hắn từ chuyện này mà không có cảm thụ được cái gì rõ ràng nguy cơ, sợ rằng quyết định thật nhanh trực tiếp tuyển trạch trước ra khỏi thành lại nói. Thế nhưng, việc này nếu không phải tìm ra nguyên nhân cụ thể, hắn liền khó mà xác định việc này tốt hay xấu. Là một phần chờ đấy hắn đi đảo móc thiên đại cơ duyên, vẫn là mang đến họa sát thân, hắn phải muốn lộng tin tưởng, bằng không việc này mặc dù không còn như làm cho hắn ăn ngủ không yên, nhưng cũng là một cái đau buồn âm thầm. Bất quá, thiên mạch thành bình thường dưới tình huống cấm đạo tôn ở trên tu sĩ chém giết đấu pháp, cho nên Hoa Hạ Cửu cũng không lo lắng quá mức an nguy của mình. Không biết bao lâu trôi qua, Hoa Hạ Cửu thật sâu thở dài, việc này bởi vì tin tức tư liệu không đủ, mặc dù có rất nhiều thôi chắc, nhưng cái khó lây tính ra kết quả cụ thể, cho nên tạm thời chỉ có thể cụ hứng thôi, đem việc này ném sau. Hoa Hạ Cửu lần này kéo dài qua gần nửa cái thiên mạch khu vực, đi tới thiên mạch thượng quốc thiên mạch thành, mục đích chủ yếu chính là vì tìm hiểu Tiểu Kim Long, Tiểu Phượng Hoàng, Đường Hổ, Lãnh Huyết Quân cùng với trên phi thuyền 10 vạn đạo hồn giới nhân loại tu sĩ cùng hơn 100 tên yêu tộc tin tức. Lúc này trời đã sáng choang, Hoa Hạ Cửu không gấp xuất môn, mà là kết hợp Triệu Viêm giới quyền tên kia đạo tôn trung kỳ lão giả ký ức tin tức, đem như thế nào tìm hiểu tin tức phương pháp trong đầu cắt tỉa một lần. Khách sạn này chung có thiên mạch thành bản đồ ngọc giản, Hoa Hạ Cửu lúc ra cửa mua một phần, cùng tồn tại trước ở náo hải bên trong. Bách Linh Môn, Thiên Cơ Các ở thiên mạch khu vực chỉ có thể coi là nhị lưu môn phái, nhưng là thiên mạch thành hai cái tương đối thần bí môn phái, lấy dựa vào buôn bán tin tức mà sống. Hai cái này tông môn cao đoan thực lực cùng một lưu môn phái so sánh với có nhiều hơn chênh lệch, nhưng Ngưng Linh, Hóa Đan, xuất khiếu cảnh đê đoàn tu sĩ số lượng khổng lồ, còn muốn nhiều hơn rất nhiều nhất lưu môn phái. Vài vạn năm đến, như là Bách Linh Môn như vậy tông môn đã hình thành chính mình một bộ cực kỳ hợp lý vận hình hình thức, cùng nhiều loại tu sĩ, yêu tộc, dị tộc giao dịch đều vô cùng sái gở nỗ bù danh tiếng, quy mô cũng thật không nhỏ, thậm chí ở toàn bộ thiên mạch vực chủ muốn tu sĩ thành trì đều có chính mình chuyên môn đối ngoại mặt tiền cửa hiệu. Mà ở thiên mạch trong thành càng là đều biết bách ra mặt tiền cửa hiệu. Dựa theo bản đồ hướng dẫn tra cứu, Hoa Hạ Cửu đi tới Tây Thành một nhà tên là Ba Ngày Đan Dược Phô cửa hàng. Hoa Hạ Cửu thoáng quan sát liếc mắt mặt tiền của cửa hàng, liền đi vào. Hoa Hạ Cửu nhìn một cái, cửa hàng không lớn, nhưng như cái khác đan dược phô giống nhau, có quầy hàng, có hàng cái, có không ít đan dược. Lúc này phía sau quầy đang có ngồi xếp bằng một gã xuất khiếu hậu kỳ người đàn ông trung niên, hai mắt khép hở, dường như chớp mắt. Là muốn đan dược, vẫn là tìm hiểu tin tức. Người đàn ông trung niên nghe được động tĩnh, chớp mắt nhìn thoáng qua Hoa Hạ Cửu, trong thần sắc không có biến hóa chút nào, càng không có mời chào sinh ý nên có nhiệt tình cùng khách khí, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Đối với lần này, Hoa Hạ Cửu cũng là không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy lý nên như vậy, bởi vì này dạng ngược lại hiệu suất khá cao. Hắn không do dự, cũng là lời ít mà ý nhiều nói ra, tìm hiểu tin tức. Người đàn ông trung niên nói ra, ở trên quầy trong ngọc giản lưu lại muốn dò xét tin tức cùng yêu cầu. Hoa Hạ Cửu hướng quầy hàng nhìn lại, chỉ thấy trên quầy thật chỉnh tề điệp ra lấy gần trăm miếng ngọc giản. Do dự một chút, nói ra, ta muốn dò xét tin tức khả năng không chỉ là ở thiên mạch khu vực, còn muốn dính đến cái khác khu vực, không biết quý môn nhưng có thực lực này. Người đàn ông trung niên nghe vậy, trong con ngươi tinh quang chớp động, lúc này mới nghiêm túc quan sát vài lần Hoa Hạ Cửu, ngạo nghễ nói ra, chúng ta trong thực lực của linh môn tự nhiên không có khả năng phát triển đến cái khác tám khu vực, nhưng chúng ta Bách Linh môn lại cùng với nó tám khu vực đồng đạo thế lực có hợp tác, tự có biện pháp cùng con đường thu thập cái khác tám vực tin tức. Bất quá cứ như vậy, phí dụng phương diện thì không phải là bình thường tu sĩ có khả năng gánh chịu. Cho nên nói hữu tự không cần lo lắng cho bọn ta năng lực, nhưng ít nhất cũng phải chuẩn bị 1 triệu linh thạch. Còn như cụ thể giá cả, cũng là muốn chờ chúng ta thu thập hết tin tức sau đó, khả năng định giá. Hoa Hạ Cửu nghe vậy, trong lòng thoáng rung động, đi vào mấy bước, nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên, thuận tay cầm lên trên quầy một viên ngọc giản, lấy trước giờ nghĩ kỹ tìm từ, dùng hồn niệm để lại tin tức, sau đó đem ngọc giản một lần nữa đặt ở trên quầy. Người đàn ông trung niên không có xem trong ngọc giản nội dung, vẫn như cũ diện vô biểu tình nói ra, lúc đầu nếu chỉ là thiên mạch khu vực bên trong tin tức, chỉ cần 3 ngày thời gian là được, nhưng đạo hữu tình huống cũng so với vì hiếm thấy, cho nên sau 5 ngày lúc này tới lấy đồ đạc, còn như cụ thể giá cả chúng ta biết căn cứ tìm hiểu khó dễ độ cùng sở trả giá thật lớn tiến hành so sánh, lấy đồ đạc lúc trả lại linh thạch. Nói xong, không đợi Hoa Hạ Cửu nói cái gì, liền lần nữa nhắm mắt dường như tiến nhập trạng thái nhập định. Hoa Hạ Cửu có chút ngoài ý muốn đối phương không để cho hắn dự chi một bộ phận tiền đặt cọc, bất quá nghĩ lại, đây cũng là đối phương bày ra chính mình năng lực cùng thực lực cùng lúc, nghĩ đến là Bách Linh môn tự giữ sở hữu làm cho bình thường khách nhân sẽ không cứ thế biến mất, để cho bọn họ bạch mang hoạt thực lực. Hoa Hạ Cửu thậm chí tin tức, từ ra cái cửa hàng này cửa mở thủy, trừ phi hắn thi triển không gian tuấn di thần thông, bằng không hắn nhất định là đã ở tầm mắt của đối phương bên trong. DS, hai canh đưa lên, cầu cổ động, cầu vé thắng, cầu cất dấu, cầu vé mời, cầu tung hoành bóng chạm đặt điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 105. Đắt giá tin tức chương 105, đắt giá tin tức nghĩ tới đây, Hoa Hạ Cửu ngược lại đối với cái này Bách Linh môn lại thêm lòng tin mấy phần. Sau đó, Hoa Hạ Cửu cũng không còn hành lễ, trực tiếp ra cửa hàng, hướng dự định chung một nhà khác cửa hàng đi tới. Sau một nén nhang, Hoa Hạ Cửu từ một nhà khác tên là Thiên Cơ Linh Khí cửa hàng chung đi ra. Hoa Hạ Cửu để bảo đảm bạn vô nhất thất, cùng với tin tức độ chuẩn xác, ủy thác Bách Linh môn cùng Thiên Cơ môn hai nhà đồng thời tìm hiểu tin tức. Sau đó trong 5 ngày, Hoa Hạ Cửu đi tới đi lui với thiên mạch thành phố lớn ngõ nhỏ, tốn ra gần ngàn vạn linh thạch, mua không ít luyện khí, luyện đan cùng luyện chế khôi lỗi tài liệu. Thiên mạch thành là thiên mạch khu vực tài nguyên tu luyện nhất đầy đủ nhất chỗ, thường thường tại đây nó địa phương trăm phương nghìn kế khả năng tìm được một cái tài liệu quý giá, ở thiên mạch thành chỉ phải có đầy đủ linh thạch liền có thể mua được. Đồng thời bởi vì cửa hàng rất nhiều, cạnh tranh kịch liệt, hàng so với cái khác địa phương phổ biến còn muốn hơi rẻ. Hoa Hạ Cửu biết đạo hồn giới 10 vạn tu sĩ cùng hơn 100 tên yêu tộc, đặc biệt tử ưu phái gần 2 vạn danh tu sĩ, ở thật phàm đại thế giới đặt chân chắc chắn gặp phải một hệ liệt gian nan hiểm trở, có thể nói từng bước đều sẽ đối mặt sát cơ. Cho nên, ở tìm bọn họ sau khi tìm được, chính không được nếu muốn pháp nghĩ cách để thăng mọi người tự bảo vệ mình năng lực, mà chính là Hoa Hạ Cửu không có bông tha lúc này đầy lớn mua đồ ăn cơ hội nguyên nhân. Lúc đầu Hoa Hạ Cửu còn có chút bận tâm tiếng kia rít gạo cùng Cửu Trảo Kim Long biết mang đến cho hắn một cái không biết phiền phức, thậm chí nguy cơ, nhưng thật sự tình huống hồ cũng là không có bất kỳ sự tình. Chỉ ít trong vòng 5 ngày này không có bất kỳ sự tình phát sinh. Hoa Hạ Cửu không biết là, hắn cùng với thân đồ thiết ở cửa thành phát sinh xung đột lúc, bởi vì người sau tùy ý kết luận hắn là lần đầu tiên tới Thiên Mạch Thành bị Thiên Mạch Thành bàng đại khí thế trấn nhiếp, cho nên lúc đó chỉ có đột nhiên ngừng lại, đồng thời chặn thân đồ huynh muội lối đi, do đó chỉ có dẫn phát xung đột. Cũng chính là duyên cớ này, cho nên thân đồ thiết trong giọng nói chỉ có hô một tiếng lũ nhà quê. Mà bởi vì thân đồ thiết ở thiên mạch bên trong thành đa đa thiểu thiểu coi như là một cái danh nhân, cho nên trời xui đất khiến phía dưới, cửa thành xung đột một chuyện cũng là ngược lại che giấu lúc đó Hoa Hạ Cửu dị trạng. Do đó, khiến cho hắn ở thiên mạch đế quốc hoàng thất bảng lớn thế lực lần đầu tiên bài tra chung, tránh khỏi. Sau 5 ngày buổi sáng, Hoa Hạ Cửu đúng hẹn xuất hiện ở Bách Linh Đan trong tiệm thuốc. Không đợi Hoa Hạ Cửu nói, người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua Hoa Hạ Cửu, nói ra, tin tức ngươi muốn có 3 phần, phần thứ nhất 600 vạn linh thạch, phần thứ hai 900 vạn linh thạch, đệ tam phần 15 triệu linh thạch. Các hạ là người thông minh, 3 phần tin tức tự nhiên có cặn kẽ giản lược chi tranh. Không biết các hạ muốn một phần. Tìm hiểu cái tin tức đắt như thế, cũng là hoàn toàn ra khỏi Hoa Hạ Cửu dự liệu bên ngoài, bất quá hắn đảo mắt vừa nghĩ, bất kể là đi qua như thế nào thủ đoạn, là từ cái khác tám khu vực cùng loại thế lực trong tay chuyển mua mà đến, vẫn là cái khác thông đạo nhận được tin tức, chỉ là ở ngắn ngủi ngũ ngày có thể đem tin tức truyền lại đến Thiên Mạch Thành, ít nhất cũng phải sử dụng tám cái tới lui suy sụp khu vực truyền tống trận, chỉ là truyền tống phí chỉ sợ cũng là xa xỉ mức. Theo hắn biết, suy sụp khu vực truyền tống trận, mỗi một lần sử dụng, chí ít đều cần 500.000 linh thạch. Nói cách khác chỉ là truyền tống phí đều ít nhất phải 4 triệu linh thạch, đồng thời ít nhất phải vận dụng 8 cái thực lực có chút không kém cường giả qua lại khẩn trương 43. Như vậy mới có thể bảo đảm trong vòng 5 ngày từ toàn bộ thiên mạch khu vực thu thập tìm hiểu tin tức. Cũng may Hoa Hạ Cửu tự chuyển thế sau khi sống lại, giết không ít tu sĩ, đạt được không ít túi chứa vật cùng túi càn khôn, đặc biệt hai vị đạo tôn cường giả túi càn khôn linh thạch, cộng lại chừng gần 1 tỷ linh thạch cùng đại lượng các loại linh tài, đan dược, linh khí, pháp khí, con rối các loại. Trong thời gian ngắn hắn ngược lại cũng không cần vì linh thạch phát sầu. Hoa Hạ Cửu không có bất kỳ do dự nào, liền quả đoán xuất ra 15 triệu linh thạch từ trong tay đối phương đổi được quả thứ 3 ngọc giản, cũng tại chỗ hồn niệm tiến vào bên trong, kiểm tra đứng lên. Hồi lâu sau, Hoa Hạ Cửu khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng mặt mày cũng là khẩn túc. Thở phào nhẹ nhõm là bởi vì không có nghe được quá mức tin tức xấu, khẩn túc chân mày cũng là bởi vì quả nhiên như hắn theo dự liệu như vậy, đạo hồn giới 10 vạn tu sĩ cùng hơn 100 tên yêu hoàng gặp rất nhiều phiền phức. Ngoài ra, Đường Hổ cùng Lãnh Huyết Quân cũng là không hề tin tức. Đường Hổ là bởi vì một người mục tiêu quá mức ít đi một chút, hơn nữa khả năng còn không có làm ra cái gì đặc thù sự tình, cho nên còn chưa nghe được tin tức của hắn. Còn như Ngô Chí Khôn mang theo Lãnh Huyết Quân, bởi vì Hoa Hạ Cửu trực tiếp đi qua U Linh Vương đoạt sát họ Lưu nữ tử trong trí nhớ đã biết Ngô Chí Khôn thân phận, cũng đem nói cho Bách Linh Môn, cho nên đối với kỳ hành tung có thể trực tiếp định vị tìm hiểu, nhưng kết quả lại là bất tận nhân ý, Ngô Chí Khôn đã mất tích gần thời gian 9 năm, cho nên đưa tới Lãnh Huyết Quân cũng là giống như Đường Hổ hiểu vô âm tín. Còn như Tiểu Phượng Hoàng cùng Tiểu Kim Long tuy là cũng chỉ là một mục tiêu rất nhỏ, nhưng là cái này nhị vị hình tượng thân phận là ở là quá mức đặc thù một ít, mặc kệ đến nơi nào đều sẽ gây nên sóng to gió lớn, cho nên hai vị này tin tức ngược lại là dễ dàng nhất thăm dò. Không biết là Minh Minh bên trong tự có dẫn dắt duyên cớ, vẫn là chỉ do vừa khớp, Tiểu Phượng Hoàng cùng Tiểu Kim Long tiến nhập thật phàm đại thế giới, vừa vặn phân biệt tiến nhập Phượng Xào chỗ Phượng một khu vực cùng Long Cốc Sở Long Hòa vực. Đồng thời ở vừa mới hiện thân không bao lâu, ở loài người thực sự hoặc là dị tộc cường giả còn chưa kịp bắt bọn họ trước khi đi, Phượng Xào cùng Long Cốc liền tốt lại tựa như trước giờ phát giác ra tựa như, sớm phái ra cao thủ đem Tiểu Phượng Hoàng cùng Tiểu Kim Long tiếp vào Phượng Xào cùng Long Cốc bên trong. Kết quả như vậy, hãy để cho Hoa Hạ Cửu tương đối yên tâm, Long Phượng hai tộc làm đứng đầu nhất thần thú, cho tới nay thuần chủng số lượng đều cực kỳ rất thưa thớt, từng cái thuần chủng tộc thú đối với hai tộc mà nói đều cực kỳ chân quý, trong tộc cao thủ đều sẽ toàn lực bảo hộ, đồng thời còn có thể hưởng thụ cực cao đãi ngộ. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, Tiểu Phượng Hoàng cùng Tiểu Kim Long an nguy là không cần lo lắng. Việc cấp bách ngoại trừ tiếp tục hỏi thăm Đường Hổ cùng Lãnh Huyết Quân tin tức bên ngoài, chính là muốn biện pháp cho đạo hồn giới chúng tu nhất định trợ giúp thậm chí bảo hộ. Hoa Hạ Cửu ly khai Bách Linh Đan Dược Phô sau đó, lại đến Thiên Cơ Linh Khí cửa hàng. Đạo hữu quả nhiên đúng giờ, dĩ nhiên cùng 5 ngày trước cũng trong lúc đó không kém mảy may. Hoa Hạ Cửu mới vừa bước vào trong điểm, linh khí cửa hàng sau quầy một gã xuất khiếu trung kỳ lão giả liền vẻ mặt kinh nghi nói. Hoa Hạ Cửu nghe vậy cũng không khỏi ngẩn người, nói ra, tại hạ từ trước đến nay đúng giờ, thế nhưng các hạ lại có thể chú ý tới không sai chút nào, cái này cũng rất là hiếm thấy. Đạo hữu chỉ sợ là lần đầu cùng ta Thiên Cơ các việc buôn bán, ta Thiên Cơ các từ trước đến nay lấy tinh chuẩn vì lập các tôn chỉ, có thể chú ý tới việc này, nhưng cũng không đáng giá nhắc tới. Lão giả vẻ mặt ngạo nghễ nói. Không đợi Hoa Hạ Cửu nói cái gì, lão giả tiếp tục nói ra, đạo hữu mới vừa từ Bách Linh Đan Dược Phô qua đây, nghĩ đến đã bắt được bọn họ một phần tin tức. Hoa Hạ Cửu nghe thấy ngôn tâm trung dùng mình, nghĩ thầm quả thế, như Bách Linh Môn, Thiên Cơ các như vậy lấy buôn bán tin tức vì sinh môn phái, lại là địa đầu xà, có thể nắm giữ hành tung của hắn, nhưng cũng là dự liệu bên trong, thú hắn cũng không có cố ý đi che giấu mình hành tung. Đợt, canh ba đưa lên, cầu cổ động, cầu vé mời, cầu khen ngợi, cầu tung hoành bóng chạm đặt điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 106. Đặc thù phục vụ chương 106, đặc thù phục vụ, phi thường cảm tạ lao huynh đệ Long Nhãn Dê cùng bạn đọc 794-386-4 chống đỡ, nghĩ tới đây, Hoa Hạ Cửu trong lòng tuy nói đối với chuyện này thản nhiên, nhưng hắn vẫn nghĩ tới một chuyện khác. Nếu có người gây bất lợi cho hắn, thậm chí muốn giết hắn, chẳng phải là đơn giản là được đi qua Bách Linh Môn cùng Thiên Cơ các dò thăm chính mình cặn kẽ hành tung. Điều này làm cho hắn nhớ tới hẳn là ở nơi này Thiên Mạch Thành nội thành nơi nào đó Triệu Viêm, cùng với nội thành trên bầu trời cái kêu cựu Trảo Kim Long. Hắn đã tối ám quyết định bất luận là có phải có người đánh hắn chủ ý, sau đó hành tung đều phải tận lực quỷ bí một ít. Mà muốn làm điểm này, đối với nắm giữ biến hình thuật, cố ý là tinh thông không gian chi đạo Hoa Hạ Cửu, cũng không phải là cái gì việc khó. Hoa Hạ Cửu ý niệm trong đầu chớp động, sắc mặt trên kinh nghi chợt lóe lên, liền sắc mặt như thường nói ra, quý các quả nhiên tin tức linh thông, tại hạ đích xác đã lấy được Bách Linh Môn cho ta một phần. Lão giả mắt thấy Hoa Hạ Cửu thản nhiên thừa nhận, nhưng có chút ngoài ý muốn, liếc mắt nhìn chằm chằm Hoa Hạ Cửu, nói ra, đạo hữu quả nhiên trí tuệ hơn người, nói như vậy có quan hệ đạo hữu cùng bản các sinh ý. Tại hạ còn có một chút đề nghị ngược lại là có thể nói với đạo hữu nghe xuống. Hoa Hạ Cửu nhất thời minh bạch, lão giả từ hắn vào cửa bắt đầu, bất kể là có ý định nhắc tới chính mình đúng giờ, hay là cố ý tiết lộ nắm giữ hành tung của hắn, cũng là vì khảo nghiệm Hoa Hạ Cửu tâm trí, dùng cái này phán đoán có hay không có cần phải đưa ra phía dưới hay là đề nghị. Nghĩ thông suốt nguyên do trong đó, Hoa Hạ Cửu không khỏi nhãn tình sáng lên, hắn mơ hồ cảm thấy Thiên Cơ các sợ rằng biết mang đến cho hắn một ít không tưởng được kinh hỉ. Cho nên tràn ngập mong đợi nói ra, thì ra là thế, các hạ cứ việc nói rõ, nếu như đề nghị đối với tại hạ có lợi, tự không phải ít các ngươi linh thạch. Đến tận đây, lão giả rốt cục lộ ra nụ cười, thuận tay đánh ra một đạo pháp quyết, Hoa Hạ Cửu hơi có sở giác, phát hiện Thiên Cơ linh khí cửa hàng đã cùng bên ngoài thế giới cắt đứt mở, không riêng gì lục thức khó có thể liên hệ, cho dù là Hoa Hạ Cửu đạo tôn cảnh giới hồn thức cũng khó mà lộ ra. Hoa Hạ Cửu đương nhiên sẽ không sợ hoặc là lo lắng lão giả biết gây bất lợi cho hắn, chỉ bất quá đối với thiên cơ các thủ đoạn lại càng cao hơn nhìn mấy phần, đặc biệt đối với lão giả cái gọi là đề nghị càng thêm mong đợi. Mắt thấy Hoa Hạ Cửu đối với hắn đánh ra pháp quyết giống như không nghe thấy, lão giả trong ánh mắt không khỏi lần nữa toát ra tán thưởng màu sắc, nói ra, đạo hữu lẽ nào đối với tại hạ vừa rồi gây nên không có hoài nghi, không lo lắng tại hạ đối với các hạ bất lợi. Hoa Hạ Cửu mỉm cười, nói ra, được rồi, các hạ không muốn nhiều lời nữa, nói thẳng ra đề nghị của ngươi đi. Lão giả nghe vậy, không có chút nào không vui màu sắc, nói ra, đạo hữu chẳng những trí tuệ hơn người, hơn nữa khoái nhân khoái ngữ. Ừm. Lão phu cũng không dài dòng. Chúng ta biết Bách Linh Môn cung cấp 3 phần tin tức, đạo hữu đã mua tốt nhất phần kia, cũng chính vì vậy, ta mới biết được đạo hữu có để cho ta nói ra đề nghị thực lực. Bách Linh Môn mặc dù là chỉ là nhị lưu thế lực, thế nhưng đang đánh tìm kiếm thường phương diện tin tức vẫn còn có chút chỗ độc đáo. Cho nên, phổ thông tin tức bản cấp thì không cần lại bán với đạo hữu. Nhưng bản cấp muốn cùng đạo hữu làm một phần khác suy ý. Hoa Hạ Cửu mặt không đổi sắc, biết lão giả theo như lời thực lực, cũng không phải nói nhìn thấu hắn thực lực chân thật, mà là chỉ tài lực. Cho nên hắn sắc mặt bình tĩnh nói ra, quý các quả nhiên đại khí, loại nào sinh ý cũng xin nói thẳng đi. Lão giả mỉm cười, nói ra, đạo hữu muốn đánh tham mục tiêu tin tức, tuy là lần đầu tiên tìm hiểu tin tức phạm vi bao trùm rộng một ít, nhưng cũng may mục tiêu đặc thù rõ ràng, phải biết rằng bất luận cái gì một khu vực đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy xa lạ tu sĩ, cùng với hai thần thú, loại tin tức này đều là rất dễ dàng nghe được. Mà chỉ cần mục tiêu tin tức nghe được một lần, phía sau tập trung mục tiêu chỗ khu vực trùng cụ thể địa vực, liền rất dễ dàng đánh nghe phía sau tin tức. Tại hạ cả gan suy đoán các hạ đến tiếp sau sợ rằng còn có thể cần tìm hiểu mục tiêu tin tức. Cho nên ta thiên cơ các muốn cùng các hạ làm lâu dài sinh ý muốn định kỳ, thời gian dài, thậm chí vĩnh cửu tính vì các hạ cung cấp mục tiêu tin tức. Không biết các hạ nhưng có cái ý này nguyện. Hoa Hạ Cửu nghe vậy, trong lòng không khỏi vui một chút, hắn chưa kịp việc này phiền não, không nghĩ tới đang muốn ngủ, liền có người đưa tới gối đầu. Nhưng lão giả nói ra một câu cuối cùng hỏi, hướng về phía Hoa Hạ Cửu mỉm cười, không đợi Hoa Hạ Cửu đáp lời, liền chặt tiếp lấy nói ra, ngoài ra, các hạ chỉ cần cùng ta thiên cơ các trong lúc đó giao dịch số ngạch vượt lên trước ngàn vạn linh thạch, ta thiên cơ các còn có thể đối với các hạ mở ra ngoại trừ dò hỏi tin tức ra cái khác phục vụ hạng mục. Tỷ như ám sát, bảo hộ, che chở các loại, đồng thời những thứ này phục vụ cũng không giới hạn thiên mạch khu vực, cửu vực trong bất luận cái gì một khu vực đều có thể. Hoa Hạ Cửu trong lòng dùng mình đồng thời, không khỏi nhãn tình sáng lên. Nghĩ thầm cái này thiên cơ các chỉ là nhị lưu môn phái, nhưng có lớn như vậy khẩu khí, hiển nhiên cái này thiên cơ các cũng không phải là cho thấy hiện ra đơn giản như vậy. Hoa Hạ Cửu như có thâm ý nhìn thoáng qua lão giả, nói ra, quý các quả nhiên thần thông quảng đại, sinh ý dĩ nhiên trải rộng cửu vực. Các hạ đề nghị rất là phù hợp bản thân tâm ý, mà các hạ theo như lời cái khác phục vụ bản thân cũng rất có hứng thú. Chỉ là quý các có hay không có thể cam đoan cái này sự tình bản thân không nên tiết lộ lão giả nghe vậy, mắt lộ mừng rỡ màu sắc, không đợi Hoa Hạ Cửu đem lời nói xong, liền tiếp lời nói, các hạ yên tâm, chỉ cần các hạ tiếp thu tại hạ đề nghị, tại hạ nhưng phát sinh nói thề, ta thiên cơ các đối với các hạ cùng ta thiên cơ các nội dung giao dịch tuyệt đối bảo mật. Tiếng nói vừa dứt, lão giả ngay sau đó liền phát ra nói thề. Hoa Hạ Cửu thấy vậy, không do dự nữa, nói ra, nếu là như vậy, tại hạ liền tiếp thu các hạ theo như lời đề nghị, nhưng không biết cái này đề nghị cùng với các hạ theo như lời phục vụ là như thế nào thu lệ phí. Lão giả mắt thấy Hoa Hạ Cửu rốt cục bằng lòng tiếp thu đề nghị, nhớ tới việc này bắt đầu đưa vào hoạt động sau đó, vì tông môn cùng mình cá nhân mang đến xa xỉ tiền lợi, thậm chí bởi vì chuyện này, hắn nói không chừng còn có thể điều chỉnh đến tổng bộ nhậm chức, không khỏi nụ cười trên mặt càng thêm thân thiết đáng mừng, nói ra, đề nghị theo như lời thời gian dài tin tức thu thập cung cấp, giá tiền là hàng năm ngũ ngàn vạn linh thạch, mỗi tháng ít nhất là các hạ cung cấp một lần tin tức. Trong lúc nếu là có tình huống đặc biệt xuất hiện, tỉ như các hạ muốn cho chúng ta tìm hiểu một ít dò hỏi đứng lên cực kỳ nguy hiểm tin tức, có thể khác coi là giao dịch, khác thu lệ phí. Về phần tại hạ trước theo như lời các loại đặc thù phục vụ, tự nhiên muốn căn cứ cụ thể sự tình lại tiến hành định giá. Hoa Hạ Cửu nghe được lúc này, đen nhánh trong trẻo như bầu trời đêm sáng tinh hai tròng mắt đột nhiên hướng quầy hàng bên phải cửa hông như có thâm ý nhìn thoáng qua, ở lão giả thần sắc vi ngưng sau đó, lúc này mới nói ra, hàng năm ngũ ngàn vạn linh thạch quá mắc, bây giờ các ngươi đã biết tại hạ muốn đánh thăm mục tiêu chỗ cụ thể vị trí, thu thập tin tức cần muốn nhân thủ cùng truyền tống phí dụng so với lần đầu tiên chí ít giảm bớt 7-8 thành, đồng thời từ giờ trở đi hai cái thần thú tin tức, các ngươi chỉ cần một năm cung cấp một lần là được, cho nên hàng năm tối đa 3000 vạn linh thạch, không thể đắt đi nữa. Hoa Hạ Cửu nói như đinh đóng cột, trong giọng nói không có chút nào đường xoay sở. Nhưng lão giả cũng là bất vi sở động, lúc này mỉm cười, nói ra, các hạ khả năng có chỗ không biết, chúng ta ở ngoại vực thu thập tin tức, còn muốn đối với làm địa tông môn thế lực tiến hành chuẩn bị, trong thời gian này thậm chí tránh không được còn có thể phát sinh xung đột, tạo thành bản các nhân viên tổn thất. Bất quá bản các là muốn cùng các hạ thời gian dài giao dịch xuống phía dưới, cho nên có thể tiến hành nhất định ưu đãi, nhưng hàng năm 4-5 triệu linh thạch, không thể ít hơn nữa DS, hôm nay bình thường canh ba, cầu cổ động, cầu vé mời, cầu khen ngợi, cầu tung hoành bóng chạm đặt điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 107. Ủy thác giao dịch chương 107, ủy thác giao dịch Hoa Hạ Cửu diện vô biểu tình, ngay sau đó liền nói ra, hàng năm 4000 vạn linh thạch, nhiều hơn nữa tại hạ cũng không có nhiều như vậy linh thạch. Phải biết rằng tại hạ còn muốn ủy thác quý các cái khác phục vụ. Lão giả nghe vậy, nhất thời rơi vào trầm tư, tựa như không quá nguyện ý, nhưng đột nhiên thân thể hắn cứng đờ, sau đó lại khôi phục bình thường, nhìn thoáng qua Hoa Hạ Cửu, nói ra, đã như vậy, vậy liền hàng năm 4000 vạn linh thạch. Hoa Hạ Cửu nhìn như vô tình nhìn thoáng qua quầy hàng bên phải cửa hông, mỉm cười, trở tay gian trong tay bao nhiêu 3 cái túi chứa vật, ném vào lão giả trước người trên quầy, nói ra, đây là cửu ngàn vạn linh thạch, tại hạ trả trước 1 năm phí dụng, quý các phải nhớ kỹ, tại hạ cần mục tiêu phía sau hết thảy tin tức, càng cặn kẽ càng tốt. Một năm sau đó, nếu như quý các cung cấp tin tức có thể đáng đồng tiền, tại hạ tự nhiên sẽ còn tiếp tục giao dịch xuống phía dưới. Lão giả mắt thấy Hoa Hạ Cửu dĩ nhiên mặt không đổi sắc, rất là tùy ý liền xuất ra cựu ngàn vạn linh thạch, không khỏi tâm thần chấn động, càng thêm tin tưởng dấu ở cửa hông mật thất phía sau vị kia theo như lời. Hắn cố nén lập tức đem linh thạch thu xung động, hồn thức tiến nhập ba cái túi chứa vật, điều tra linh thạch số lượng sau đó, sâu hấp một hơi thở, đưa mắt từ ba cái trong túi đựng đồ rời, trong tay nhiều hơn một cái lam sắc ngọc bản giao cho Hoa Hạ Cửu, nói ra, đây là đặc chế đưa tin ngọc bản, chỉ cần là ở một khu vực bên trong, mặc kệ ở bất luận cái gì địa phương, cũng có thể thông thủ này ngọc bản đem đại lượng tin tức truyền lại cho ngươi. Các hạ nếu như ly khai thiên mạch khu vực cũng không còn quan hệ, chỉ phải nói cho ta biết nhóm đi trước cái kia khu vực, chúng ta có thể tự khiến người ta ở các hạ chỗ khu vực cho các hạ truyền lại tin tức. Hoa Hạ Cửu tiếp nhận lam sắc ngọc bàn quan sát tỉ mỉ và nhãn, sau đó mới thuận tay thu vào. Muốn biết rõ một khu vực nơi dài rộng liền chừng mấy triệu dặm nơi, là trước kia đạo hồn giới lớn nhỏ mấy chục lần. Mà đưa tin ngọc bàn dĩ nhiên có ở một khu vực bên trong tùy ý đưa tin, có thể nói là cực kỳ thần diệu, đây là Hoa Hạ Cửu lần đầu thấy được. Quay lại nghiên cứu một chút, xem có thể hay không đem sao chép được. Hoa Hạ Cửu trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, lão giả mới đưa ba cái trong túi đựng đồ cựu ngàn vạn linh thạch thu hồi, đồng thời nói ra, các hạ nếu như thuận tiện, có thể hay không nói cho tại hạ dòng họ. Hoa Hạ Cửu bất trí khả phủ nhìn thoáng qua lão giả, nói ra, tại hạ họ Hoa. Lão giả mỉm cười, nói ra, nguyên lai là Hoa công tử, Hoa công tử bây giờ có thể nói một chút muốn cho ủy thác bản các đặc thủ phục vụ. Hoa Hạ Cửu nghe vậy, thần sắc nghiêm lại, nói ra, các ngươi thiên cơ các nếu như âm thầm bảo hộ 10 vạn tu sĩ cùng hơn 100 tên yêu tộc thời gian 1 năm, để cho bọn họ ngay tại chỗ đặt chân, đồng thời sở hữu nhất định tự bảo vệ mình năng lực, còn muốn cho bọn họ ở trong vòng 1 năm vẫn lạc nhân số không cao hơn 1 vạn. Không biết là giá bao nhiêu tiền. Lão giả trong con ngươi một tinh quang lóe lên rồi biến mất. Không khỏi đối với Hoa Hạ Cửu lai lịch thân phận có một ít suy đoán, phải biết rằng 100.000 con người tu sĩ cùng hơn 100 tên yêu tộc đột nhiên xuất hiện ở thật phàm đại thế giới ngân nguyệt khu vực đông nam địa vực, cái này mấy tháng thời gian trôi qua, vì tranh đoạt không gian sinh tồn cùng tài nguyên tu luyện, cùng địa phương thế lực xảy ra không ít xung đột, lẫn nhau đều có tử thương, đạo hồn giới tự nhiên cũng có tu sĩ bị bắt giữ, cho nên kỳ lai lịch sớm đã không phải là cái gì bí mật. Mà Hoa Hạ Cửu nguyện ý tốn hao đại giới tiến tùy thời chú ý những người này tin tức còn chưa tính, hoàn nguyện ý tốn hao nhiều tiền ủy thác bọn họ thiên cơ các bảo hộ những người này. Như vậy Hoa Hạ Cửu cùng những người này quan hệ, chỉ sợ cũng đáng giá nghĩ sâu xa. Lão giả trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, nhưng nét mặt cũng không dụ chút nào, làm bộ suy nghĩ tính toán giá bộ dạng, nhưng trên thực tế cũng là đang đợi âm thầm vị kia cho hắn chuyển ra hồn niệm. Hoa Hạ Cửu thấy vậy, cũng không sốt ruột, chỉ là lặng lặng chờ. Mấy chục giây sau, lão giả sắc mặt hơi đổi, nhưng ngay lập tức liền khôi phục bình thường, sâu hấp một hơi thở, cưỡng chế vừa mới nghe được con số kia mang đến chấn động, hơi suy nghĩ một chút tỉ tử, nhìn chằm chằm Hoa Hạ Cửu nói ra, nói vậy các hạ cũng đã nhìn Bách Linh Môn vì các hạ cung cấp tin tức, nên biết 10 vạn tu sĩ cùng hơn 100 tên yêu hoàng hiện trạng cũng không lạc quan, không nói ở ngân nguyệt khu vực phía đông nam mười mấy quốc gia chung cử thế là địch, nhưng là nguy cơ tứ phía. Nói khó nghe một chút, nếu như địa phương có 3 cái tam lưu tông môn liên thủ, là được một lần hành động đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Cho nên, Hoa công tử để cho chúng ta âm thầm bảo hộ bọn họ, để cho bọn họ ngay tại chỗ đặt chân, đồng thời sở hữu nhất định tự bảo vệ mình năng lực, còn muốn cho bọn họ ở trong vòng 1 năm vẫn lạc nhân số không cao hơn 1 vạn. Cái này phí dụng cũng không phải là ít ta. Hoa Hạ Cửu tựa như sớm có ngờ tới lão giả từng nói, sắc mặt thủy chung bình tĩnh, nói ra, giá cả gì, cũng xin các hạ nói thẳng cho biết. Lão giả sâu hấp một hơi thở, hai mắt thoáng đỏ bừng, lấy hắn tu đạo gần 500 năm ý chí định lực, đều nhịn không được tâm tốc độ nhanh hơn. Phải biết rằng hắn lúc này chuyện làm, là hắn đảm nhiệm thiên cơ các cái này một đôi bên ngoài mặt tiền cửa hiệu trưởng quỹ 200 năm đến, trải qua lớn nhất một lần giao dịch, thậm chí hắn 200 năm tới nay hết thể giao dịch số ngạch tương ra đều không đủ lần giao dịch này 1/10. 1 tỷ linh thạch. Lão giả vốn còn muốn tìm từ tân trang một cái, nhưng cuối cùng vẫn là trực tiếp nói đơn giản ra giá cả chữ số. Hoa Hạ Cửu nghe vậy, thân thể cũng là chấn động, hắn tuy là sớm đã ngờ tới mấy chữ này nhất định là không ít, nhưng cũng thật không ngờ sẽ là như vậy lớn. Bất quá hắn đảo mắt vừa nghĩ, cái giá tiền này kỳ thực cũng không cao. Bởi vì hắn thấy, nếu muốn trợ giúp đạo hồn giới 10 vạn tu sĩ cùng hơn 100 tên yêu hoàng tại nơi ngân nguyệt khu vực đặt chân góp chân, thậm chí cắm rễ lập phái, chí ít cũng cần thiên cơ các xuất động một gã đạo tôn viên mãn hoặc là hơn 3 gã đạo tôn hậu kỳ cường giả. Ở nơi này thời gian 1 năm trung toàn lực chu toàn với mười mấy quốc gia chung các tam lưu giữa các môn phái. Phải biết rằng này tam lưu môn phái có thể không có hữu đạo tôn biên mãn cường giả, quá mức chi đạo tôn hậu kỳ cường giả cũng cực nhỏ, nhưng mười mấy tông môn thế lực tương gia đứng lên đạo tôn cường giả cũng vượt lên trước 2 tay số, nếu là có thể ném đi giữa hai bên phòng bị khoảng cách, liên thủ lại, cho dù phái đi một cái đạo tôn biên mãn hoặc là 3 cái đạo tôn hậu kỳ cường giả, cũng rất khó hoàn thành việc này. Nhưng tiên cơ các nếu nói ra cái giá tiền này, tự nhiên là lấy buôn bán tâm thái của người ta, nâng cao không ít, chứ không nói Hoa Hạ Cửu hiện nay linh thạch đã không đủ 1 tỷ. Coi như có thể xuất ra 1 tỷ linh thạch, hắn cũng muốn có kẻ mặc cả một phen. Hoa Hạ Cửu ý niệm trong lòng chớp động, nhưng biểu hiện ra thân thể một chấn chi sau, liền nhíu trầm tư. Phản ứng như vậy, cũng là làm cho lão giả và âm thầm bị kia tâm thần chấn động. Lúc đầu dưới cái nhìn của bọn họ, Hoa Hạ Cửu nhất định là không cầm ra nhiều linh thạch như vậy, ở tại bọn hắn thôi chắc chung, Hoa Hạ Cửu nhất định sẽ một lần nữa sửa chữa giảm nhỏ ủy thác phục vụ nội dung. Thế nhưng, xem Hoa Hạ Cửu thần sắc này cũng là không có chút nào muốn sửa chữa nội dung ủy thác ý tứ. Mà Hoa Hạ Cửu biểu hiện ra thực lực chỉ có xuất khiếu cảnh, lại là như vậy tuổi trẻ, nghĩ tới Hoa Hạ Cửu khả năng sở hữu 1 tỷ linh thạch. Việc này như thế nào không cho trong lòng bọn họ khiếp sợ hoảng sợ. Đợt, hai canh đưa lên, còn có canh thứ ba, kính xin chư vị quần chúng không nên bỏ qua. Câu cổ động, cầu bé mời, cầu khen ngợi, đau khổ cầu tung hoành bóng chạm đặt điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 108. 800 triệu linh thạch chương 108, 800 triệu linh thạch âm thầm ẩn nút vị kia, cố nén lập tức liền đi ra ý tưởng, muốn nhìn một chút Hoa Hạ Cửu biết nói cái gì đó. Hồi lâu sau, Hoa Hạ Cửu thần sắc cũng đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng hắn chỉ là nhìn thoáng qua lão giả, liền thẳng tắp hướng lão giả phía bên phải cửa hông nhìn lại, nói ra, các hạ còn không ra, chẳng lẽ thật sự cho rằng một cái xuất khiếu cảnh trưởng quỹ, liền có thể đại biểu quý các tiến hành lớn như vậy giao dịch hay sao? Hoa Hạ Cửu tiếng nói vừa dứt, phía bên phải cửa hông đột nhiên tựa như sống lại tựa như, bắt đầu nhúc đích, từ trung gian nứt ra một cái vừa vặn cho phép một người thông qua lỗ thủng, một gã mặc tử bào, mặt quan như ngọc, thần sắc hơi có chút phù khoa, chừng 30 tuổi thanh niên tuấn mỹ từ đó từ từ đi ra. Cùng lúc đó, một đạo sang sảng tiếng cười dài trung từ trong miệng người này truyền ra, cũng chặt tiếp lấy nói ra, tại Hạ Thiên Cơ các nhất đẳng chấp sự tôn trạch, chứ không biết Hoa công tử có thực lực như thế, cho nên không thể tự mình đi ra tiếp đãi, còn Hoa công tử xin tha thứ. Hoa Hạ Cửu nhìn người này liếc mắt, phát hiện người này tuổi còn trẻ dĩ nhiên đã ủng hữu đạo tôn sơ kỳ tu vi, không khỏi nghĩ thầm cái này Thiên Cơ các quả nhiên thực lực cường hãn, bất quá người này ngược lại cũng coi là miễn cưỡng xứng đôi tiến hành lần giao dịch này, chỉ là trước đó nhất định uy hiếp vẫn rất có cần thiết, bằng không đối phương trong chốc lát không cầm được, sinh ra sát nhân đoạt của chi tâm sẽ không tốt. Hắn tự nhiên là không sợ một gã đạo tôn sơ kỳ tu, nhưng vì vậy phá hủy hắn cùng với Thiên Cơ các trong lúc đó giao dịch sẽ không tốt. Nghĩ tới đây, Hoa Hạ Cửu mỉm cười, nói ra, Tôn chấp sự trước khi nói không biết tại hạ thực lực, lúc này Tôn chấp sự cho rằng tại hạ là thực lực gì? Tôn Trạch như thế tục phụ Hoa công tử một dạng, cố làm ra vẻ tiêu sái cười, nói ra, Hoa công tử có thể phát hiện bản tôn ẩn thân ở bên thất, đồng thời lại có như vậy thân ra, nghĩ đến nhất định là ẩn giấu tu vi cùng cảnh giới đạo hữu. Cho nên Hoa Hạ Cửu đột nhiên cười hắc hắc, cắt đứt Tôn Trạch ngôn ngữ, nói ra, là sao? Hoa Hạ Cửu hai chữ này ngôn ngữ tại nơi xuất khiếu sơ kỳ lao trưởng quý nghe tới, cũng không thích hợp, thế nhưng rơi vào Tôn Trạch trong thai lại có thể dùng hắn sắc mặt đại biến. Bởi vì ở nơi này đang nói lạc định đồng thời, hắn đột nhiên cảm giác được một đạo mắt thường khó gặp kỳ dị khí tức đột nhiên từ Hoa Hạ Cửu trên người xuất hiện, mà kèm theo này đạo hơi thở xuất hiện, sâu trong nội tâm của hắn đột nhiên không tự chủ được đối với Hoa Hạ Cửu sinh ra vô hạn kinh khủng cùng sợ hãi cực độ. Vô yêu sợ hãi. Hoa Hạ Cửu bây giờ linh hồn hình thể đã đạt được đạo tôn trung kỳ cảnh giới, đối với thấp hơn hắn một ít cảnh giới Tôn Trạch thi triển vô yêu sợ hãi cái này một đặc thù thần thông, hiệu quả hết sức rõ ràng. Tuy là chỉ là trong nháy mắt Hoa Hạ Cửu cũng đã giải trừ vô yêu sợ hãi, mà Tôn Trạch trong lòng kinh khủng cùng sợ hãi cũng là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng việc này cho Tôn Trạch trùng kích cũng là cực đại. Sắc mặt tái nhợt chung, Tôn Trạch lại nhìn về phía Hoa Hạ Cửu lúc, trong thần sắc tràn đầy nồng nặc kiên kỵ. Hắn vốn tưởng rằng Hoa Hạ Cửu tu vi cùng hắn tương xứng, cũng chỉ hữu đạo tôn sơ kỳ mà thôi, nhưng bây giờ lại nhìn về phía Hoa Hạ Cửu, chỉ cảm thấy Hoa Hạ Cửu tràn đầy bí hiểm khí tức. Tu vi của hắn chỉ ít đạo tôn trung kỳ, không phải không ngừng đạo tôn trung kỳ, bởi vì đạo tôn trung kỳ cường giả cho dù thi triển mỗi cái thần thông bí thuật cũng không khả năng mang đến cho ta vừa rồi cái loại cảm giác này. Tôn Trạch trong lòng thầm nghĩ không ngớt, nhưng trên mặt cũng đã dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tôn Trạch hơi có chút cứng ngắc đối với Hoa Hạ Cửu hơi ôm quyền thi lễ, nói ra, Hoa công tử quả nhiên bí hiểm. Hoa Hạ Cửu mỉm cười, cũng là không có nói tiếp, mà là làm bộ không biết tiếp trước lão lời của trưởng quý đầu, nói ra, Tôn chấp sự, 1 tỷ linh thạch nhiều lắm, tại hạ chỉ có thể xuất ra 800 triệu linh thạch, nhiều hơn nữa cũng chưa có. Tôn Trạch hơi nhíu mày, nhíu trầm tư, hồi lâu sau, hắn nhìn thật sâu liếc mắt Hoa Hạ Cửu, trong con ngươi hiện lên một tia quả đoán, nói ra, 800 triệu linh thạch cũng là bản các nội bộ giá cả, ngoại nhân là tuyệt đối không thể ưu đãi. Bất quá, nếu như Hoa công tử có thể bằng lòng tại hạ một người thỉnh cầu, lần giao dịch này bản chấp sự liền làm chủ, lấy 800 triệu linh thạch thành giao. Hoa Hạ Cửu có chút ngoài ý muốn, hỏi thỉnh cầu gì? Tôn Trạch nhìn thẳng Hoa Hạ Cửu hai mắt, nói ra, mời Hoa công tử trở thành ta Thiên Cơ các khách hành, Hoa công tử nếu như bằng lòng, lần giao dịch này liền chỉ lấy Hoa công tử 800 triệu linh thạch. Đồng thời bao quát trước ngươi cùng Mã trưởng quỹ sở đàm luận thời gian dài cung cấp tình báo tin tức giao dịch. Đương nhiên, cùng với sau này hết thẻ giao dịch cũng có thể dựa theo nội bộ giá cả. Ấn dưới bình thường tình huống cái gọi là nội bộ giá cả cũng chính là giá gốc cách 8/10. Hoa Hạ Cửu cũng là thật không ngờ sẽ là như vậy một điều thỉnh cầu, hắn chú ý tới vị kia lão trưởng quỹ cũng là thân thể chấn động, có vẻ đối với lần này thỉnh cầu cực kỳ ngoài ý, thậm chí muốn nói cái gì, nhưng ngại vì thân phận mình thực lực thấp, không có dám nói ra. Hoa Hạ Cửu thoáng suy nghĩ một chút, nói ra, tại hạ có mấy người nghi vấn, cũng xin Tôn chấp sự thành thật trả lời sau đó, tại hạ nữa đối Tôn chấp sự thỉnh cầu làm ra quyết định. Mắt thấy Hoa Hạ Cửu không có một khẩu từ chối, đồng thời còn trịnh trọng hỏi, Tôn Trạch không khỏi thoáng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ nói, lần này chỉ cần có thể đem người này đưa vào bản cát, hơn nữa đàm luận thành một cái 800 triệu lớn giao dịch, nghĩ đến có thể trung hòa món đó sự tình mang đến tổn thất, sau đó sẽ truyền tin phụ thân, làm cho hắn ở đại trưởng lao trước mặt lại cầu xin tha, nghĩ đến cũng có thể sớm kết thúc một chút lần lịch luyện này, sớm ngày trở lại tổng bộ. Nghĩ tới đây, Tôn Trạch trong lòng đã làm ra quyết định, mặc kệ trả giá cả cao bao nhiêu, đều nhất định phải chiêu Hoa Hạ Cửu vì bản các khách hành. Hoa công tử có nghi vấn gì hoặc là yêu cầu cứ nói đừng ngại. Tôn Trạch cực kỳ nhiệt tình nói. Hoa Hạ Cửu trong lòng đối với Tôn Trạch nhiệt tình có chút ngoài ý muốn, nhưng nét mặt không phải dù chút nào, nói ra, quý cách nhưng có cường giả trí tôn. Tôn Trạch cười hắc hắc, nhìn thoáng qua lão trưởng quỹ, nói với Hoa Hạ Cửu, Hoa công tử không ngại theo ta đến mật thất nói chuyện. Trong giọng nói, làm ra mời tư thế, đồng thời dẫn đầu hướng cửa hông đi tới. Hoa Hạ Cửu thấy vậy, mỉm cười, đi theo Tôn Trạch vào cửa hông. Vào cửa hông là một cái có chút văn nhã mật thất, bố trí cực kỳ thần diệu cấm chế. Vậy cũng tùy ý nhúc nhích thông suốt mở cửa hông chỉ là cái này thần diệu cấm chế một bộ phận. Nửa nén hương sau đó, Hoa Hạ Cửu ở vẻ mặt sắc mặt vui mừng Tôn Trạch đưa tiễn phía dưới, từ cửa hông đi ra, ly khai căn này Tiền Cơ Linh Khí cửa hàng. Chỉ bất quá hắn lúc này trên người thiếu 800 triệu linh thạch, nhưng nhiều một viên khách khanh lệnh bài cùng một tờ khế ước. Hỏi tham qua Thiên Cơ các thực lực và Thiên Cơ các khách khanh nghĩa vụ chức năng cùng chỗ tốt sau đó, Hoa Hạ Cửu cuối cùng vẫn đáp ứng Tôn Trạch thỉnh cầu, trở thành Thiên Cơ các khách khanh. Hoa Hạ Cửu trước mặc dù đối với Thiên Cơ các thực lực đã có nhiều suy đoán, nhưng vẫn còn có chút đánh giá thấp. Thiên Cơ các mặc dù không bằng Cửu Đại Thượng Tông cái này cửu vực bá chủ cấp bậc siêu cấp thế lực, nhưng ở thật phàm đại thế giới coi như là siêu nhất lưu thế lực, sở hữu chí ít một gã cường giả chí tôn. Vì sao nói chí ít sở hữu một gã chí tôn? Bởi vì Tôn Trạch cũng chỉ biết rõ một danh chí tôn, mà vẫn là Tôn Trạch bản thân ở Thiên Cơ các thân phận có chút đặc thù, mới có thể biết việc này. DS, canh ba đưa lên, cầu cổ động, cầu vé mời, cầu khen ngợi, cầu tung hoành bóng chạm đặt điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 109. Thần bí Thiên Cơ các chương 109, thần bí Thiên Cơ các trên thực tế, Thiên Cơ các cao đoàn thực lực và tổng thể thực lực cùng Thiên Mạch cung như vậy Cửu Đại Thượng Tông so sánh với, tuy là còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng có mấy giờ ưu thế là Cửu Đại Thượng Tông đều vô pháp so sánh. Đầu tiên, Thiên Cơ các cực kỳ thần bí, ngoại trừ trong các chân chính nhân vật trọng yếu bên ngoài, không người nào biết tổng bộ chỗ, thậm chí ngoại trừ một ít trên mặt nổi cửa hàng bên ngoài, còn có vô số trải rộng cựu vực cứ điểm bí mật, cùng với một ít bí ẩn thế lực, tỉ như con kia lấy tìm hiểu tin tức vì sinh nhị lưu thế lực Bách Linh Môn, trên thực tế chỉ là Thiên Cơ các ở Thiên Mạch khu vực Thiên Mạch thành bí mật phát triển bản thổ thế lực mà thôi. Còn như Thiên Cơ các chủ càng là cực kỳ thần bí, thần long kiến thủ bất kiến bí, ngoại trừ Thiên Cơ các trưởng lão bên ngoài, không người gặp qua kỳ chân diện mục. Mặt khác, lệ thuộc Thiên Cơ các hoặc là cùng Thiên Cơ các có thiên ti vạn lũ quan hệ, vì Thiên Cơ các cung cấp tin tức xuất khiếu cảnh phía dưới cấp thấp tu sĩ số lượng, nếu so với Cửu Đại Thượng Tông còn nhiều hơn ra rất nhiều, chủ yếu nhất là trải rộng cửu vực các nơi. Thậm chí ở phàm tục gian Thiên Cơ các đều có thành lập chính mình khổng lồ thế lực, chỉ vì tìm hiểu tin tức. Như vậy một cái thế lực, bất luận là đối với Hoa Hạ hiện nay, vẫn là sau này tương lai, nếu như lợi dụng tốt, đều sẽ mang đến cho hắn cực đại tiện lợi, thậm chí ở một ít then chốt đặc thù thời điểm, vẫn có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mà cũng là Hoa Hạ Cửu bằng lòng trở thành Thiên Cơ các khách khanh nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, nếu muốn làm cho Thiên Cơ các làm việc, không nói khách hành, cho dù là như Tôn Trạch như vậy chấp sự, vậy cũng phải trả giá nhất định thù lao đại giới. Đương nhiên, ở Thiên Cơ các địa vị càng cao, ưu đãi đánh gây trình độ tự nhiên liền càng lớn. Cho nên, điều kiện tiên quyết là phải có đầy đủ linh thạch, Thiên Cơ các nguyên tắc làm việc cùng Tôn chỉ chính là linh thạch tối cao, chỉ cần có đầy đủ nhiều linh thạch, coi như là mời được vị kia sở hữu chí tôn tu vi, vô cùng thần bí Thiên Cơ các chủ vì đó làm việc, cũng không phải là không thể, đồng thời từ Thiên Cơ các quy tắc làm việc cùng trên lý thuyết mà nói tuyệt đối đi thông. Đương nhiên, nếu muốn mời được một gã cường giả chí tôn xuất thủ, cần linh thạch sợ rằng chí ít cũng phải 10 tỷ linh thạch, còn nếu là lấy một cái chí bảo làm giá, vậy ít nhất cũng phải trăm chân bảng top 30 bảo vật tuyệt thế. Ồ, là ngươi. Hoa Hạ Cửu từ Thiên Cơ linh khí cửa hàng trung đi ra, liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng kinh nghi. Ngay sau đó phía sau đột nhiên truyền ra một sắc bén uy manh khí tức, nhưng không có bất luận cái gì chân nguyên khí tức hỏa hồn thượng tức pháp thuật ba động. Hoa Hạ Cửu nghĩ cũng chưa muốn đuổi phải một cái sau nhét, hướng về sau đá bảo. Thiên mạch trong thành không cho phép đạo tôn kỳ ở trên tu sĩ động thủ tranh đấu, lấy thực lực của hắn cũng không lo lắng biết không địch hậu mặt người đánh lén, chúng đối phương chỉ là dùng đại pháp lực số lượng. Đùng 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 ầm, liên tiếp không khí chịu đến cấp tốc áp xúc đưa tới kịch liệt nổ vang sau đó, một tiếng như hai cái đạn pháo đụng nhau nổ truyền ra. Hoa Hạ Cửu thân hình hơi rung nhẹ, liền đứng bước vàng, mà phía sau người nào đó lại kêu đau một tiếng sau đó, thân hình hướng về sau lảo đảo lui ba bước. Điều này sao có thể? Bản công tử đã dùng hết nhục thân toàn lực. Phía sau người nào đó vẻ mặt khó có thể tin, hét lên kinh ngạc. Hắn lần trước ở cửa thành chỉ dùng 3 thành nhục thân chi lực, ở Hoa Hạ Cửu trên tay rơi vào hạ phòng, nhưng hắn vẫn như cũ đối với mình nhục thân rất có tự tin, sau lại tinh tế phân tích, biết Hoa Hạ Cửu cũng xa không dùng toàn lực, nhưng hắn vẫn như cũ cho rằng Hoa Hạ Cửu nhục thân tối đa gần giống như hắn mà thôi. Dù sao hắn là thiên phú dị bình không nói, còn từ nhỏ tu luyện có gia truyền luyện thể thần công, lại tiêu hao đại lượng tài nguyên, mới có thể ở hỏi sơ kỳ, sở hữu có thể so với bình thường đạo tôn sơ kỳ tu sĩ nhục thân. Cái này ở Thiên Mạch thành rất nhiều thiên tiêu thiên tài chúng cũng tìm không được người thứ hai, cho dù là Thiên Mạch cũng có lẽ có, nhưng nghĩ đến cũng cực nhỏ. Hoa Hạ Cửu xoay người nhìn, cũng là một gã thân hình có chừng cao chín thước, khôi ngô bi mãnh, như cứng như sắt thép đại hán. Đại hán chính là Thiên Mạch thượng quốc bát đại trên cổ hoàng tộc thân đổ ra thân đồ thiết, Hoa Hạ Cửu vào Thiên Mạch thành lúc, ở cửa thành liền cùng người này đã giao thủ. Không đợi Hoa Hạ Cửu mở miệng, thân đồ thiết cười lớn một tiếng, không chút nào vừa rồi đánh lén quá Hoa Hạ Cửu cảm giác, nói ra, ta ngươi hai người thật đúng là hữu duyên a. Cái này Thiên Mạch thành mấy chục tỷ người, dĩ nhiên làm cho ta ngươi hai người gặp phải hai lần, có thể thấy được thượng thiên có ý định làm cho ta ngươi hai người kết giao một phen. Hoa Hạ Cửu bất vi sở động, nói ra, ngươi là người phương nào? Vì sao xuất thủ đánh lén tại hạ? Thân đồ thiết đầu tiên là ngẩn người, sau đó vung tay lên, không cho là đúng nói ra, đánh lén. Sao có thể tính là đánh lén đâu? Chỉ là vui đùa một chút mà thôi, thú lại không dùng chân nguyên. Ách, được rồi, đã quên tự giới thiệu, bản công tử họ thân đồ danh thiết, Thiên Mạch thành vệ thành thân đồ thành thân đồ thị đệ tử. Ta xem ngươi không phải Thiên Mạch thành người địa phương đi. Hoa Hạ Cửu mắt thấy thân đồ thiết không có ác ý, liền muốn rời đi. Trước hắn đối với Thiên Mạch Thành cùng xung quanh thế lực từng có cặn kẽ giải khai, cho nên đối với thân đồ thiết thân phận đã mơ hồ đoán được. Còn như đối phương theo như lời kết giao một phen, hắn tuy là người của hai thế giới, nhưng phàm là cùng hắn hình thành giao tình, hữu nghị người đều là bởi vì một cái sự tình, tự nhiên mà vậy, thủy đáo cử thành hình thành, đến nay hắn vẫn là không có dưỡng thành không có việc gì liền cùng người kết giao ý thức hoặc có lẽ là tập quán. Bất quá, hắn xem thân đồ thiết như vậy nhiệt tình, rồi lại có chút ngượng ngùng trực tiếp rời đi, thoáng do dự sau đó, nói ra, tại Hạ Hoa Hạ Cửu, hoàn toàn chính xác không phải Thiên Mạch Thành người địa phương. Thân đồ huynh nếu như không có chuyện gì nói, tại hạ cáo từ trước. Nói xong, Hoa Hạ Cửu hơi hành lễ, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Thân đồ thiết thấy vậy mà ra, vội vàng hô, Hoa huynh đệ xin dừng bước, bản công tử muốn mời các hạ đi uống rượu, chẳng biết có được không? Hoa Hạ Cửu ngừng thân hình, rất nghiêm túc nói ra, uống rượu tại hạ rất bận rộn, uống rượu coi như xong đi. Đây là Hoa Hạ Cửu trong lòng ý tưởng chân thật, cho tới nay, hắn đều phi thường quý trọng thời gian, làm việc lý trí phải cụ thể, rất chú ý hiệu suất, hắn thấy không có có ý nghĩa sự tình, là kiên quyết sẽ không đi làm. Hắn vừa rồi cùng Tiên Cơ các một phen giao dịch, hầu như đem trên người linh thạch tốn hao không còn một mảnh đồng thời, cũng để cho hắn đột nhiên khắc sâu hơn nhận thức được sở hữu đại lượng linh thạch chỗ tốt. Trước hắn chẳng bao giờ lấy linh thạch làm qua tương tự với vừa rồi như vậy giao dịch, cho nên đối với linh thạch tác dụng chỉ cực hạn với dùng cho tu luyện, mua linh khí, pháp bảo, đan dược, con rối, hoặc là nguyên thủy linh tài cùng thiên tài địa bảo, các loại trở tài nguyên tu luyện. Mà trải qua mới vừa giao dịch, hắn ở phương diện này lập tức dịch, ý tưởng đã rất là bất đồng, hắn thậm chí học một biết mười, liên tưởng đến thật nhiều có thể dùng linh thạch thuê làm người khác thay thế mình làm sự tình. Đặc biệt hắn bây giờ cần muốn làm sự tình nhiều lắm, muốn che chở đạo hồn giới 10 vạn tu sĩ cùng hơn 100 tên yêu hoàng, còn muốn tìm kiếm đường hổ, lãnh huyết quân, còn muốn quan tâm tiểu phượng hoàng cùng tiểu kim long an nguy. Mặt khác, hắn sớm đã định ra trợ giúp đời này phụ mẫu đệ đệ dựng nước, ngưng tụ bằng nước lớn vật lực, vì cha mẹ đệ đệ nghịch thiên cải bệnh đồng thời, cũng trợ giúp chính mình độ kiếp tu hành. Việc này cần muốn làm sự tình nhiều lắm, có thể nói là gánh nặng đường xa, bây giờ nghĩ lại nếu như có vô số linh thạch tài lực, ở một mức độ nào đó tuyệt đối có thể nhanh hơn việc này tiến trình. Đợt, hôm nay bình thường canh ba, kính xin chư vị quần chúng không nên bỏ qua, cầu cổ động, cầu bé mời, cầu khen ngợi, cầu tung hoành bóng chạm đặt điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 110. Đánh cuộc chương 110, đánh cuộc Hoa Hạ Cửu từ lần trước ở vàng cổng gỗ độ xuất khiếu thiên kiếp lúc đưa tới biên giới thần tướng việc sau, liền mơ hồ nhận thức đến, cái này thật phàm đại thế giới thiên địa không cho hắn, sau này mỗi một lần độ thiên kiếp đều sẽ so với bình thường tu sĩ khó hơn gấp trăm lần, thậm chí nghìn vạn lần, mỗi một lần đều chắc chắn đưa tới biên giới thần tướng. Mà theo hắn biết, có thể không hạn chế suy yếu thiên kiếp chỉ có phàm tục quốc gia số mệnh chi lực, thậm chí trên lý thuyết nói, chỉ cần quốc gia số mệnh chi lực đủ cường đại, có thể hoàn toàn suy yếu bao quát thăng thiên chi kiếp tất cả thiên kiếp. Mà cũng là vì cái gì cựu vực bên trong có cựu đại thượng tông đồng thời, cũng có cùng cựu đại thượng tông chặt chẽ không thể tách rời cựu đại thượng quốc tồn tại nguyên nhân. Mà không quản là hắn đời này phụ mẫu đệ đệ phàm nhân ngắn thọ nguyên, hay là hắn theo tu vi rất nhanh để thăng, bất cứ lúc nào cũng sẽ độ đã định trước cực kỳ khủng bố hỏi thiên kiếp, đều ý nghĩa hắn không có quá nhiều thời gian đi chậm rãi thành lập một cái khổng lồ phàm nhân đế quốc, dùng để ngưng tụ quốc vật lực. Cho nên Hoa Hạ Cửu hiện tại bề bộn nhiều việc, rất cần thời gian, đây cũng là hắn hiện tại phân thân vô thuật, không thể tự mình đi ngân nguyệt khu vực bảo hộ đạo hồn giới 10 vạn tu sĩ cùng hơn 100 tên yêu hoàng nguyên nhân chủ yếu. Còn một người khác nguyên nhân là, ngân nguyệt khu vực khoảng cách thiên mạch khu vực quá xa, ở giữa thậm chí ước chừng cách 4 cái khu vực. Qua lại nằm một cái hao tốn mất thì giờ nhiều lắm. Đương nhiên, hắn hiện tại ngoại trừ rất thiếu thời gian bên ngoài, còn rất thiếu linh thạch. Vừa nghĩ tới còn phải tiếp tục tiêu hao đại lượng linh thạch ở toàn bộ thật phàm đại thế giới hỏi thăm đường hổ, lãnh huyết quân tin tức. Cùng với khả năng còn muốn tiêu hao lớn linh thạch ủy thác thiên cơ các không ngừng đối với tại phía xa ngân nguyệt vực 10 vạn đạo hồn giới tu sĩ cùng hơn 100 tên yêu hoàng tiến hành các loại chiếu cố và che chở. Hoa Hạ Cửu liền có một loại ở thiên mạch thành đi chặn đường cướp bóc xung động. Bởi vì cho tới nay, hắn linh thạch chủ yếu khởi nguồn chính là giết bởi vì các loại nguyên nhân cùng hắn động thủ tu sĩ, cầm bọn họ túi chứa vật hoặc là trong túi càn khôn hết thể tích xúc. Mà lúc này, thân đồ thiết đột nhiên xuất hiện, nói phải dẫn hắn đi uống rượu, việc này hắn thấy, đơn giản là không có ý nghĩa cực kỳ, quá mức lãng phí thời gian. Thân đồ thiết không nghĩ tới Hoa Hạ Cửu sẽ như thế không chút do dự cự tuyệt hắn, sắc mặt không khỏi có chút khó coi, hắn cho rằng Hoa Hạ Cửu là cố ý chế giễu hắn, nhưng nhìn Hoa Hạ Cửu một bức vẻ mặt nghiêm túc, trong suốt như mặt nước con mắt, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, hắn nhìn thật sâu liếc mắt Hoa Hạ Cửu, thu hồi biểu tình bất cần đời, nghiêm nghị nói ra, tại hạ muốn mời các hạ giúp một chuyện, đương nhiên sẽ không công làm lỡ các hạ thời gian. Hoa Hạ Cửu nghe vậy, con mắt trong nháy mắt phát sinh lóa mắt quang thải, nói ra, muốn ta làm cái gì? Thù lao là cái gì? Thân đồ thiết không khỏi mẩn ra, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Hoa Hạ Cửu, cười khổ một tiếng. Nói ra, sớm biết các hạ là hào sảng như vậy hạ người, tại hạ sẽ không uổng công vô ích. Nếu như vậy vậy tại hạ thì cứ nói. Bản công tử cần các hạ giúp ta cùng một người tiến hành một hồi tỉ thí, các hạ nếu bị thua, bản công tử cho ngươi 2 triệu linh thạch, nếu là thắng bản công tử liền cho ngươi 1.000 vạn linh thạch. Hoa Hạ Cửu hơi như mày, lấy hắn bây giờ cái này nhãn quang, đặc biệt vừa mới hao tốn 8-9 nước linh thạch quát sức hành vi, cái này mấy trăm, ngàn vạn linh thạch quả thực quá là ít đòi. Bất quá nghĩ việc này cũng sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian, cho nên hỏi đối phương là thực lực gì. Thân đồ thiết mắt thấy Hoa Hạ Cửu ý có sở động, không khỏi mỉm cười, nói ra, hỏi sơ kỳ. Hoa Hạ Cửu như có thâm ý nhìn thoáng qua thân đồ thiết, hỏi tại hạ chỉ có xuất khiếu sơ kỳ tu vi, các hạ cho rằng tại hạ có thể chiến thắng hỏi sơ kỳ. Thân đồ thiết cười hắc hắc, không trả lời thẳng, mà là phản hỏi Hoa huynh đệ. Ngươi gặp qua xuất khiếu sơ kỳ, liền sở hữu có thể so với đạo tôn cảnh giới thân thể tu sĩ không có. Ngược lại ở trước ngươi, bản công tử là chưa từng thấy qua, thậm chí nghe chưa từng nghe qua. Cho dù là ở thiên tài khắp nơi thiên mạch thành, thiên tiêu hơn người thiên mạch cùng cũng không có người như vậy. Không đợi Hoa Hạ Cửu nói cái gì, Thân Đồ Thiết tiếp tục nói. Hoa Hạ Cửu nghe thấy ngôn tâm trung dùng mình, nghĩ thầm việc này có lẽ là chính mình phô trương quá mức đi một tí, nói không chừng sẽ cho mình trêu chọc tới một chút phiền toái. Nhưng hắn ngay sau đó nghĩ đến trước âm thầm định ra nghĩ biện pháp tiến nhập thiên mạch cùng chỗ thiên mạch thượng giới tìm hiểu hư thực kế hoạch, trong lòng không khỏi khẽ động. Đơn giản mượn cơ hội có hạn đường hoàn một lần, có thể mang đến một ít hết ý chỗ tốt. Hoa Hạ Cửu trong lòng thầm nghĩ nói. Trong lòng nghĩ như vậy, Hoa Hạ Cửu liền nghiêm nghị nói ra, ta có thể giúp ngươi, nhưng thủ lao cần cải biến, nếu như ta thua, không muốn bất kỳ thủ lao nào, nhưng nếu như ta thắng, ngươi trả cho ta 1200 vạn linh thạch. Thân Đồ Thiết nghe vậy mà người, ngay sau đó trong con ngươi tinh quang chớp động, nhớ tới Hoa Hạ Cửu so với chính mình trước theo dự liệu mạnh hơn một thân, quả đoán nói ra, được. Một lời đã định. Tỷ thí định ở tối hôm nay, địa điểm tỷ thí ở Đông Thành, khoảng cách nơi này tương đối xa, cho nên ta ngươi hai người hiện tại tiểu ra phát đi. Hoa Hạ Cửu vừa nghe ở Đông Thành, không khỏi trong lòng hơi động, nhìn thoáng qua Thân Đồ Thiết, nói ra, ta ngươi hai người ngày hôm nay muốn gặp, chỉ sợ không phải ngẫu nhiên đi. Thân Đồ Thiết nghe vậy, xấu hổ cười, nói ra, Hoa huynh đệ quả nhiên mắt sáng như đuốc, ngày hôm nay ngươi ta gặp nhau quả thực không phải ngẫu nhiên, là ta cố ý tới tìm ngươi. Hắn lúc này đã không hề dùng bản công tử đến từ hợp. Thân Đồ Thiết mắt thấy Hoa Hạ Cửu vẻ mặt cảnh giác màu sắc, liền tiếp tục nói ra, Hoa huynh đệ không nên hiểu lầm, ta đối với Hoa huynh đệ không có ác ý, chỉ là ba ngày trước ta bởi vì tiểu muội hôn sự, bằng lòng cùng người đánh cuộc chia làm ba trận, ngoại trừ ta và xá muội đương sự mỗi người một hồi bên ngoài, còn có thể mời một gã đạo tôn kỳ phía dưới tu sĩ trợ chiến một hồi. Lúc đầu trong gia tộc có không ít vấn đạo cảnh cao thủ, một là việc này là ta hai huynh muội gạt gia tộc một mình đánh cuộc, có một ít bất tiện làm cho gia tộc biết chuyện này nguyên nhân. Hai là ta càng nghĩ, cho dù là gia tộc vấn đạo cảnh cao thủ cũng không có người nào có thể bảo đảm chắc thắng. Mà ngày đó cùng ngươi ở đây cửa thành sau khi giao thủ, biết được ngươi nhục thân cường hãn không kém gì ta, mặc dù không biết ngươi tu vi thật sự cảnh giới là có hay không là xuất khiếu cảnh, nhưng lòng ta giấy mời bằng điểm này ngươi cũng đã viễn siêu đại bộ phận vấn đạo cảnh cao thủ. Cho nên, chỉ có trong ba ngày qua tìm hiểu tin tức của ngươi, biết được hôm nay ngươi tới đây thiên cơ các, cố ý tới đây chờ đợi. Trước có nhiều chỗ đắc tội, mong rằng Hoa huynh đệ thứ lỗi. Thân Đồ Thiết nói, Hoa Hạ Cửu mặc dù không có tin hoàn toàn, nhưng hắn có thể nhìn ra đối phương quả thực không có ác ý, bất quá hành tung bị Thân Đồ Thiết đơn giản liền nghe được, lần nữa cho hắn trong lòng nói ra tình ngủ. Đã tối ám quyết định về sau phải nhiều chú ý che giấu mình hành tung. Hoa Hạ Cửu nhìn thoáng qua con mắt ba ba nhìn hắn Thân Đồ Thiết, nói ra, thành giao, nhưng ta ngươi hai người phải phát sinh lời thề. Thân Đồ Thiết nghe vậy đại hỉ, lúc này phát sinh lời thề. Hoa Hạ Cửu thấy vậy, trong lòng triệt để bỏ đi đối với Thân Đồ Thiết hoài nghi. Nói ra, lần này đi Đông Thành tam hoàn, chừng mấy trăm ngàn dặm xa, sợ rằng phải đi qua truyền tống trận đi. Hai canh đưa lên, còn có canh thứ ba, chư vị quần chúng không nên bỏ qua, cầu cất dấu, cầu cổ động, cầu vé thắng, cầu vé mời, cầu khen ngợi, cầu tung hoành vong chạm đạt, điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 111. Đều tại ngươi chương 111, đều tại ngươi Thân Đồ Thiết mắt thấy Hoa Hạ Cửu đã thoải mái, không khỏi trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lần này đánh cuộc việc liên quan đến hắn thương yêu nhất muội muội trung thân hạnh phúc, hắn cũng không hy vọng bởi vì mình tự cho là thông minh mà có thể dùng Hoa Hạ Cửu tâm tồn hoài nghi, do đó không thể xuất toàn lực, ảnh hưởng nhất hậu thắng phụ. Thân Đồ Thiết lộ ra hiền lành tiểu ý, nói ra, không sai, quả thực cần đi qua truyền tống trận, cho nên chúng ta bây giờ tiểu ra phát đi. Thiên mạch thành bởi vì quá mức minh ông, lại thêm thượng thiên mạch thượng quốc hoàng tộc chỗ nội thành không cho phép phổ thông tu sĩ từ trên đó không phi hành. Từ Đông Tam Hoàn khu giao đến Tây Tam Hoàn khu, lấy bình thường đạo tôn kỳ trở xuống tu sĩ phi hành, sợ rằng được một thời gian 2 năm. Cho nên ở Tam Hoàn khu có 8 nơi truyền tống trận, lấy cung phổ thông tu sĩ đi trước đường xa. Hoa Hạ Cửu theo Thân Đồ Thiết phi đi nửa canh giờ, đến một chỗ truyền tống trận, xếp hàng 1 giờ đội, chỉ có ở Thân Đồ Thiết trả giá 200.000 linh thạch sau đó, đi qua truyền tống trận đến Đông Thành Tam Hoàn khu. Đang ở Hoa Hạ Cửu đến Đông Thành Tam Hoàn khu đồng thời, Tây Thành Tam Hoàn khu Hoa Hạ Cửu chỗ ở khách sạn xéo đối diện một cái tên là Vũ Gia Linh tại cửa hàng trong cửa hàng, tới ba gã mặt trắng không có râu, hơi lộ ra âm nhu màu sắc nam tử. Chính như Tam Hoàn khu rất nhiều tông môn thế lực lòng biết rõ giống nhau, Vũ Gia Linh tại cửa hàng phía sau chính là Thiên Mạch Thượng Quốc hoàng tộc. Lâm trưởng quý có xuất khiếu trung kỳ tu vi, hắn muốn là đại chu hoàng cung một gã thị vệ, nhưng bởi vì tuổi tác hơi lớn, tư chất hữu hạn, tấn chức vô vọng, cho nên mới bị phái đến nơi đây trông coi cửa hàng. Thiên Mạch Thượng Quốc hoàng tộc nắm giữ tài nguyên tu luyện tuy là xa xa không thể cùng Thiên Mạch cung so sánh với, nhưng là so với bình thường nhất lưu thế lực còn muốn giàu có nhiều lắm. Ở Tam Hoàn khu mở cửa hàng, tự nhiên không phải là vì chỉ cần kiếm lấy linh thạch, chủ yếu nhất là vì tìm hiểu tin tức. Trên thực tế, như là cửa tiệm như vậy ở Tam Hoàn khu, thậm chí ở toàn bộ Thiên Mạch thành, thậm chí toàn bộ Thiên Mạch Thượng Quốc, Thiên Mạch khu vực đều có rất nhiều. Lâm trưởng quy trông coi nơi đây đã có trăm năm, ngoại trừ định kỳ hội báo một ít trong vòng ngàn dặm bên trong các thế lực hướng đi bên ngoài, hắn chẳng bao giờ nhận được bất luận cái gì thượng cấp nhiệm vụ. Nhưng nay Nhật cung chung lại tới 3 người, làm cho hắn phối hợp đi bắt giữ một người, danh 6 ngày trước vào ở đối diện khách sạn xuất khiếu cảnh sơ kỳ tu sĩ. Những người này muốn bắt sống chính là Hoa Hạ Cửu. Nhưng là, bọn họ nhất định uống công vô ích, Hoa Hạ Cửu đêm nay chẳng những sẽ không trở về khách sạn, hơn nữa đã ly khai Tây Thành Tam Hoàn khu. Đông Thành Tam Hoàn khu, Thân Đồ Thiết mang theo Hoa Hạ Cửu ra truyền tống trận, đi tới một chỗ phủ đệ. Cái tòa này phủ đệ là Thân Đồ thị ở Đông Thành nhà riêng. Không đợi hai người nhảy vào phủ đệ đại môn, trong cửa lớn liền bay ra một đạo thân ảnh màu tím.
Thất ca,
ngươi đã tới, ngươi mời được chưa? Thân ảnh còn chưa thu liễm thân hình, một đạo lo lắng bất an thiếu nữ tiếng liền từ trung truyền ra.
A,
ngươi mời tới, cái này được rồi. Không đợi thân đồ thiết trả lời, thiếu nữ vừa mới thu liễm thân hình, liền phát hiện bị thân đồ thiết ngăn trở thân hình Hoa Hạ Cửu, không khỏi mừng rỡ lên tiếng, một bức như thích phụ trọng bộ dạng. Hoa Hạ Cửu định thần nhìn lại, cũng là một gã 15-16 tuổi thiếu nữ xinh đẹp. Đây vốn là Hoa Hạ Cửu lần thứ hai nhìn thấy cô gái này, nhưng lần trước ở cửa Tây Hoa Hạ Cửu một lòng nghĩ Cửu Trảo Kim Long việc, cho nên ngoại trừ động thủ với hắn thân đồ thiết hơi có ấn tượng bên ngoài, cũng là không có chú ý bất kỳ người nào khác. Hoa Hạ Cửu nhìn thoáng qua thiếu nữ, vừa đem ánh mắt từ trên người cô gái rời, nhưng cảm giác chỗ nào không đúng, vừa nhìn về phía thiếu nữ, rồi lại là tất cả bình thường. Trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thân đồ thiết mắt thấy bình thường coi như dịu dàng ít nói muội muội, bây giờ gấp thành bộ dáng này, một bên cảm thấy buồn cười đồng thời, một bên nhưng cũng cảm khái không thôi. Hoa huynh đệ, đây là xá muội thân đồ Vánh Oánh.
Vánh Oánh,
đây là thất ca mời tới giúp đỡ Hoa Hạ Cửu Hoa huynh đệ, hai người các ngươi đã từng gặp. Thân đồ thiết chỉ lấy hai người giới thiệu. Hoa Hạ Cửu từ trước đến nay đối với xinh đẹp sự vụ đều là không chút nào keo kiệt ánh mắt của mình, cho nên lúc này đang mở to một đôi như hàn tinh con mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ không rời mắt. Thân đồ Vánh Oánh đang muốn hướng Hoa Hạ Cửu chào, cảm thụ được Hoa Hạ Cửu sáng quắc ánh mắt, không khỏi trên gương mặt tươi cười xuất hiện một tia ửng đỏ, túi đầu giòn giả nói ra, gặp qua Hoa đạo hữu.
Ba.
Thân đồ thiết mắt thấy Hoa Hạ Cửu nhìn chằm chằm thân đồ Vánh Oánh không rời mắt, không khỏi mắt lộ cảnh giác màu sắc, vỗ một cái Hoa Hạ Cửu bả vai, cũng che ở trong hai người gian, nói ra, tiểu tử ngươi nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ à? Ta nói với ngươi không cho phép đánh chúng ta ra Vánh Oánh chủ ý. Thân đồ thiết thân hình như một bức tượng, lập tức vững vàng coi Hoa Hạ Cửu là tuyến ngăn cản chết. Hoa Hạ Cửu ý do vị tận thu hồi ánh mắt, hơi nghi hoặc một chút nói ra, ta tại sao muốn đánh thân đồ Vánh Oánh cô nương chủ ý à?
Ca, ngươi nói nhăng gì đấy?
Thân đồ Vánh Oánh đá một cước thân đồ thiết, từ phía sau hắn loẹ ra thần đến, hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Hoa Hạ Cửu. Hoa Hạ Cửu lúc này mới nhớ tới, vừa rồi thân đồ Vánh Oánh hướng hắn hành lễ chào hỏi, cho nên nói ra, gặp qua Vánh Oánh cô nương. Nói xong, vừa liếc nhìn thân đồ Vánh Oánh nói ra, cô nương dáng dấp thật là tốt xem.
Ừm,
cô nương yên tâm, ta sẽ không đánh ngươi chủ ý. Thân đồ thiết cùng thân đồ Vánh Oánh nghe vậy, đều là ngẩn người, người trước có chút không biết nên khóc hay cười nói ra, cái này Hoa huynh đệ, ngươi cái này lời cũng không thể nói như vậy đi ra nhà. Thân đồ Vánh Oánh trời sinh tuyệt sắc chi tư, là thiên mạch thành nổi danh thế gia mỹ nữ, hơn nữa thân đồ thị thế hệ này mấy trăm con em dòng chính trung dĩ nhiên cực kỳ hiếm thấy chỉ nàng một cô gái, cho nên thân đồ thị từ trên xuống dưới đều đối với nàng cực kỳ thương yêu, từ nhỏ không biết nghe được bao nhiêu khích lệ ca ngợi ngôn ngữ, về xinh đẹp phương diện, không biết thiên mạch thành bao nhiêu thế gia công tử cùng tông môn thiên kiêu trước mặt khen quá. Mà Hoa Hạ Cửu một câu khích lệ lại chẳng biết tại sao cho nàng cảm giác hoàn toàn bất động. Lòng của phụ nữ là cực kỳ mẫn cảm tế vi. Hoa Hạ Cửu khen dùng chỉ là đơn giản nhất bạch thoại. Nhưng Hoa Hạ Cửu lúc nói chuyện, trong suốt như thủy nhãn thần, một bức rất vẻ mặt nghiêm túc, làm cho thân đồ Vánh Oánh từ sâu trong đáy lòng cảm nhận được một cực kỳ tinh khiết chân thành. Nhưng là, Hoa Hạ Cửu ngay sau đó nói sẽ không đánh nàng chủ ý nói, lại làm cho thân đồ Vánh Oánh rất bất mãn, đặc biệt Hoa Hạ Cửu dĩ nhiên hai lần nói ra lời này, càng làm cho thân đồ Vánh Oánh phi thường bất mãn. Hắn bất tiện đối với Hoa Hạ Cửu biểu hiện ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là đem bất mãn phát tiết đến người nào đó trên người. Thân đồ Vánh Oánh dẫn theo tiểu váy, vểnh hồng đô đô cái miệng nhỏ nhắn lần nữa đá thân đồ thiết một cước, nói ra, thất ca,
đều tại ngươi.
Nói xong, liền không để ý tới hai người, quay đầu đi về phía trước.
Đều tại ta, vì sao trách ta a?
Thân đồ thiết vẻ mặt dở khóc dở cười, hướng về phía thân đồ Vánh Oánh bóng lưng hô.
Là a,
vì sao trách thất ca đâu? Hoa Hạ Cửu vẻ mặt biểu tình nghi hoặc, chăm chú nói. Phía trước thân đồ Vánh Oánh nghe được Hoa Hạ Cửu ngôn ngữ, một cái lảo đảo kém chút té ngã, dậm chân một cái không quay đầu lại tiếp tục đi đến phía trước. Thân đồ thiết xem quái vật vậy nhìn thoáng qua Hoa Hạ Cửu, cười khổ một tiếng, nói ra, Hoa huynh đệ, chúng ta đi thôi,
sẽ đi ngay bây giờ tụ bảo cát.
Hoa Hạ Cửu bằng lòng một tiếng, theo thân đồ thiết hướng thân đồ Vánh Oánh đuổi theo.
Canh ba đưa lên, cầu cổ động, cầu cất dấu, cầu vé thắng, cầu vé mời, cầu khen ngợi, cầu tung hoành bóng chạm đạn. Điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 112.
Tụ bảo cát chương 112, tụ bảo cát được rồi.
Lý Minh,
ngươi là nói chúng ta muốn đi tụ bảo cát, lẽ nào đánh cuộc nơi đang ở tụ bảo cát? Hoa Hạ Cửu đột nhiên nghĩ tới ở đạo hồn giới liền có tụ bảo cát, đồng thời cực kỳ thần bí, thậm chí đến nay hắn đều không biết tụ bảo cát sau lưng bối cảnh thực lực. Mà lúc này hắn lại nghe được tụ bảo cát, không khỏi cảm thấy cực kỳ vô cùng kinh ngạc, nghĩ thầm đây là vừa khớp, vẫn có cái gì liên hệ. Thân đồ thiết kinh ngạc nhìn liếc mắt Hoa Hạ Cửu, nói ra, tu sĩ giữa đánh cuộc đương nhiên đi tụ bảo cát, chẳng lẽ còn có so với tụ bảo cát tín dự tốt hơn, ngoài ra người yên tâm chỗ. Hoa Hạ Cửu nghe vậy mẩn ra, trong chốc lát cũng không hỏi nhiều, chỉ là muốn chờ một hồi âm thầm lưu tâm, xem đạo hồn giới tụ bảo cát cùng thật phàm đại thế giới tụ bảo cát là có hay không có liên hệ gì. Ba người vị trí, khoảng cách tụ bảo cát còn có một đoạn đường, thân đồ thiết thuận tay xuất ra một chiếc kim sắt chiến xa, ba người ngồi trên chiến xa, hướng tụ bảo cát bay đi. Hoa Hạ Cửu tâm thần một quang, lúc này đã bị dưới thân chiến xa vững vàng hấp dẫn. Kim sắt chiến xa từ bốn con màu trắng tinh phi mã lôi kéo, phi mã cũng không phải là vật còn sống, mà là tương tự với con rối vậy tồn tại. Chiến xa này đây một loại chân quý linh mục làm tài liệu chính, phối hợp nhiều loại quý trọng khoáng thạch chế tạo thành. Chiến xa tốc độ phi khoái, theo Hoa Hạ Cửu âm thầm tính toán, chiến xa tốc độ so với đạo tôn kỳ tu sĩ toàn lực phi hành còn nhanh hơn ra không ít, có thể so với chân chính tốc độ ánh sáng,
chỉ so với không gian thuấn di mạng thượng một đường mà thôi. Đồng thời, cái này chiến xa thao tác cực kỳ đơn giản, chỉ cần sắp đặt linh thạch, sau đó dùng một đạo hồn thưởng thức khống chế là được. Hoa Hạ Cửu lấy hồn thức một phen dò xét phát hiện, toàn bộ chiến xa phi hành cùng di động động lực chủ yếu dựa vào hai bộ phân hợp lực hợp thành. Một phần là bốn con phi mã con rối nội bộ bản thân khắc xuống có phi hành linh trận, một phần khác lại là tới từ ở chiến xa chủ thể bản thân, trên thực tế cái này chiến xa chủ thể bản thân cũng là chủ yếu động lực. Theo Hoa Hạ Cửu thôi chắc, bốn con phi mã con rối trong cơ thể phi hành linh trận chỉ có thể sử dụng chiến xa tốc độ phi hành có thể so với vấn đạo cảnh tu sĩ toàn lực phi hành mà thôi. Mà chiến xa khởi động sau đó bản thân tốc độ cũng đã có thể so với bình thường đạo tôn toàn lực phi hành. Đồng thời, Hoa Hạ Cửu phát hiện kim sắc chiến xa chủ thể bản thân bên trong khắc xuống có một cực kỳ phức tạp về nào trận pháp, lấy ngộ tính của hắn cùng ở trận pháp phương diện cảnh giới trình độ quan sát cảm ngộ đã lâu, dĩ nhiên có không thể đem cái này trận pháp vận dụng nguyên lý nhìn thấu chút nào. Có thể thấy được bên ngoài phức tạp về nào đến trình độ nào, làm cho Hoa Hạ Cửu trong lòng cũng không khỏi thất kinh. Hoa Hạ Cửu chưa từ bỏ ý định, ở thân đồ thiết hai huynh muội ánh mắt cổ quái dưới, dọc theo đường đi lặng lặng ngồi xếp bằng trên chiến xa, kiên trì bền bỉ tiếp tục dùng hồn thức cảm ngộ cái này trận pháp. Một lúc lâu sau, chiến xa đột nhiên đình chỉ, Hoa Hạ Cửu cảm thụ được động tĩnh, từ từ mở hai mắt ra, có chút không cam lòng hướng chiến xa nhìn lại. Thân đồ thiết cùng thân đồ ánh ánh nhìn Hoa Hạ Cửu bởi vì hao tâm tổn sức quá nhiều, mà trong con ngươi xuất hiện tơ máu, không khỏi không còn gì để nói. Hai huynh muội chẳng bao giờ nghĩ tới có người có thể đem này bên trong chiến xa linh trận cảm ngộ nhìn thấu. Này chiến xa lai lịch thần bí, là thân đồ thị từ thượng cổ liền truyền xuống tới chí bảo. Thiên mạch khu vực nổi tiếng nhất con rối đại sư Mặc Tử đã từng hướng thân đồ thị mượn qua này chiến xa, muốn học tập cảm ngộ chiến xa linh trận. Có người nói Mặc Tử vẫn không nhúc nhích dùng hồn thức chọn dò xét 3 tháng, cuối cùng tâm thần hao hết, miệng phun tinh huyết mà không thể thành công. Đây cũng là hai huynh muội trước giả vờ phóng khoáng làm cho buông ra làm cho Hoa Hạ Cửu cảm ngộ trận này nguyên nhân. Hoa huynh đệ, chẳng lẽ tinh thông con rối trận pháp nhất đạo? Thân đồ thiết vẫn đối với thân phận của Hoa Hạ Cửu thật tò mò, nhân cơ hội hỏi. Hoa Hạ Cửu lắc đầu, làm cho có chút hoảng hốt tâm thần dần dần bình tĩnh lại, nói ra, thân đồ huynh, tại hạ đích xác đối với con rối trận pháp nhất đạo lược thông 1-2. Thân đồ thiết cùng thân đồ ánh ánh hai người đối với Hoa Hạ Cửu theo như lời lược thông 1-2. Vẫn chưa để ở trong lòng, ba người nhảy xuống chiến xa, thân đồ thiết thu chiến xa bắt đầu, Hoa Hạ Cửu chỉ có hướng xung quanh nhìn lại. Thật lớn một tòa lầu cát. Hoa Hạ Cửu thấy rõ vật trước mắt, không khỏi kinh hô thành tiếng. Chỉ thấy một tòa đồ sộ hùng vĩ lầu cát xây dọc theo núi, chủ thể rồi lại đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đó là một tòa rất cổ xưa kiến trúc, từng cái thềm đá, từng cái cây cột đều trương hiện nó niên đại lâu đời. Để cho người ngạc nhiên là, lầu cát chỉnh thể dường như từ một khối siêu cấp lớn đại thanh sắc ngọc thạch, hoặc có lẽ là một tòa ngọc thạch sơn gượng gạo điêu khắc mà thành, một khối sa hoa. Cả tòa lầu cát thành hình bắt rất hình, có 5 tầng, cao tới 100 mét. Khí thế bằng bạc, đồ sộ đại khí, lại có vẻ tôn quý cực kỳ. Một khối trừng dài 10 trượng vĩ đại dựng thẳng biển trên sáng tác lấy tụ bảo các ba cái chữ to mạ vàng. Chữ này không biết là người phương nào lưu lại, to xem chỉ cảm thấy rồng bay phượng múa, khí thế bằng bạc. Nhưng nhìn kỹ lại phát hiện thần khí niềm nở, nước chảy mây trôi, tự nhiên thiên thành. Mơ hồ có nào đó thiên địa quy tắc ẩn chứa trên đó. Hoa Hạ Cửu không che giấu chút nào trong lòng kinh ngạc màu sắc, nhìn chằm chằm tụ bảo các nhìn nửa ngày. Chẳng lẽ đây cũng là thần bí tụ bảo các tổng bộ? Hoa Hạ Cửu đột nhiên niệm có cảm giác, phản ứng kịp. Ha 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 bánh oánh. Thân đồ huynh các ngươi đã tới, cái này chính là các ngươi mời tới giúp đỡ. Một đạo sang sảng nam tử tiếng cười đem Hoa Hạ Cửu suy tư cắt đứt. Hoa Hạ Cửu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 6 nam 1 nữ, 3 tiền tứ sau đang hướng bọn họ đi tới. Vừa rồi mở miệng nói chuyện người là đi tuất ở đằng trước ở giữa, một gã hơn 20 tuổi, thân như ngọc thụ, ngũ quan rõ ràng, tuấn mỹ nhưng hơi lộ ra âm nhu nam tử, đang chứa đựng một thả. Đang không câu nệ mỉm cười nhìn bọn họ, người này có cùng thân đồ thiết một dạng thực lực, đều là hỏi sơ kỳ. Bất quá, Hoa Hạ Cửu ánh mắt nhưng không có đặt ở trên người này, mà là đang xem cùng người này song song với tay trái một gã khác chừng 20 chàng thanh niên. Này thanh niên mày kiếm mắt sáng, bạch y hất phát, ý cùng phát đều phiêu phiêu giật giật, không phải ghim không phải bó buộc, hơi phất phơ, mơ hồ có xuất trần ý nhưng trên da thịt mơ hồ có huyết quang lưu động, có thể trong ánh mắt ngoại trừ chớp động khát máu quang mang bên ngoài, lại có một trong suốt thủy trùng tồn tại, có thể dùng người này lộ ra một kỳ dị ngoan lệ tàn nhẫn khí tức. Lúc này, người này ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng Hoa Hạ Cửu thấy tinh tường người này trong ánh mắt tiêu cự không ở ba người trên người, chuẩn xác mà nói tâm thần của hắn cũng không có để ở nơi này. Nghiễm nhiên một bức không đem bên cạnh bất luận kẻ nào không coi vào đầu tư thế. Người này tuổi còn trẻ dĩ nhiên đã hỏi hậu kỳ. Người này lực chú ý không có đặt ở Hoa Hạ Cửu trên người, nhưng người này xuất hiện trong nháy mắt, Hoa Hạ Cửu cũng đã đưa mắt đặt ở trên người của hắn, bởi vì Hoa Hạ Cửu từ trên người hắn cảm nhận được một kỳ dị khí tức, hơi thở này Hoa Hạ Cửu lần đầu gặp phải, rất là xa lạ, nhưng lại cảm giác có chút không đơn giản. Cho nên Hoa Hạ Cửu nhất thời nhíu rơi vào trầm tư, cái này rơi ở trong mắt người ngoài tựa như là một bức vẻ mặt nghiêm túc bộ dạng. Phía trước ba người bên tay phải là một gã chừng 20 tuổi, mặt như ngân bản, nhãn như nước hạnh, má ngưng mới lệ, mũi dính nam mỡ. Cùng ở giữa nam tử có vài phần tương tự cô gái xinh đẹp. Cô gái này thật xa liền mặt như hàn băng, ánh mắt như đao hung hăng nhìn chằm chằm thân đồ thiết. Ba người phía sau đi theo 4 gã thị vệ tùy tùng, khí tức cường đại, dĩ nhiên đều là vấn đạo cảnh cao thủ. Tả Khâu Ngọc Long, ngươi không phải đã bị Thiên Mạch cung mời làm nội môn đệ tử, làm sao sẽ cùng Hoàng phủ thần ngạo cùng một chỗ? Thân đồ thiết đầu tiên là ngượng ngùng nhìn về phía cô gái kia, nhưng ngay sau đó thấy bên tay phải bạch y thanh niên tóc đen, không khỏi sắc mặt đại biến, là Thất Thanh. Đợt, ngày hôm nay muốn tham gia hoạt động một người bạn hôn lễ,
còn muốn đi bang nửa ngày vội vàng, cho nên đêm khuya tăng ca chưa biết. Bất quá hôm nay bình thường canh ba, cũng xin chư vị quần chúng không nên bỏ qua. Câu cổ động, câu vé tháng, câu cất dấu, câu vé mời, câu tung hoành đứng lúc đầu tự, vờ cờ, hờ lờ, 28, 285-81, điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 113. Tả Khâu Ngọc Long chương 113, Tả Khâu Ngọc Long bạch y thanh niên tóc đen lạnh lùng nhìn thoáng qua thân đồ thiết, một tiếng hừ lạnh không nói gì. Thân đồ huynh đây là ý gì? Ta và Tả Khâu huynh giao tình tâm đầu ý hợp, cùng một chỗ lại có cái gì đại kinh tiểu quái? Tuấn Mỹ âm nhu nam tử mỉm cười, cố tình kinh ngạc nói. Không đợi sắc mặt kinh nghi bất định thân đồ thiết cùng thân đồ anh anh nói cái gì, bạch y hắc pháp thanh niên đột nhiên vẻ mặt không nhịn được nói ra, hoàng phụ thần nạo. Các ngươi khi nào thì bắt đầu tỉ thí? Ta ngày mai liền muốn chính thức bái nhập thiên mạch cùng, đêm nay còn muốn về sớm một chút làm chút chuẩn bị, còn có ngươi đáp ứng ta gì đó, hiện tại có thể cho ta. Cái gì? Hoàng phủ thần nạo ngươi dĩ nhiên mời Tả Khâu Ngọc Long tới thay các ngươi tham gia đánh cuộc, ngươi quả nhiên vô sỉ. Thân đồ thiết cùng thân đồ ánh ánh ngay vậy, sắc mặt trong sát na không gì sánh được xấu xí, người trước tức giận ra mặt tím bầm, người sau khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong con ngươi phun lửa. Lần này không phải thân đồ thiết nói, mà là thân đồ ánh ánh chỉ vào Tuấn Mỹ âm nhu nam tử khẽ kêu nói. Tuấn Mỹ âm nhu nam tử sắc mặt hơi lộ ra xấu hổ, đầu tiên là hướng về phía thân đồ ánh ánh một tiếng cười gượng, nói ra, ánh ánh muội muội, cái này không đang nói rõ tâm ý của ta đối với ngươi sao? Câm miệng. Hoàng phủ thần nạo, không nên gọi ta ánh ánh, ta cũng không phải của ngươi muội muội. Thân đồ ánh ánh bản chứ mặt cười, lần nữa lớn tiếng quát lên. Hoàng phủ thần nạo không thèm để ý chút nào thân đồ ánh ánh khẽ đều, hướng về phía thân đồ ánh ánh mặt dày mày dạng cười, xoay người hướng về phía Tả Khâu Ngọc Long hơi thi lễ, nói ra, Tả Khâu huynh không nên gấp, nay Nhật Bản công tử còn mời một số người làm như đánh cuộc nhân chứng, cho nên đánh cuộc sau nửa canh giờ bắt đầu, không bằng chúng ta bây giờ trước vào tụ bảo các vui đùa một hồi. Tả Khâu Ngọc Long một tiếng hừ lạnh, bất chí khả phủ gật đầu, xoay người liền hướng tụ bảo các đi tới. Đối mặt Hoa Hạ Cửu một bức ngưng trọng thần sắc, người này từ đầu tới đuôi chưa từng xem qua Hoa Hạ Cửu liếc mắt, nhưng thật ra Hoàng phủ thần nạo lấy một loại ánh mắt kỳ quái nhìn thoáng qua Hoa Hạ Cửu, hướng thân đồ huynh muội hơi thi lễ một cái, xoay người đuổi theo Tả Khâu Ngọc Long hướng tụ bảo các đi tới. Hoa Hạ Cửu không rõ Bạch Hoàng vừa thần kiêu ngạo ánh mắt ẩn chứa ý tứ, nhưng thân đồ thị huynh muội cũng hiểu được. Tất cả giải khai Tả Khâu Ngọc Long người đều minh bạch. Đạo kia ánh mắt có ý tứ là ngươi nhất định phải chết ý tứ. Hoa huynh, chúng ta trước hiệp ước trở thành phế thải, đây là 2 triệu linh thạch, ngươi cầm lên đi thôi. Thân đồ thiết sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhìn chằm chằm đi xa Tả Khâu Ngọc Long một nhóm, thuận tay xuất ra một cái túi chứa vật, đưa cho Hoa Hạ Cửu, nói: "Hoa Hạ Cửu là người, không có tiếp túi chứa vật, sắc mặt bình tĩnh nói ra, ta đối thủ chính là Tả Khâu Ngọc Long chứ?" Thân đồ thiết thấy vậy mà ra, mắt thấy Hoa Hạ Cửu trong thần sắc không có chút nào khiếp đảm sợ hãi màu sắc, đột nhiên nghĩ tới Hoa Hạ Cửu trước có thể cũng không biết Tả Khâu Ngọc Long cái này nhân loại. Hắn thở dài nói ra: "Hoa huynh sợ rằng không biết Tả Khâu Ngọc Long lợi hại, người này bây giờ không đủ 100 tuổi cũng đã hỏi hậu kỳ, chính là trên cổ hoàng tộc Tả Khâu thị con em dòng chính, bởi vì tư chất xuất chúng, thiên phú dị bình, bị Thiên Mạch Thượng Quốc đạo tôn cảnh giới viên mãn đại cao thủ, Thiên Mạch Thượng Quốc quốc sư Thiên Vận Tử thu vị quan môn đệ tử. Một tháng trước bị Thiên Mạch cung nhìn trúng, thu làm nội môn đệ tử." Thân đồ thiết lúc này lại là không có tâm tình gì cặn kẽ đối với Hoa Hạ Cửu kể ra Tả Khâu Ngọc Long sự tình, cho nên đơn giản kể lể xong, liền không hề đi nói. Hắn mắt thấy Hoa Hạ Cửu vẫn như cũ diện vô biểu tình, cũng không tiếp túi chứa vật, liền hơi không kiên nhận đứng lên. Hoa Hạ Cửu đang tụ tinh biết thần nghe thân đồ thiết kể ra có quan hệ Tả Khâu Ngọc Long tin tức, mắt thấy người sau không hề nói, liền hỏi liền những tin tức này, còn có cái gì đặc biệt tin tức không có. Thân đồ thiết nghe vậy mà người, tiếp lấy phản ứng kịp, nói ra, Hoa huynh đệ có ý tứ là còn muốn cùng Tả Khâu Ngọc Long tiến hành tỉ thí. Ách, Hoa huynh sợ rằng không biết Tả Khâu Ngọc Long lợi hại. Thân đồ thiết mắt thấy Hoa Hạ Cửu một bức chăm chú lắng nghe biểu tình, tiếp tục nói ra, Tả Khâu Ngọc Long từ 50 năm trước tiến vào vấn đạo cảnh tới nay, cùng đại cảnh giới bên trong chưa từng bại một lần, đồng thời phàm là cùng hắn động thủ người, chỉ có lượng trùng kết quả, nếu không thân vẫn, nếu không bị hủy chân nguyên đan thậm chí đan điện, phế bỏ tu vi. Hỏi trung kỳ lúc liền một mình từ đạo tôn sơ kỳ tu sĩ dưới sự đuổi giết chạy trốn, hỏi hậu kỳ liền một mình đã đánh bại đạo tôn sơ kỳ cao thủ. Nói chung, Tả Khâu Ngọc Long rất lợi hại, nếu không phải là bởi vì tiến vào vấn đạo cảnh thời gian quá ngắn, không có thể vượt qua 100 năm trước Thiên Bi lưu danh này, người này sợ rằng sớm đã danh liệt Thiên Bi trên. Cho nên, đạo tôn kỳ trở xuống, từ bỏ thiên mạch trong cung này chân chính thiên tiêu, cùng với Triệu thị hoàng tộc mấy vị không xuất thế con em dòng chính bên ngoài, có thể nói vô địch. Hoa Hạ Cửu nghe vậy, nghĩ thầm tấn thăng như vậy tốc độ cùng chiến lực ở bình thường tu sĩ cùng cảnh giới bên trong sát thực xưng là vô địch, cũng là chân chính thiên chi tiêu tử. Nhưng là Hoa Hạ Cửu chính mình lại vĩnh viễn không ở bình thường tu sĩ phạm chủ bên trong. Cho nên, thần sắc hắn trung ngoại trừ toát ra cảm thấy thú vị bên ngoài, cũng không có qua nhiều biểu tình, nói ra, Tả Khâu Ngọc Long đánh bại tên kia đạo tôn sơ kỳ cao thủ có hay không bị hắn giết chết. Thân đồ thiết minh muội lần nữa ngẩn người, bọn họ nhận thức Hoa Hạ Cửu ngắn ngủi nửa ngày, nhưng đã không tự chủ được phát mấy lần lăng. Thân đồ thiết suy nghĩ một chút nói ra, tên kia đạo tôn sơ kỳ cao thủ dường như cũng không bị thương tích gì trốn. Đem đối thủ tin tức tài liệu hiểu được nơi đây, cũng là Hoa Hạ Cửu xuất phát từ trước sau như một cẩn thận tư duy, nhưng hiểu được nơi đây cũng đã đủ rồi. Hắn thần sắc bình tĩnh lần nữa hỏi tỉ thí lúc có hạn chế gì hay không hoặc là quy định. Thân đồ thiết hai minh muội lúc này đã minh bạch Hoa Hạ Cửu ý tứ, vốn đã buông tha trong lòng không khỏi lần nữa bốc cháy lên hy vọng hoa lửa tới. Lần này thân đồ ánh ánh cướp nói ra, tỉ thí quy định từ chúng ta song phương quy định, bất quá dưới bình thường tình huống, không có gì hạn chế, pháp bảo, linh thú, con rối, phù lục cũng có thể sử dụng.
Hoa Hạ Cửu ánh mắt chớp động, trong đầu một phen thôi toán sau đó, nói ra, ta muốn tăng giá.
Cái gì? Tăng giá?
Thân Độ Thiết trong chốc lát không có minh bạch Hoa Hạ Cửu ý tứ, lần nữa ngây ra một lúc sau đó, nói, thế nhưng lần này Thân Độ ánh ánh lại hiểu Hoa Hạ Cửu ý tứ, trong thần sắc có chứa kích động màu sắc, nói ra, ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ngươi có thể đem Tạ Khâu Ngọc Long đánh bại, không để cho ta gả cho hoàng phủ thần nào, ta cái gì sự tình đều bằng lòng ngươi. Hoa Hạ Cửu nghe vậy lại hỉ, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thân Độ ánh ánh nói ra, các ngươi thực sự cái gì sự tình đều bằng lòng ta sao? Thân Độ ánh ánh khuôn mặt nhỏ nhắn xoạt một cái đỏ bừng một mảnh, nàng nhìn Hoa Hạ Cửu thần sắc, nghĩ Hoa Hạ Cửu nói tới ngữ, đột nhiên phản ứng kịp chính mình vừa rồi trong chốc lát kích động, nói tới ngữ dường như có chút nghĩa khác, cái này không. Trước mắt tiểu tử ngốc này dường như liền hiểu lầm thành ý gì khác. Thân Độ ánh ánh cúi đầu không dám nhìn Hoa Hạ Cửu, cúi đầu tiểu nói rằng, ngươi đừng hiểu lầm, ý tứ của ta đó là, nói là, cái kia, nói chung ngươi không muốn si tâm vọng tưởng nói yêu cầu quá đáng. Đây coi như là ngày hôm nay phần 2, ngày hôm nay kế hoạch canh tư. Kính xin đợi. Câu cổ động, cầu vé tháng, cầu vé mời, cầu khen ngợi, cầu tung hoành bóng chạm đạt, điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 114. Sân đánh cuộc chương 114, sân đánh cuộc Hoa Hạ Cửu có chút nghi hoặc nhìn Thân Độ ánh ánh, nghĩ thầm cái gì là yêu cầu quá đáng nha. Lúc này, Thân Độ Thiết rốt cục phản ứng kịp, một tiếng kêu sợ hãi, đến gần Hoa Hạ Cửu, hai bàn tay to bắt lại Hoa Hạ Cửu bả vai, kích động hưng phấn nói ra, ha ha ha, không nghĩ tới Hoa huynh đệ lại có tự tin như vậy, nghĩ đến nhất định là không hề yếu hơn Tạ Khâu thực lực của Ngọc Long. Hoa huynh yên tâm, nếu đối thủ là Tạ Khâu Ngọc Long, trước theo như lời 1200 vạn linh thạch thủ lao tự nhiên trở thành phế thải. Hoa huynh ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói, chỉ cần ta hai huynh muội có thể làm được, chắc chắn thỏa mãn ngươi. Không đợi Hoa Hạ Cửu mở miệng nói cái gì, bên cạnh Thân Độ ánh ánh chân nhỏ đá một cái Thân Độ Thiết, nói ra, thất ca ngươi nói bậy bạ gì đó. Thân Độ Thiết hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua Thân Độ ánh ánh, nói ra, ta không có nói bậy bạ gì đó à. Hoa Hạ Cửu không để ý đến Thân Độ ánh ánh dậm chân thẹn thùng hình, thần sắc rung lên, nói ra, nhị vị yên tâm, yêu cầu của ta các ngươi hai huynh muội mới có thể làm được.
Yêu cầu gì?
Thân Độ Thiết hai huynh muội đồng thời hỏi. Chỉ là Thân Độ ánh ánh thần sắc có chút thẹn thùng xấu hổ. Thân Độ Thiết cùng Hoa Hạ Cửu đồng thời hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua Thân Độ ánh ánh, Hoa Hạ Cửu trời xui đất khiến, đột nhiên nói ra, "Ánh ánh, cô nương yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi lấy thân báo đáp. Ngươi một cái càn rỡ tử."
"Hừ,
nam nhân đều không phải là cái gì người tốt." Thân Độ ánh ánh náo cái mặt đỏ ửng, nhưng ngay sau đó vừa nghĩ, Hoa Hạ Cửu lời nói này, dường như nàng muốn lấy thân báo đáp tựa như, nhưng không biết tại sao, nhưng trong lòng mơ hồ có chút thất vọng. Ngây thơ nói tiếng, liền xoay người không nhìn nữa Hoa Hạ Cửu cùng Thân Độ Thiết hai người.
"Ngươi nói cái gì?"
"A, Hoa huynh nói đùa." Vậy không biết Hoa huynh là yêu cầu gì đâu. Thân Độ Thiết hiện tại đã bị Hoa Hạ Cửu cùng Thân Độ ánh ánh hai người đối thoại làm cho càng ngày càng hồ đồ. Hắn cảm giác nhà mình người một nhà đối với tiểu muội bình thời là không phải quá nuông chiều, lúc này muốn cầu cạnh Hoa Hạ Cửu, nói cũng như vậy không có lễ phép. "Ta nghĩ muốn vừa mới cái kia phi hành chiến xa." Hoa Hạ Cửu rốt cục đem trong lòng mình mục đích nói ra. Thân Độ ánh ánh nghe vậy, phản ứng đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó nhưng có chút nhàn nhạt thất vọng, đây là Hoa Hạ Cửu ngày hôm nay lần thứ 3 cho nàng mang đến cảm giác tương tự. Thân Độ Thiết cũng là chân mày sâu đậm nhíu lại, cái này phi hành chiến xa là gia tộc trọng bảo một trong, cũng không thuộc về hắn hai huynh muội, chỉ là gia tộc lao tổ thương yêu Thân Độ ánh ánh, ban cho người sau dùng để thay đi bộ dùng để phòng thân mà thôi. Lại nói coi như gia tộc thật đem bảo này triệt để ban cho hai huynh muội, cũng không khả năng vì một hồi tiểu bối trong lúc đó lén lút đánh cuộc mà mất đi nhất kiện trọng bảo, việc này gia tộc cũng tuyệt đối không cho phép. Thân Độ thị hai huynh muội thần sắc rơi ở trong mắt Hoa Hạ Cửu, Hoa Hạ Cửu liền đã minh bạch món đó phi hành chiến xa sợ rằng cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá hắn muốn món đó phi hành chiến xa, mục đích bản thân không ở trên xa, mà là xa giá trên khắc xuống trận pháp. Hoa Hạ Cửu về học tập cùng nhận thức phương diện nhu cầu, có tương tự với ép buộc chứng một dạng tính cách. Cho tới nay, bất luận là học tập cảm nộ công pháp, pháp thuật, vẫn là thần thông, trận pháp, bao quát luyện đan, luyện khí, khôi lỗi chi thuật các loại, không khỏi đều là dễ như trở bàn tay, xôi gió xuôi nước. Chỉ có ở trước đó cảm nộ xe phi hành điều khiển trên trận pháp lúc không thu hoạch được gì, cảnh này khiến hắn đối với học tập nhận thức phương diện không chịu thua một mặt triệt để bộc phát ra. Hắn lúc này trạng thái tâm lý chính là, không đem này trận pháp cảm nộ học được, liền tuyệt không bỏ qua. Cái ý nghĩ này thậm chí đều đã tạm thời vượt qua hắn đối với linh thạch nhu cầu. Thân Độ Thiết có chút thẹn thùng nói ra, Hoa tiểu đệ có chỗ không biết, cái này phi hành chiến xa cũng không thuộc về ta hai huynh muội, chỉ là gia tộc tạm thời giao cho xá muội thay đi bộ dùng để phòng thân mà thôi, cho nên Hoa Hạ Cửu nếu nhìn thấu Thân Độ Thiết làm khó dễ chỗ, không đợi Thân Độ Thiết tướng nói cho hết lời, liền biết nghe lời phải nói ra, nếu như cái này phi hành chiến xa làm thủ lao có chút khó khăn nói, như vậy món phi hành chiến xa mượn với ta một thời gian cũng được. Tại hạ chỉ là muốn cảm ngộ trong đó trận pháp mà thôi. Bất quá, cứ như vậy các ngươi hay là muốn khác trả cho ta một ít tù lao? Thân Độ Thiết cùng Thân Độ ánh ánh liếc nhau, người sau trực tiếp nói ra, có thể. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể đủ đem Tạ Khâu Ngọc Long đánh bại, ta đã đem chiến xa mượn. Thân Độ Thiết ho khan một tiếng, cắt đứt Thân Độ ánh ánh ngôn ngữ, nói ra, Hoa huynh đệ giúp chúng ta ân tình lớn như vậy, mạo hiểm sinh tử nguy hiểm cùng Tạ Khâu Ngọc Long đánh chiến đấu, ta quyết định, bất luận Hoa huynh đệ trận chiến này là thắng hay bại, đều thanh toán Hoa huynh đệ 2000 vạn linh thạch. Ngoài ra, đem chiến xa mượn với Hoa huynh đệ tự nhiên có thể, nhưng không thể dẫn chiến xa ra Thiên Mạch Thành, đồng thời muốn bảo đảm hoàn hảo không chút tổn hại. Không biết Hoa huynh đệ mượn bao nhiêu thời gian. Hoa Hạ Cửu thoáng trầm tư khoảng khắc, nói ra, có thể, ta cam đoan không phải dẫn chiến xa rời Thiên Mạch Thành, còn như bao lâu thời gian, tự lấy nửa năm trong khi,
không biết có được không? Thân Đồ Thị hai minh muội đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Thân Đồ Thiết nói ra, được. Một lời đã định. Hoa Hạ Cửu mang theo Tất Thắng Ngọc Tượng, theo Thân Đồ Thị hai minh muội phía sau, đi vào tụ bảo các, cũng trực tiếp đạp lên lầu 2. Thân Đồ Thị hai minh muội biết Hoa Hạ Cửu là lần đầu tiên đến tụ bảo các tổng bộ, liền vừa đi vừa vì Hoa Hạ Cửu giới thiệu tụ bảo các. Thật phàm đại thế giới tụ bảo các cùng đạo hồn giới tụ bảo các kinh doanh hình thức trên cơ bản đại đồng tiểu dị, có chứ nhiều chỗ tương tự. Ngoài ra, theo Thân Đồ Thị hai minh muội từng nói, cái này tụ bảo các cùng Tiên Vận Thương Hội, Trăm Chân Thương Hội là thật phàm đại thế giới tu chân giới ba đại thương hội một trong, nhưng đều cực kỳ thần bí, cũng không phải như truyền thống trên ý nghĩa cái loại này đại thương hội một dạng chi nhánh, phân bộ trải rộng cựu vực các tu chân thành trì, mà là chỉ ở cựu vực cựu đại thượng quốc thủ đô sắp đặt một cái phân bộ. Mà ba đại thương hội tổng bộ ở nơi nào, cũng là không người nào biết. Đồng thời, cái này ba đại thương hội đi đều là tinh phẩm lộ tuyến, buôn bán vật phẩm đều là cao cấp nhất bảo vật, tỉ như đan dược toàn bộ là cựu phẩm trên, tu sĩ sử dụng binh khí cũng chỉ đối với pháp bảo, ngụy tiên khí tiến hành giao dịch, linh khí, pháp khí cũng nhìn không thuận mắt, mua bán linh tài không khỏi đều là chân chính thiên tài địa bảo. Cũng đang nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, cái này ba đại thương hội ở vấn đạo cảnh phía dưới cấp thấp trong tu sĩ, người biết cũng không nhiều, còn lâu mới có được các vực bản địa đại thương hội nổi danh. Trên thực tế, Hoa Hạ Cửu một đường qua, hầu như rất ít thấy vấn đạo cảnh phía dưới tu sĩ. Bất quá, tuy là đi là tinh phẩm lộ tuyến, nhưng hầu như bao gồm trong tu chân giới hết thể giao dịch, pháp bảo, ngụy tiên khí, thượng phẩm năng lượng, thần cấp con rối, thượng phẩm công pháp, thần thông bí pháp, các loại thuộc tính thiên tài địa bảo các loại cái gì cần có đều có. Mặt khác, tụ bảo các còn có cái khác hai cái thương hội không có giao dịch buôn bán. Nói thí dụ như đánh cuộc chính là một loại trong đó. Hoa Hạ Cửu một nhóm ba người, ở một gã xuất khiếu hậu kỳ bồi bàn dưới sự hướng dẫn bước trên tụ bảo bên trong các lầu 2, dọc theo ở giữa hành lang hướng ở chỗ sâu trong đi tới. Ở bước trên lầu 2 trong nháy mắt, Hoa Hạ Cửu liền đồng tử co rụt lại, trong lòng thoáng cả kinh, thậm chí có trong sát na dừng lại thân hình. Bởi vì này lầu 2 so với hắn ở bên ngoài nhìn lại, không gian nước chừng lớn không chỉ gấp 10 lần. Chắc là bố trí có đặc thù không gian trận pháp, chỉ là ở bên ngoài thời điểm ta dĩ nhiên không có chút nào cảm giác, có thể thấy được bố trí cái này không gian trận pháp nhân tại không gian cảnh giới tạo nghệ phương diện vượt xa qua ta. Hoa Hạ Cửu trong lòng âm thầm nghĩ lấy, thần sắc khôi phục rất nhanh bình thường, theo Thân Đồ huynh muội tiếp tục đi đến phía trước. Cái này Thân Đồ hai huynh muội hiển nhiên không phải là lần đầu tiên tới tụ bảo các, đối với này chỗ không gian kỳ dị đã nhìn quen không trách. Không có quá bao lâu thời gian, Hoa Hạ Cửu một nhóm ba người ở bồi bàn dưới sự hướng dẫn, bước vào một gian trang nhã đại khí ghế lô, không đợi có người phân phó, hai gã xinh đẹp thiếu nữ liền một trước một sau bưng lên linh quả cùng linh trà. Hoa tiểu đệ mời xem, nơi này chính là tụ bảo các sân đánh cuộc. Thân Đồ Thiết đi tới ghế lô ở giữa nhất sườn, kéo ra màn che, chỉ vào bên trong nói. Hoa Hạ Cửu về phía trước bước ra ba bước, theo Thân Đồ Thiết thủ ngón tay nhìn lại. Một chỗ tương tự với giác đấu tràng hình tròn khổng lồ đại sảnh phơi bày ở trước mắt hắn. Đại sảnh ở giữa nhất có một chỗ bài bóng lớn nhỏ ngôi cao, trung quanh sân thượng chuyển bậc thang hình dạng có từng cái sân thượng tựa như ngôi cao. Hoa Hạ Cửu ánh mắt đảo qua, phát hiện như vậy ngôi cao số ít cũng có 1000 cái, xuyên thấu qua ngôi cao có thể thấy trong đó ngọn đèn bóng người. Hoa Hạ Cửu nhất thời minh bạch chỗ mình đứng, chính là trong đó một tòa ngôi cao, đồng thời nằm ở đệ tam tầng, dùng cái này chỗ quan sát ngôi cao, phạm vi nhìn cùng khoảng cách vừa lúc thích hợp. Cùng lúc đó, Hoa Hạ Cửu ba người chỗ ghế lô đối diện một chỗ trên bình đài, Hoàng phủ thần ngạo mắt thấy Thân Đồ Thiết đám người xuất hiện, trong con ngươi hiện lên một tia âm trầm cùng nhức nhối màu sắc. Trước Hoàng phủ thần ngạo cố ý mang theo Tạ Khâu Ngọc Long ở tụ bảo các bên ngoài đụng tới Thân Đồ Thiết cùng Thân Đồ Ánh Ánh, vốn định lấy Tạ Khâu Ngọc Long hung danh đem Thân Đồ Thị huynh muội tìm kiếm giúp đỡ dọa lui, làm cho Thân Đồ Thị huynh muội biết khó mà lui, lấy tiết kiệm được món đó bảo vật, không ngờ không như mong muốn. Hoàng phủ thần ngạo ánh mắt âm lạnh rất xa nhìn thoáng qua Hoa Hạ Cửu, xoay người nhìn mặt lộ vẻ không kiên nhẫn màu sắc Tạ Khâu Ngọc Long, ân cần nói ra, Tạ Khâu huynh an tâm một chút không nóng nảy. Đánh cuộc lập tức phải bắt đầu, ta cố ý cho tụ bảo các quản sự chào hỏi, đem chúng ta đánh cuộc đặt ở trước mặt nhất. Ừm. Thân Đồ hai huynh muội mời tới giúp đỡ dường như rất ngông cuồng a. Ta xem tiểu tử tu vì có chút đặc biệt, thoạt nhìn dĩ nhiên chỉ có xuất khiếu sơ kỳ, bất quá nghĩ đến chắc là giấu giếm thực lực, chỉ là làm như vậy thật sự là thật là tức cười. Thế nhưng, tiểu tử này trước ở tụ bảo các bên ngoài, nghe được Tạ Khâu huynh danh hảo, dĩ nhiên không hề sợ hãi. Tạ Khâu Ngọc Long nghe vậy, như có thâm ý nhìn thoáng qua Hoàng phủ thần ngạo, nói ra, Hoàng phủ thần ngạo, ngươi về điểm này tiểu thông minh, không muốn ở trước mặt ta mất mặt xấu hổ. Trước sở dĩ để cho ngươi cho ta mượn danh tiếng cáo mượn oai hùng, chỉ là bởi vì ta muốn nhìn đối thủ có đáng giá hay không ta xuất thủ. Nếu như thật bị ta danh tiếng dọa lui, thử. Ngươi cho rằng ngươi là được tiết kiệm được món đồ kia. Bất quá tiểu tử kia tuy là chỉ có xuất khiếu sơ kỳ, nhưng ta cuối cùng cảm giác tiểu tử này sợ rằng có chút không đơn giản, ngược lại cũng miễn cưỡng đáng giá ta xuất thủ một lần. Cho nên, cái này sẽ ngươi cũng không cần phải dùng ngôn ngữ kích ta, tiểu tử kia nếu không phải Thân Đồ Thị người, ta tự nhiên sẽ làm cho hắn chết rất là thảm. Hoàng phủ thần ngạo sắc mặt có chút khó coi, cười khan một tiếng, nói ra, Tạ Khâu huynh nói bừa. Ta đáp ứng ngươi đồ đạc, mặc kệ ngươi ra không ra tay, tự nhiên đều sẽ cho ngươi DS, một đại càng đưa lên, cầu cổ động, cầu vé mời, cầu vé thắng, cầu cất dấu, cầu khen ngợi, cầu tung hoành bóng chạm đặt điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 115. Áp linh thạch chương 115, áp linh thạch Tạ Khâu Ngọc Long bất trí khả phủ cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhắm mắt nhập định, không biết là chợp mắt hay là tu luyện đi. Liên vào lúc này, một đạo kỳ dị tiếng chuông vang lên, một ba động trong chớp mắt đảo qua toàn trường. Hoa Hạ Cửu cùng Thân Đồ Thị hai huynh muội ngồi trên ghế lô trên bình đài, hướng trong đại sảnh gian nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, đại sảnh chính giữa quảng trường trung ương nhiều hơn một cái cao 10 trượng. nô ra tiểu bình đài, một gã người xuyên trường bào màu vàng nóng lao giả đang đứng ở nơi này tiểu bình trên đài. Lao giả ôm quyền hơi hướng bốn phía thi lễ, nói ra, chư vị. Phía dưới bắt đầu tiến hành một tháng một lần đánh cuộc đại hội. Ngày hôm nay đánh cuộc tổng cộng 12 tràng, bên ngoài sân ủy thác đánh cuộc 3 trận, bản các chính mình an bài cựu tràng. Cái này 11 tràng đánh cuộc chung, theo thứ tự là 7 tràng giữa các tu sĩ tỷ đấu, 3 trận linh thú tỷ đấu, một hồi con rối tỷ đấu, cùng với cuối cùng một hồi khiêu chiến áp tiền trúng thưởng đấu pháp. Quy củ cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ không nói thêm nữa, nếu là có mới tới đạo hữu mời hướng bên trong bao xương ngồi bàn hỏi. Phía dưới bắt đầu trận đầu tỷ đấu, từ Thiên Mạch Thành bắt đại vệ thành thân đồ thiết cùng hoàng phủ thị hoàng phủ thần ngạo tiến hành tỷ đấu, này tràng tỷ đấu chia làm 3 cục, cuối cùng lấy 3 ván thắng 2 thì thắng định thắng thua. Phía dưới bắt đầu áp đổ cuối cùng thời hạn cuối cùng vì trận thứ 2 trước khi bắt đầu. Phía dưới mời tham gia bị đấu tu sĩ vào bàn. Lão giả vừa dứt lời, đối diện một chỗ ghế lô trên bình đài, liền truyền đến một tiếng sang sảng tiếng cười dài, một đạo thân ảnh kèm theo tiếng cười dài, từ trên bình đài bay lên, như một luồng khói nhẹ vậy phiêu hướng ở giữa tỷ đấu đài, có vẻ tiêu sái cực kỳ, nhưng tốc độ rồi lại cực nhanh, chiêu thức ấy rõ ràng lộ vẻ một loại cực kỳ cao diệu thân pháp bí thuật. Hoa Hạ Cửu đơn giản liền phân biệt ra được, người này chính là Hoàng Phủ Thần Ngạo. Thân đồ huynh, trận đấu này liền do ta ngươi hai người tới tỷ đấu đi. Hoàng Phủ Thần Ngạo đứng yên đang tỷ đấu trên đài, trước hướng bốn phía hơi hành lễ, sau đó hướng về phía Hoa Hạ Cửu ba người chỗ ngôi cao nói, ngữ khí ôn hòa lễ độ, người không biết còn tưởng rằng là mời uống trà dự tiệc đây. Thân đồ thiết không để ý đến Hoàng Phủ Thần Ngạo, xoay người đối với Hoa Hạ Cửu cùng thân đồ anh nói ra, Hoa tiểu đệ, Hoàng Phủ Thần kiêu ngạo đối thủ là ta, trận thứ hai đối diện cũng sẽ là Hoàng Phủ Đình Đình, đến lúc đó có Xá Muội đối phó nàng. Nếu như ta cùng Xá Muội hai người có thể thắng đối thủ, tự nhiên không cần ngươi xuất thủ. Đương nhiên ta hai huynh muội nếu như đều vừa, ngươi tự nhiên cũng không cần sẽ xuất thủ. Bất quá, ta hai huynh muội nếu như cùng đối thủ bất phân thắng bại, vẫn còn cần ngươi xuất thủ. Được rồi, tại hạ đi xuống trước. Nói xong, thân đồ thiết dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, như một viên đạn pháo một dạng, hướng tỷ đấu đài Hoàng Phủ Thần ngạo vào tới. Thân đồ thiết dĩ nhiên trực tiếp tuyển trạch vừa vào sân liền động thủ. Theo thân đồ thiết vào bàn, đánh cuộc trên đài không lão giả tay trái bấm tay niệm thần chú, nhất thời toàn bộ tỷ đấu đài liền bị một đạo bạch quang bao phủ trong đó. Hoàng Phủ Thị cùng thân đồ thị đều danh liệt thiên mạch khu vực bát đại trên cổ hoàng tộc nhóm, cũng là bây giờ 8 cái vệ thành chi chủ một trong, gia tộc thực lực tương đương. Mà Hoàng Phủ Thần Ngạo cùng thân đồ thiết chính là hai gia tộc này thiên kiêu một trong, hai người không phải lần đầu giao thủ, trước đã có qua vài lần tỷ đấu, thậm chí 4 ngày trước hai người còn có qua một lần ra tay toàn lực đánh chiến đấu, nhưng kết quả đều là lấy ngang tay kết thúc. Thân đồ thiết nhục thân viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ, am hiểu gần người cách đấu, mà Hoàng Phủ Thần Ngạo linh hồn hình thể đối lập nhau cùng cảnh giới tu sĩ cũng là phải cường đại hơn một chút, nội tính lại thật tốt, cho nên tinh thông các loại bí mật pháp thần thông. Hoàng Phủ Thần Ngạo mắt thấy thân đồ thiết không đánh bắt chuyện trực tiếp hướng hắn bỏ tới, cười lạnh một tiếng, trong tay phải xuất hiện một cây dài hơn một trượng tuyết bạch sắc trường tiên, bạch quang thiểm thước hướng thân đồ thiết rút đi. Trường tiên đón gió đưa dài, roi đầu dài ra một cái giữ tợn đầu rắn, trong khoảnh khắc liền hóa thành một cái dài hơn 10 trượng bạch xà, không đợi thân đồ thiết rơi xuống đất, liền dương răng nhanh hướng thân đồ thiết bắt tới. Lấy thân đồ thiết biến thái thân thể, càng thân ngạo nào dám để cho gần người. Thân đồ thiết mặt không đổi sắc, hiển nhiên đối với tiên xà sớm có dự liệu, hai tay lam quang lóe ra trùng, cũng đã bộ một đôi lam sắc bao tay, không sợ hai chút nào một quyền hướng bạch xà đầu người ném tới. Hoàng Phủ Thần Ngạo hiển nhiên không muốn để cho bạch xà cùng thân đồ thiết chính diện đụng nhau, ở cách thân đồ thiết hơn một trượng lúc, bạch xà đột nhiên một tiếng hí, trong miệng phun ra một đạo có chứa nồng đậm mùi hôi thối hắc quang, hướng thân đồ thiết diện môn mà tới. Thân đồ thiết một tiếng quát nhẹ, nắm tay phải trên lam quang tăng gọn, hơi thở lạnh như băng tràn ngập, toàn bộ sân đánh cuộc nhiệt độ không khí đều nhanh chóng giảm xuống, mà có chứa lam sắc quyền xảo năm đấm kịch liệt trở nên lớn, trong điện quang hỏa thạch biến thành cái khiên cao thấp cùng hắc quang tương đụng vào nhau, hắc quang trong khoảnh khắc liền bị đóng băng, cũng bị đánh cho mảnh nhỏ hướng bốn phía tản ra đi. Thân đồ thiết đánh hắc quang thoái đồng thời, liền đã mất mà, nhưng ngay sau đó dưới chân đạp một cái, thân thể bắn lên, sẽ lướt qua bạch xà roi, bắn về phía Hoàng Phủ Thần Ngạo. Hoàng Phủ Thần Ngạo cười lạnh một tiếng, thân thể cũng đã bay lên, một bên lui về phía sau lần nữa kéo ra cùng thân đồ thiết khoảng cách, một bên tay trái run lên, cái kia hóa thành bạch xà trưởng tiên dĩ nhiên trực tiếp tu tay, bạch quang tăng vọt gian bạch xà dĩ nhiên biến thành một đầu sở hữu 4 cái chân ngắn móng nhọn quái vật, rung đùi đắc ý lấy lần nữa nhằm phía thân đồ thiết, đem thân đồ thiết lối đi ngăn trở. Hoa Hạ Cửu thấy rõ ràng, đây rõ ràng là một con giao long, đồng thời cái này không chỉ là cái này trưởng tiên pháp bảo chính mình hiệu dụng, mà là cùng Hoàng Phủ Thần Ngạo tự thân một loại thần thông kết hợp với nhau chỉ có hình thành bây giờ cái này cường đại giao long trạng thái. Thân đồ thiết khuôn mặt lộ vẻ ngưng trọng màu sắc, một tiếng quát chói tai, không lùi mà tiến tới, trực tiếp nên hướng bạch sắc giao long, lấy một đôi nắm tay cùng bạch sắc giao long triển khai kinh sợ lòng người đánh cận chiến. Hoàng Phủ Thần Ngạo trôi nổi tại xa xa giữa không trung, cũng là vẻ mặt nghiêm nghị, trong tay liên tục chớp động bấm tay niệm thần chú khống chế được bạch sắc giao long. Hai người đều là vấn đạo cảnh sơ kỳ cao thủ, nhưng bởi vì thực lực tương đương, nếu như phóng xuất ra chính mình địa đạo khu vực, chỉ sợ cũng sẽ diễn biến thành đôi chỉ tiêu hao 10/8. Cửu lấy thế hòa xong việc, đây là đối với chuyên tâm đều muốn đánh bại đối thủ hai người cũng không kết quả mong muốn, cho nên hai người rất có ăn ý cũng không có triển khai đạo vực đại chiến. Lúc này, đánh cuộc chung quanh đài ghế lô trên bình đài trước sau có không ít người đã đè xuống linh thạch, đặc biệt trước giờ biết Hoàng Phủ Thần Ngạo mời tới Tả Khâu Ngọc Long người, càng là đem chính mình phí đại khí lực gom góp lớn linh thạch đè lên. Tỷ như Hoàng Phủ Thần Ngạo chỗ ghế lô bên cạnh trong bao xương một gã họ Công Dương mập mạp, liền một hơi thở đè ép ngũ ngàn vạn linh thạch. Ta áp 5 triệu, không phải. 1 triệu linh thạch đổ chúng ta bên này thắng. Thân đồ ánh nhìn thoáng qua Hoa Hạ Cửu, hướng bên cạnh qua đây hỏi thăm bồi bản nói. Hoa Hạ Cửu hiện nay đối với linh thạch hai chữ rất mẫn cảm, cho dù đang ở chăm chú quan sát giữa sân đánh chiến đấu, nhưng thân đồ ánh ánh cùng ngồi bàn đối thoại hắn vẫn như cũ không sót một chữ nghe rõ. Hoa Hạ Cửu quay đầu hướng về phía thân đồ ánh ánh nói ra, chúng ta người dự thi cũng có thể áp linh thạch sao? Thân đồ ánh ánh nói ra, là a, chúng ta cũng có thể đè, ta thất ca cùng hoàng phụ thần ngạo thực lực giao nhau, không có có ngoài ý muốn gì, cuối cùng nhất định là ngang tay. Mà ta đối thủ là hoàng phụ thần kiêu ngạo thân muội muội hoàng phụ đỉnh đỉnh, thực lực chúng ta cũng không kém, đồng thời hoàng phụ đỉnh đỉnh yêu thích ta thất ca, cho nên cũng không dám thắng ta, thế nhưng phòng trừng cũng sẽ không khiến ta thắng, đến cuối cùng phòng trừng cũng là ngang tay. Cho nên trận này đánh cuộc có thể hay không thắng, phải dựa vào ngươi. Ai? Tả Khâu Ngọc Long thực lực cường hãn, hung danh tại ngoại, ngươi chờ một hồi tận lực là được, thực sự không thắng được, liền chịu thua, miễn cho bị hung nhân gây thương tích. Cùng lắm thì ta đảo hôn, đến Tiên Mạch Cung đi tìm cô ta đi. Nói xong lời cuối cùng, có lẽ là thân đồ bánh ánh nghĩ tới Tả Khâu Ngọc Long dĩ vãng hung tích, nhìn Hoa Hạ Cửu trong mắt tràn đầy lo lắng màu sắc. Hôm nay bình thường canh ba, kính xin chư vị quần chúng không nên bỏ qua. Câu cổ động, câu vé tháng, câu vé mời, câu cất dấu, câu khen ngợi, câu tung hoành bóng chạm đạn, điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 116. Cải biến chiến pháp nguyên nhân chương 116, cải biến chiến pháp nguyên nhân Hoa Hạ Cửu nghĩ thầm nha đầu kia đối với mình rõ ràng sẽ không có ôm bao lớn lòng tin. Bất quá chàng tỷ đấu này hiển nhiên đối với nàng vô cùng trọng yếu, nàng có thể ở giờ phút quan trọng này nói ra những lời này, nói rõ là một hiền lành cô gái tốt nha. Vẫn cho là Hoa Hạ Cửu ở cảm tình phương diện đều là một cái cực kỳ phải cụ thể, nhưng lại có vẻ trí tình người, đối với ai đúng hắn tốt, đối với hắn không được, cảm giác đều cực kỳ nhạy cảm. Thân đồ ánh ánh ở chuyện liên quan đến tình huống của mình dưới, vẫn có thể nói ra câu này thiện ý nhắc nhở, nhất thời để lại cho hắn ấn tượng thật tốt. Tả Khâu Ngọc Long hung danh tại ngoại, Hoa Hạ Cửu trước chẳng bao giờ cùng hắn đã giao thủ, nhưng là Hoa Hạ Cửu hiện nay chiến lực, nếu như trở nên liều mạng, cho dù là bình thường đạo tôn viên mãn tu sĩ, muốn thắng hắn đều rất khó, đối với Tả Khâu Ngọc Long tự nhiên không để ở trong lòng. Cho nên, hắn không chút do dự, liền đem mình bây giờ trên người uy nhất hơn 40 triệu linh thạch, một viên không thịnh lấy ra hết, đè lên, đè tự nhiên là bên mình thắng. Cử động này đem thân đồ ánh ánh lại càng hoảng sợ, mở to xinh đẹp lớn con mắt, dương hồng đô đô khả ái cái miệng nhỏ nhắn, tựa như nhìn quái vật nhìn Hoa Hạ Cửu đường này. Nàng có lòng muốn ngăn cản Hoa Hạ Cửu không muốn áp nhiều như vậy, nhưng trong chốc lát không biết nói như thế nào, kết quả chỉ trước mắt Hoa Hạ Cửu đã gọn gàng đem hơn 40 triệu linh thạch đối với bên người bồi bàn đè lên. Lúc này toàn trường đại đa số người đã đem linh thạch áp định, cho nên giữa sân dần dần náo nhiệt lên. Áp Hoàng phủ thần ngạo nhất phương người thắng, mỗi khi thấy Hoàng phủ thần ngạo chiếm thượng phong, liền cao hứng la lên, nhưng nếu là rơi xuống hạ phòng, rồi lại lên án mạnh mẽ chửi má nó. Mà áp thân đồ thiết nhất phương người thắng tự nhiên cũng một cái đức hạnh. Hoa Hạ Cửu đối với lần này rất là khinh bỉ, hắn thấy cái này kích đấu kết cục quyết định bởi với giữa sân hai người, la lên cũng tốt, chửi má nó cũng tốt, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mặc kệ bên ngoài sân mọi người như thế nào la lên, như thế nào chờ đợi, thân đồ thiết cùng Hoàng phủ thần ngạo hai người ước chừng đại chiến một canh giờ, chân nguyên hồn thức hầu như tiêu hao sạch sẽ, kết quả giống như quá khứ, lần nữa lấy ngang tay kết thúc. Kỳ thực hai người nếu là không cố sinh tử, khẳng định có thể phân cái thắng thua, nhưng hai người dù sao có rất lớn bận tâm, không thể lẫn nhau thống hạ sát thủ. Chứ không nói hai người gia tộc vô số năm qua đã thành lập rắc rối phức tạp, khó có thể phân chia quan hệ, liền Hoàng phủ thần ngạo muốn cùng thân đồ ánh ánh trở thành song tu bầu bạn, liền không thể đối với mình quyết định nội bộ cậu em vợ hạ tử thủ. Mà thân đồ thiết cùng Hoàng phủ thần ngạo muội muội Hoàng phủ đình đình lại dường như lưỡng tình tương duyệt, tự nhiên cũng không khả năng đối với mình có thể đại cứu ca hạ sát thủ. Trận thứ hai là thân đồ ánh ánh cùng Hoàng phủ đình đình tiến hành đấu pháp, lần này vừa vặn cùng lên sân khấu tương phản, thân đồ ánh ánh tiện lâu dài chỉnh công kích, Hoàng phủ đình đình lại giống như một đầu ác lang, lần lượt hướng thân đồ ánh ánh đánh tới, luôn muốn gần hơn khoảng cách của hai người. Thế nhưng trong lòng hai người sớm có ăn ý, tranh đấu nhưng không có lên sân khấu kịch liệt. Bất quá, hai người đều là hiếm thấy mỹ nữ, thân hình vũ động gian nhưng cũng cảnh đẹp ý vui. Đặc biệt lương tiểu mỹ nữ ở Thiên Mạch thành người hái mộ vừa thật không ít, cho nên hai người tỷ đấu, giữa sân tương đối ôn hòa, nhưng bên ngoài sân đều to nỗ lực lên tiếng cũng là có kinh thiên động địa tư thế. Đối với hai vị mỹ nữ đều có mến mộ ý người, càng là trên một câu cho thân đồ ánh ánh nỗ lực lên, câu tiếp theo là được cho Hoàng phủ đỉnh đỉnh cổ động. Bất quá cũng may các vị hùng tính động vật tại chính mình ái mộ mỹ nữ trước rất chú ý phong độ, giữa sân nhưng thật ra không có một câu thô tục, thậm chí lời thô tục cũng không có. Hoa Hạ Cửu đối với lần này đầu tiên là nghi hoặc khó hiểu, nhưng ngay sau đó muốn tin tưởng nguyên do trong đó, sau đó trong lòng nhịn không được lại khách sáo một lần. Nhân cơ hội này, thân đồ thiết tướng hắn biết có quan hệ Tả Khâu Ngọc Long tin tức, lại một khuôn mặt lo lắng, vẻ mặt mong đợi cho Hoa Hạ Cửu giảng thuật một phen. Hai gã mỹ nữ đấu pháp quả nhiên như theo dự liệu giống nhau, lấy ngang tay kết thúc. Đến tận đây, trận này đánh cuộc thắng bại đem hoàn toàn quyết định bởi với trận thứ 3 tỷ đấu. Tiếng huyên náo, thân đồ ánh ánh cùng Hoàng phủ đình đình vừa mới lối ra, ồn ào khán giả còn không có im lặng. Một tiếng sảng giọng tiếng vang lên, kèm theo một kinh tâm động phách đùng liệt sát khí, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ Hoàng phủ thần ngạo chỗ trong bao sườn bắn ra, trong nháy mắt xuất hiện ở tỷ đấu chẳng thượng. Toàn trường đại bộ phận tu sĩ bị cổ sát khí kia sợ kích thích, kích linh linh dùng mình một cái, trong nháy mắt toàn bộ sân đánh cuộc vắng vẻ một mảnh, nhưng ngay sau đó không ít khó tin tiếng quát tháo hầu như cùng nhau truyền ra. Cái này, đây là Tả Khâu Ngọc Long, thiên nhé. Thế nào lại là hắn, linh thạch của ta à, hô cái gì, Hoàng phủ thần ngạo nếu có thể mời tới Tả Khâu Ngọc Long, thân đồ thiết nói không chừng sẽ gặp mời tới mấy vị kia. Đúng vậy. Phải đó Tả Khâu Ngọc Long đối thủ còn chưa ra, gấp cái gì. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm thân đồ thiết tam người chỗ ghế lâu ngôi cao, chờ đấy Hoa Hạ Cửu lên sân khấu. Hoa Hạ Cửu mắt thấy Tạ Khâu Ngọc Long đã lên sân khấu, liền thần sắc bình tĩnh bay lên trời, hướng giữa sân rơi đi. Hắn hoàn toàn không có bị vạn chúng chúc mục tự giác, bởi vì cho dù là biết Tạ Khâu Ngọc Long không phải là mình đối thủ, nhưng hắn vẫn như cũ đã thành thói quen tính tiến nhập trạng thái chiến đấu, đã đem chung quanh khán giả tự động quên. Người này là ai, làm sao chỉ có xuất khiếu sơ kỳ tu vi? Ngu ngốc, người này khẳng định là che giấu tu vi, bằng không làm sao dám tới cùng Tạ Khâu Ngọc Long thi đấu, đồng thời thân đồ minh muội cũng không phải ngu xuẩn, làm sao có thể thật mời một cái xuất khiếu cảnh sơ kỳ tiểu gia hỏa? Bất quá, người này ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ta cũng không nhận thức, dường như không phải tiên mạch thành bản địa tu sĩ. Cái này thua thiệt lớn, ta để ép 3 triệu linh thạch áp thân đồ thiết nhất phương thắng. Ngươi chỉ có để ép 3 triệu linh thạch, ta để ép 600 vạn linh thạch áp thân đồ thiết minh muội. Ta nói công dương nhà mập mạp khi tiến vào tụ bảo các chức vì sao khắp nơi gom góp linh thạch, ta nghe nói hắn vừa rồi nhưng là ước chừng để ép ngũ ngàn vạn linh thạch ở hoàng phủ lão nhị trên người. Công dương gia mập mạp nhất định là trước chiếm được tin tức. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, chỉ có thể hy vọng cái này không biết từ nô gia tiểu tử là một thâm tàng bất lộ cao thủ. Thấy rõ Hoa Hạ Cửu chân diện mục, toàn trường nhất thời náo động, tiếng chửi rủa, vô cùng hối hận tiếng, vui vẻ tiếng các loại ngôn ngữ trong lúc nhất thời lại ồn ào lên. Tạ Khâu Ngọc Long đối với này trận chiến đấu vốn là còn chút mạn bất kinh tâm, nhưng các loại chờ Hoa Hạ Cửu đi tới giữa sân, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía hắn lúc, hắn liền đột nhiên cảm giác như bị một đầu thành niên cự long để mắt tới, dĩ nhiên không tự chủ được sinh ra sợ hết hồn hết vía cảm giác được. Cảnh này khiến Tạ Khâu Ngọc Long thần sắc cứng lại, trong lòng ý khinh thị nhất thời không còn sót lại chút gì, bất quá niềm kiêu ngạo của hắn chẳng những rất nhanh làm cho hắn chiến ý ngập trời, hơn nữa đối với Hoa Hạ Cửu sát ý càng sâu. So sánh với ở tụ bảo các bên ngoài lúc, Hoa Hạ Cửu lúc này đối với trận tỷ đấu này càng thêm coi trọng, bởi vì hắn vừa rồi đem của mình toàn bộ thân ra để lên. Bất quá, hắn ngay mới vừa rồi xuống tới lúc, cùng bên trong bao xương ngồi bàn cặn kẽ tìm hiểu một chút ngày hôm nay đánh cuộc nội dung, biết ở cuối cùng vẫn còn có khiêu chiến thắng tiền trúng thưởng hấp nhất, cái này khiến cho hắn lâm thời cải biến trong nháy mắt đánh đối thủ bại, trong thời gian ngắn liền trắng trợn khoe khoang ý tưởng. Phần 2 đưa lên, còn có kênh thứ 3, kính xin không nên bỏ qua. Câu cổ động, cầu vé tháng, cầu vé mời, cầu khen ngợi, cầu mãi tung hoành bóng chạm đạt, điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 117. Đánh chiến đấu, 1, chương 117, đánh chiến đấu, 1, Hoa Hạ Cửu chuẩn bị lấy không lớn ưu thế đem cái này Tạ Khâu Ngọc Long đánh bại, giấu giếm thực lực chân chính, vì phía sau khiêu chiến đánh cuộc thắng tiền làm chuẩn bị. Còn như trắng trợn đường hoàng, đem chính mình tư chất tiềm lực trình độ nhất định biểu hiện ra ngoài, gây nên thiên mạch cùng chú ý của, trà trộn thiên mạch cùng ý tưởng, các loại, chờ nhân cơ hội này kiếm được đại lượng linh thạch sau đó mới nói. Hoa Hạ Cửu biết, mình và thân đồ thiết biết quá trình khẳng định đã tại bọn họ vừa rồi tiến nhập tụ bảo các trước, cũng đã bị hoàng phủ thần ngạo tra ra, do đó biết hắn chí ít có đủ để cùng thân đồ thiết sánh ngang cường đại nhục thân. Cho nên, Hoa Hạ Cửu vừa ra tay, chiến pháp liền cùng thân đồ thiết giống nhau, không nói hai lời liền ra tay trước, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất hướng Tạ Khâu Ngọc Long phóng đi, một bức nỗ lực gần hơn hai người khoảng cách, cận thân nhục bác bộ dạng. Trên thực tế, hoàng phủ thần ngạo mặc dù đối với Tạ Khâu Ngọc Long rất có lòng tin, nhưng hắn làm việc từ trước đến nay cẩn thận, từ lúc thân đồ thiết cùng Hoa Hạ Cửu cùng nhau từ truyền tống trận đi ra lúc, cũng đã bị hắn trước giờ phái ra tìm hiểu tin tức người để ở trong mắt, cũng lấy tốc độ nhanh nhất, hao phí giá không rẻ đem Hoa Hạ Cửu cùng thân đồ thiết ở cửa Tây phát sinh xung đột cặn kẽ quá trình điều tra được, lại đã đem việc này nói cho Tạ Khâu Ngọc Long. Nhưng là Tạ Khâu Ngọc Long mặc dù biết Hoa Hạ Cửu nhục thân cường hãn, nhưng là hắn cũng không có như hoàng phủ thần ngạo trước đối phó thân đồ thiết giống nhau, nghị kéo dài khoảng cách. Bởi vì hắn là Tạ Khâu Ngọc Long, hắn tại sao có thể bị một gã vô danh tiểu bối buộc kéo dài khoảng cách, hắn đâu bất khởi người kia. Tạ Khâu Ngọc Long nhục thân mặc dù không như Hoa Hạ Cửu cùng thân đồ thiết, nhưng hắn cũng là thiên phú dị bình, hỏi hậu kỳ tu vi, nhục thân cũng đã đạt được hỏi viên mãn cực hạn, cự ly này đạo tôn sơ kỳ cũng chỉ kém một đường mà thôi. Đồng thời, đánh cận chiến hắn cũng ám hiểu. Bất quá, Tạ Khâu Ngọc Long nhìn như thương ưng một dạng hướng hắn nhào tới Hoa Hạ Cửu. Tuy là bởi vì tự giữ thân phận không có kéo dài khoảng cách, thế nhưng trong lòng thì cực kỳ coi trọng, thậm chí vừa ra tay liền đã ra khỏi toàn lực. Hắn còn giống như là nhìn người chết, nhìn hướng hắn nhào tới Hoa Hạ Cửu, trong thần sắc toát ra một khát máu màu sắc, sát khí như nước thủy triều, vây quanh hắn càng ngày càng nồng đậm, đồng thời sát khí xuyên thấu qua thất khiếu lỗ chân lông hướng thân thể hắn chui vào. Cuồng hóa. Đợi hết thể sát khí toàn bộ chui vào trong thân thể, Tạ Khâu Ngọc Long gầm nhẹ một tiếng, vốn là khôi ngô thân hình nhất thời ở đùng 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 trong tiếng trương lên một vòng, nhục thân dĩ nhiên tại trong nháy mắt mạnh mấy lần, đột phá đến rồi đạo tôn sơ kỳ. Cái này, Tạ Khâu Ngọc Long dĩ nhiên sở hữu cuồng hóa bí thuật, đồng thời cuồng hóa sau đó nhục thân đã đạt được đạo tôn sơ kỳ. Có trong bao xương truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Toàn trường tu sĩ cùng một số ít yêu tộc tu vi đều ở đây hỏi sơ kỳ hoặc là yêu hoàng trên, thậm chí còn có mười mấy tên đạo tôn kỳ cao thủ ở trong đó, nhãn quan kiến thức mỗi người bất phàm, liếc mắt liền nhìn ra Tạ Khâu Ngọc Long lúc này nhục thân sở đạt tới cường độ, cho nên trong lúc nhất thời toàn trường nhất thời náo động một mảnh. Cho dù là Hoa Hạ Cửu thấy vậy cũng là thần sắc cứng lại, nghĩ thầm ngày hôm nay cái này đối thủ sát thực xưng được cái thế kỳ tài, thiên phú dị bẩm. Sau một khắc, một cuồng bạo khí tức kinh khủng từ Tạ Khâu Ngọc Long trong cơ thể tịch quyển mà ra, dưới chân hắn đạp một cái, thân thể bay lên trời, dĩ nhiên không lùi mà tiến tới, chủ động hướng Hoa Hạ Cửu nên liếu thượng thứ. Hoa Hạ Cửu bởi vì là dẫn đầu xuất thủ, vọt lên nào tới, cho nên lúc này xem như là từ trên xuống phía dưới, dường như chân nguyên cùng nhục thân chi lực toàn lực thi triển, chân phải hung hăng hướng Tạ Khâu Ngọc Long đạp đi. Tạ Khâu Ngọc Long hét lên một tiếng, năng lượng ba động gian một quyền hướng Hoa Hạ Cửu chân phải đánh tới. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời, Hoa Hạ Cửu thân hình không ngừng được, đường vòng cung vậy hướng về sau tung,
Tả Khâu Ngọc Long hơi biến sắc mặt, như một viên vẫn thạch vậy đập về phía đại điện. Hoa Hạ Cửu vừa rồi từ trên cao xuống phía dưới, chịu trọng lực ảnh hưởng, vốn là có thêm được, Bác Minh từ mặt đất hướng về phía trước, vừa vặn tương phản, cho nên vừa rồi cứng đối cứng, hai người thoạt nhìn dĩ nhiên nửa cân tám số lượng, cân sức ngang tài, nhưng trên thực tế Tả Khâu Ngọc Long nên tính là hơi chiếm thượng phong. Đây là hiện trường người xem quan điểm, cũng là Tả Khâu Ngọc Long cách nhìn. Bất quá bởi vì Tả Khâu Ngọc Long thật sự là uy danh quá lớn, cho dù là kết quả như vậy, trong lúc nhất thời, toàn trường ở Tả Khâu Ngọc Long biểu hiện ra cường đại đục thân sau, lại lần nữa náo động. Người này là ai? Dĩ nhiên chính diện cùng biểu hiện ra đạo tôn sơ kỳ thân thể Tả Khâu Ngọc Long một kích, còn không rơi xuống hạ phong. Ta cũng biết người này nếu không sợ với Tả Khâu Ngọc Long hung danh, có can đảm xuất thủ, thực lực tất nhiên cũng không đơn giản. Hoa Hạ Cửu có ở đây không vận dụng không gian thần thông, lôi thú hồn điện, các loại, chờ đòn sát thủ, cùng với không muốn bại lộ chính mình đạo tôn trung kỳ cảnh giới linh hồn hình thể dưới tình huống, ở Tả Khâu Ngọc Long cường hóa sau đó, có thể vận dụng chân nguyên, lục thân chiến lực trên thực tế cũng không so với cái này Tả Khâu Ngọc Long mạnh bao nhiêu. Hắn xuất khiếu sơ kỳ chân nguyên, đạo tôn trung kỳ nhục thân. Tả Khâu Ngọc Long vấn đạo hậu kỳ chân nguyên, đạo tôn sơ kỳ nhục thân. Trên thực tế nếu không phải là hắn hỗn độn chân nguyên phẩm chất cao thái quá, cho dù là Tả Khâu Ngọc Long vấn đạo hậu kỳ chân nguyên nếu so với hắn thấp nhiều lắm. Do đó đền bù hắn xuất khiếu sơ kỳ chân nguyên số lượng ít hơn so với Tả Khâu Ngọc Long hoàn cảnh xấu. Bằng không, hắn có ở đây không vận dụng đòn sát thủ cùng chân chính linh hồn cảnh giới thi triển pháp thuật thần thông dưới tình huống, nếu muốn đánh bại Tả Khâu Ngọc Long cũng không dễ dàng. Hoa Hạ Cửu trước ở trong bao xương tiến thêm một bước nghe xong thân đồ thiết giới thiệu Tả Khâu Ngọc Long tính cách sau đó, cũng đã định ra lợi dụng Tả Khâu Ngọc Long cuồng ngạo một mặt, bước bách bên ngoài cùng mình tiến hành vật lộn, do đó chật vật thu được thắng lợi chiến đấu kế hoạch. Bởi vì chỉ có như vậy chỉ có sẽ để cho tất cả mọi người tin tưởng hắn đã ra khỏi toàn lực, do đó sẽ không bại lộ thực lực chân chính của mình, có thể ở phía sau khiêu chiến đánh cuộc chung hung hăng trắng trợn kiếm tiền. Quả nhiên, chính như Hoa Hạ Cửu dự liệu như vậy, Tả Khâu Ngọc Long cùng hắn ăn ý đều áp dụng đánh cận chiến. Hai người trước sau rơi xuống đất, vừa mới ổn định thân hình, liền hướng đối phương lần nữa phóng đi. Dầm dầm dầm, trong lúc nhất thời từng quyền chạm vào nhau, thịt thịt khỉu tay chân tấn công tiếng không ngừng vang lên, nhìn như trong thế tục võ giả một dạng đánh nhau, nhưng này kim thạch va chạm vậy nổ cùng cuồng bạo năng lượng xâm tả, làm cho khán giả từng đợt hết hồn, nhiệt huyết sôi trào. Hoa Hạ Cửu mặc dù có ý ẩn giấu thực lực, nhưng là biểu hiện ra mạnh mẽ chiến đấu lớn ý thức, mà Tả Khâu Ngọc Long chém giết kinh nghiệm chiến đấu đồng dạng cực kỳ phong phú. Tả Khâu Ngọc Long bởi vì kiêu ngạo tính cách, vì mặt mũi, ngay từ đầu liền vận dụng bí pháp cường hóa cùng Hoa Hạ Cửu tiến hành đánh cận chiến. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn dĩ nhiên dần dần rơi xuống hạ phòng, cảnh này khiến hắn càng ngày càng kinh hãi, cũng biết đánh cận chiến không phải Hoa Hạ Cửu đối thủ, bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn lúc này đã sắp xỉ thần đã đấu cho rằng là nó người. Nhưng Hoa Hạ Cửu cũng không cho là như vậy, hắn đang xuất thủ một khắc kia, cũng đã nghĩ kỹ ở nhục thân đã đấu chung muốn đem Tả Khâu Ngọc Long đánh bại. Cuồng hóa hiệu quả lập tức phải kết thúc, Tả Khâu Ngọc Long trong lòng đã âm thầm quyết định, cuồng hóa hiệu quả vừa kết thúc, hắn liền lợi dụng sát chiêu, một lần hành động đánh Hoa Hạ Cửu giết. Không biết tại sao, theo thời gian trôi qua, hắn ở Hoa Hạ Cửu trên người cảm thấy một tia bất an. Canh ba đưa lên, hơi trễ, xin hãy tha lỗi. Cầu cổ động, van cầu vé tháng, cầu cất dấu, cầu vé mời, cầu khen ngợi, cầu tung hoành bóng chạm đạn, điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm chương 118. Đánh chiến đấu 2, chương 118, đánh chiến đấu 2, Tả Khâu Ngọc Long thân thể biến hóa, sớm đã mảy may lộ ra rơi ở trong mắt Hoa Hạ Cửu, thậm chí trong đầu đã từ số liệu chính xác tạo thành một tấm đường cong đồ. Cho nên, Tả Khâu Ngọc Long cường hóa dưới trạng thái còn có thể kiên trì bao lâu thời gian hắn đều đã thấy rõ. Lúc này, Tả Khâu Ngọc Long đem Hoa Hạ Cửu bén nhọn một cước ngăn trở, lạnh lùng nhìn thoáng qua sắc mặt thủy chung không đổi Hoa Hạ Cửu liếc mắt, chân nguyên trong nội đàn chân nguyên toàn lực phun trào mà ra, cùng nhục thân chi lực cùng nhau hình thành một quyền, hướng Hoa Hạ Cửu mặt ném tới. Đây là hắn đánh cận chiến một kích tối hậu. Hoa Hạ Cửu sắc mặt vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng hắn trong quả đấm đột nhiên hiện lên một điểm sắc bén kim quang. Kim quang thứ nhãn, Tả Khâu Ngọc Long thấy một thanh trường kiếm màu vàng nóng đột ngột xuất hiện, cũng lướt qua quả đấm mình, trực tiếp hướng ngực hắn đâm tới. Thì ra người này tinh thông canh kim chi đạo. Tả Khâu Ngọc Long sắc mặt bình tĩnh, há mồm thổi ra một khẩu kỳ dị bạch sắc khí thể, dĩ nhiên trong chớp mắt liền biến thành một mặt bạch cổ, với trong điện quang hỏa thạch che ở ngực trước. Ngay sau đó hắn cười gần một tiếng, hữu quyền không lùi mà tiến tới, tiếp tục hướng cổng to vò mở lớn Hoa Hạ Cửu ngực đánh. Gì, đây là ngọc cổ? Hoa Hạ Cửu thấy rõ bạch cổ chất liệu sau đó, có chút ngoài ý muốn. Phanh, thương, chẳng biết lúc nào Hoa Hạ Cửu ngực trước ra nhiều hơn một thanh kim sắc tấm chắn nhỏ, vững vàng chặn Tả Khâu Ngọc Long nắm tay. Gần như cùng lúc đó, Hoa Hạ Cửu trường kiếm màu vàng nóng cũng bị bạch cổ ngăn trở ngăn cản. Tả Khâu Ngọc Long hơi mở ra, hắn không nghĩ tới Hoa Hạ Cửu dường như tùy ý thi triển canh kim phòng ngự pháp thuật, dĩ nhiên đỡ được hắn toàn lực nhất kích. Hoa Hạ Cửu đồng dạng đối với bạch cổ phòng ngự cường độ cảm thấy hơi có chút ngoài ý muốn, hắn tuy là đã có ý rơi chậm lại uy lực, nhưng vừa rồi đạo kia canh kim thứ cho dù là bình thường hỏi viên mãn cường giả, đều khó như vậy hời hợt ngăn cản, nhưng là dĩ nhiên không thể đâm rách bạch cổ. Nếu bạch cổ là cường đại phòng ngự pháp bảo còn chưa tính, nhưng là Hoa Hạ Cửu thấy rõ ràng, bạch ngọc cổ rõ ràng là Tả Khâu Ngọc Long thổi ra một hơi thở biến thành, cực kỳ giống một loại tương đối đặc thù phòng ngự bí pháp. Tả Khâu Ngọc Long một kích không có kết quả, đem hữu quyền thu hồi, dưới chân đạp một cái liền muốn kéo dài khoảng cách. Sau đó, thi triển chính mình cường đại thần thông pháp thuật một kích giết Hoa Hạ Cửu chết. Nhưng sau một khắc, hắn hơi biến sắc mặt. Hoa Hạ Cửu tay trái canh kim trường kiếm và trước ngực canh kim cái khiên đột nhiên vỡ vụn mở ra, biến thành mấy chục cây canh kim tiêm thứ, đem Tả Khâu Ngọc Long toàn thân bao phủ, một tia ý thức thứ xả đi. Những thứ này canh kim tiêm thứ nhìn như bình thường,
sở biểu hiện ra ở canh kim chi đạo phương diện tạo nghệ cũng chỉ là hỏi sơ kỳ mà thôi, nhưng là Tả Khâu Ngọc Long làm mất đi trên của hắn cảm nhận được một tia cực kỳ nồng nặc nguy hiểm khí tức. Bất quá, Tả Khâu Ngọc Long trong thần sắc vẫn không có chút nào kinh khủng, trong con ngươi hiện lên một tia quả đoán, hô to một tiếng, bạo nổ. Vậy còn chưa thu hồi bạch ngọc cổ ở trong khoảnh khắc trương lên, đồng thời trực tiếp bạo tạc. Oeng, một tiếng nổ vang rung trời, trắng xóa hoàn toàn khí lưu từ trong lúc nổ tung hướng bốn phương tám hướng toàn bộ bao trùm bắn nhanh đi, những canh kim đó tiêm thứ trong khoảnh khắc liền toàn bộ bị khí lưu màu trắng trung hòa, mà đổi thành có 1/3 khí lưu màu trắng phô thiên cái địa vậy hướng Hoa Hạ Cửu nhào tới. Gì, đây là cái gì khí lưu? Xem bên ngoài uy lực đã đến gần vô hạn bình thường đạo tôn sơ kỳ toàn lực nhất kích. Hoa Hạ Cửu không muốn đem chính mình thực lực chân thật hiện tại liền bạo lộ ra, dưới chân chợt đạp một cái, thi triển thời gian thật dài không có thi triển gió thuần thuận, hướng về sau điên cuồng tối lui, khó khăn lắm đem cái này kỳ dị khí lưu né tránh mở ra, mà chút kỳ quái khí lưu ở đuổi theo mấy trượng sau đó, liền tự hành tiêu tán. Tả Khâu Ngọc Long tranh thủ được thời gian, cũng hướng về sau bắn ra ngoài, cũng trôi nổi tại giữa không trung. Người này tốt tinh xảo canh kim chi đạo, thi triển kim quang kia trường kiếm và cái khiên thật không ngờ lợi hại. Phải biết rằng, đây chính là Tả Khâu Ngọc Long cường đại thần thông một trong bạch ngọc cổ. Ngươi nói Tả Khâu Ngọc Long nếu bị thua, bản công tử cái này sẽ thua lô lớn. Trong bao xương họ Công Dương mập mạp trên mặt hơi có chút lo lắng, ra nói rằng: "Công tử yên tâm, cái này Tả Khâu Ngọc Long chân chính cường đại thần thông còn không có thi triển, người này tuy là thực lực không tệ, nhưng còn chưa phải là Tả Khâu Ngọc Long đối thủ. Bất quá, theo lão phu biết, cái này bạch ngọc cổ chính là Tả Khâu Ngọc Long từ cực phẩm linh ngọc tinh trung hấp thu luyện hóa ngọc khí biến thành, dường như mỗi hấp thu một tia ngọc khí, liền cần một khối giá trị 100 vạn linh thạch cực phẩm linh ngọc tinh, mà vừa rồi bạch ngọc cổ chí ít cần hơn 10 nói ngọc khí, nói cách khác đơn này một cái, Tả Khâu Ngọc Long liền tốn thất gần lưỡng ngàn vạn linh thạch không nói, muốn đem các loại ngọc khí bổ sung thu thập trở về, lại muốn tiêu hao không ít thời gian tinh lực." Mập mạp phía sau một ông già khí tức cường đại, trong con ngươi chợt có thần quang tiềm thước, đưa mắt từ giữa sân thu hồi, hơi có chút nhìn, có chút hả hê nói: "Ha ha ha, Tả Khâu Ngọc Long còn chưa từng có bị thua thiệt lớn như vậy, cái này có trò hay để nhìn." Họ Công Dương mập mạp khi lấy được lão giả tiến thêm một bước khẳng định Tả Khâu Ngọc Long sẽ không thua sau đó, cũng là gương mặt nhìn có chút hả hê. Nhìn ra được, Tả Khâu Ngọc Long đích nhân duyên cũng không tốt. Hoa Hạ Cửu ở giữa không trung thu liễm thân hình, trong lòng có chút đáng tiếc hướng Tả Khâu Ngọc Long nhìn lại. Vừa rồi sát cục là hắn cố ý xây dựng, vốn định một lần hành động đem Tả Khâu Ngọc Long đánh bại, không muốn Tả Khâu thực lực của Ngọc Long vẫn còn ở hắn dự liệu trên không nói, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, tính cách càng là quả đoán không gì sánh được. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là Hoa Hạ Cửu không muốn bại lộ chính mình thực lực chân chính, cho nên mới không thể đạt được mục đích. Vì có thể vào hôm nay đánh cuộc cuối cùng khiêu chiến chung nhiều thắng một ít linh thạch, Hoa Hạ Cửu cũng coi như vắt hết óc. Một kích không thể đem cái này Tả Khâu Ngọc Long đánh bại, nó là am hiểu vài cái cường đại thần thông, đặc biệt thân đồ thiết nói mấy tên sát thủ kia rằng nếu như bị bên ngoài thi triển mà ra, sợ rằng biết nhiều hơn bao nhiêu thiếu tướng ta thực lực chân chính bức ra một ít. Như vậy sẽ không tốt. Hoa Hạ Cửu trong lòng âm thầm cô, cũng đã đem kế tiếp chiến pháp nghĩ xong, hắn muốn xuất kỳ bất ý đem Tả Khâu Ngọc Long đánh bại, không để cho có cơ hội đem mấy cái cường đại đòn sát thủ thi triển mà ra. Tả Khâu Ngọc Long lúc này đã giận dữ, hắn không phải vì tổn thất giá trị gần lưỡng ngàn vạn linh thạch ngọc khí mà nộ, mà là bởi vì vừa rồi Hoa Hạ Cửu kém chút giết hắn. Trên thực tế vừa rồi Hoa Hạ Cửu nếu như thực hiện được, ở tối hậu quan đầu cũng sẽ không giết hắn. Nhưng đây đối với Tả Khâu Ngọc Long mà nói, cùng giết hắn không có gì khác nhau. Gần trăm năm nay, ngoại trừ ở hỏi sơ kỳ lúc bị tên kia đạo tôn sơ kỳ cao thủ truy sát lần kia bên ngoài, hắn còn chưa từng có như vừa rồi như vậy khoảng cách tử vong gần như vậy. Tả Khâu Ngọc Long nhìn Hoa Hạ Cửu, sát ý trong lòng đã ngập trời, nhưng hắn không có lập tức động thủ, hắn thấy lúc này như là đã kéo dài khoảng cách, hắn là được đơn giản đánh Hoa Hạ Cửu giết. Hắn vừa rồi trước mắt bao người, hắn kém chút bị giết chết. Hắn nhất định phải ngay trước mặt mọi người trước nói điểm cái gì, lấy vãn hồi mặt mũi của hắn. Cho nên hắn rất tao bao nói ra, ta sẽ không giết ngươi, ta muốn đưa ngươi tù vi phế bỏ, ta muốn để cho ngươi nếm hết các loại cực hình, để cho ngươi sinh không bằng. À, không ít khán giả đột nhiên hét lên kinh ngạc tiếng, bất khả tư nghị nhìn Tả Khâu Ngọc Long phía sau. Xế chiều hôm nay bình thường canh ba, cầu cổ động, cầu vé tháng, cầu cất dấu, cầu vé mời, cầu khen ngợi, cầu tung hoành bóng chạm đạt, điện thoại di động người sử dụng hay ghé thăm.